Chương 1, trùng đồng khai thiên địa oanh. Nguyên bản ngàn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên mấy đạo tiếng oanh minh vang lên, tiên vực trường sinh đế tộc dạ ra trên không vô số dị tượng hành không xuất hiện. Từ khí đông lai, trùng trùng điệp điệp 10 vạn dặm có thừa, thần ma cúi đầu, chân long tiên phượng vần quanh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là tộc ta tộc trưởng chi tử xuất thế đưa tới dị tượng? Như thế dị tượng tộc ta kỳ lân tử chẳng lẽ nắm giữ thần thể? Trường sinh gia tộc, tất cả trưởng lão nhìn lấy phía trên dị tượng nghị luận ầm ĩ long phượng vần quanh, thần ma cúi đầu, nên đón tộc ta đế tử sinh ra sao? Một thanh âm từ đằng xa thâm viên bên trong truyền đến, giọng nói thương lão, phản phất là theo thái cổ truyền đến. Chỉ thấy một đạo không người bóng người theo trong hư không đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt một mảnh đen kịt, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trên dị tượng, sắc mặt bình thản tựa hồ nhìn không ra biểu tình gì. Ta dựa vào, đây là đâu? Sinh, phu nhân sinh. Hắn mở to mắt, đập vào mi mắt là một tòa cực kỳ huy hoàng đại điện, nhìn lên tựa hồ cực kỳ cổ lão bất phàm, tiên vận vô cùng, ánh sáng vô hạn. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt vạn giới đánh dấu hệ thống, phải chăng đánh dấu trưởng sinh đế tộc trưởng sinh thánh cung? Một đạo có chút máy móc thanh âm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn không khỏi sửng sở, chẳng lẽ chính mình xuyên việt rồi, tiếp trước 20 năm cá ướp muối bây giờ rốt cục xoay người. Đánh dấu. Hắn vội vàng trong đầu biểu đạt ra đánh dấu cái ý này nguyện. Chúc mừng ký chủ đánh dấu trường sinh đế tộc trường sinh thánh cung thành công, thu hoạch được chư thiên vạn giới thập đại thánh thể một trong bất diệt thánh thể. Bất diệt thánh thể, chư thiên vạn giới thập đại thánh thể một trong. Không đợi hắn cao hứng hết một đạo nhân mặt đột nhiên tiến tới trước mắt của hắn. Đây là một cái 10 phần tuấn mỹ nam tử, thân mặc áo trắng, mái đầu bạc trắng bị phát quan buộc ở sau, giống như trích tiên đồng dạng nam tử. Nhi tử, ha ha ha, ta có con trai. Dạ Trường Khanh ôm lấy trẻ sơ sinh, ngửa mặt lên trời cười to. Mau đưa ta nhi tử cầm đến cho ta xem một chút. Một đạo giống như chuông bạc âm thanh vang lên, Dạ Trường Khanh ôm lấy trẻ sơ sinh liền vội vàng đem trẻ sơ sinh đưa cho nằm ở trên giường nữ tử kia. Đây là mẫu thân của ta sao? Hắn nhìn trước mắt tiên nhan như họa, tướng mạo hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục bên trong lại để lộ ra khinh linh chi khí. Hai tử, con của ta. Khương Hề Vân ôm lấy cái kia trẻ sơ sinh, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận yêu thương. Thật đúng là đẹp mắt, muốn không phải đàn ông ta còn tưởng rằng ta sinh một đứa con gái đâu, thật không hổ là con của ta, liền hình dạng đều nhanh sánh vai phía trên cha người ta. Dạ Trường Khanh ngồi ở một bên cười nói, "Hừ, thật không biết xấu hổ, muốn nói ta nhi tử bộ dạng như thế đẹp mắt thuần túy là dính ta quang được không?" Khương Hề Vân trợn trắng mắt, "Chúng ta còn không có cho ta nhi tử muốn tên đây. Ta sớm nghĩ kỹ, thì kêu Dạ Khanh Trần như thế nào?" "Khanh Khanh công tử, không nhiễm trần thế." Dạ Trường Khanh nắm bắt trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nói ra, "Ai, ta dựa vào danh tự rất có bức cách." Hắn mở to một đôi mắt to nhìn xung quanh. "Chờ một chút, Trường Khanh, ta nhi tử con mắt này, làm sao?" Khương Hề Vân ôm lấy trẻ sơ sinh, vừa mới Dạ Khanh Trần không có mở to mắt, bây giờ mở ra một đôi mắt to nhất thời phát hiện cái gì? Cái này, đây là trùng đồng. Dạ Trường Khanh nhìn con mình cái kia hai đôi mắt, không khỏi giật mình. Chỉ thấy Dạ Trường Khanh một đôi trong mắt bên trong một bên có hai cái đồng tử, một đen một trắng lẫn nhau tỏa ra, sáng chói trong đôi mắt còn có vô tận phù văn hiện lên, tối nghĩa khó hiểu, nếu là tu vi yếu một điểm nhìn lâu đôi mắt này chỉ sợ ánh mắt không mù cũng sẽ ngắn ngủi mù. Ha 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 ha, không nghĩ tới con ta vậy mà nắm giữ trùng đồng, đây chính là trùng đồng, trong truyền thuyết trùng đồng a. Dạ Trường Khanh đứng người lên mặt mũi tràn đầy kích động, cười lớn. "Chúc mừng tộc trưởng, thiếu gia trời sinh trùng đồng, cả đời bất bại thần thoại, vô địch trùng đồng, một thế này ta Dạ gia đem chấn áp đương đại. Nắm giữ trùng đồng giả, liền có thể được thiên hạ." Trường Sinh cung bên trong vô số trưởng lão nhìn qua Dạ Trường Khanh mảy may không che giấu được trên mặt tâm tình vui sướng. Mà lúc này trên bầu trời tiếng sấm vang lên, vô số chín màu thần lôi đan sen, trên bầu trời một mảnh hỗn độn, thiên địa khép kín lại mở ra tuần hoàn qua lại. "Cái này, đây là trùng đồng khai thiên địa." Một vị trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong giả thiên tế nhật dị tượng không khỏi kinh hô. "Không đúng, còn có." Chỉ thấy Trường Sinh cung phía trên bầu trời mấy ngàn đại thế giới hình chiếu tụ tập, sau đó đại thế giới bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. "Cái này, đây là 3000 thế giới chốt bụi." "Ghê gớm, ghê gớm, những cái này truyền thuyết bên trong không có khả năng xuất hiện dị tượng vậy mà hết thảy đều xuất hiện, đây chính là trùng đồng xuất thế chi vì sao?" Vô số trưởng lão nhìn lên bầu trời dị tượng há to miệng. Đột nhiên một đạo màu đen bàn tay khổng lồ đem 3000 thế giới toàn bộ bóp nát, mấy ngàn vị thần ma hư ảnh theo trong thâm viên bước ra, sau đó một gối hướng về Trường Sinh cung bên trong quỳ xuống. Không chỉ có như thế, mấy ngàn vị thể bước lên kim quang thánh nhân hư ảnh cũng theo trong hư không hiện lên hướng về Trường Sinh cung bái lại cúi đầu. Cái gì? 3000 thần ma dập đầu, ngàn vạn thánh nhân triều bái. Đây chính là trong truyền thuyết muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời kỳ dị tượng a, bây giờ vậy mà thật xuất hiện. Qua rất lâu những cái kia dị tượng mới chậm rãi biến mất, bầu trời lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hô, rốt cuộc không có. Một vị trưởng lão vô hắn cái kia lập tức không chịu nổi đả kích trái tim, còn chưa nói xong, nguyên bản sáng ngời bầu trời lúc này đột nhiên một vùng tăm tối, vô số hỗn độn khí trên không trung tụ tập. Cái gì? Còn tới? Chỉ thấy không trung vô số ngôi sao nhật nguyệt giao thế, đem phương viên trăm vạn dặm toàn bộ đều dị tượng che đậy, trên bầu trời hỗn độn khí cuồn cuộn, sau đó không trung hướng về Trường Sinh cung phương hướng hạ xuống hỗn độn khí. Mà lúc này Trường Sinh cung bên trong tất cả trưởng lão bao quát Dạ Trường Khanh, Khương Hề Vân toàn bộ đều bị hỗn độn khí bao phủ. Đây là thiên đạo chúc phúc. Trời ạ, thiên đạo đều sợ hai cái này hài tử vì làm hắn vui lòng vậy mà không tiếp tiêu hao bản biện ban thưởng thiên đạo chúc phúc. Ta mấy chục vạn năm chưa từng có bừng lòng cảnh giới tại lúc này lại muốn đột phá. Ta dựa vào, ta cũng giống vậy. Dạ Trường Khanh lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân hỗn độn khí bị hút nhập thể nội. không hổ là con ta, không hổ là hỗn độn khí, những thứ này hỗn độn khí vậy mà để ta cảnh giới có một tia bông lòng dấu hiệu. Dạ Trường Khanh mặt mũi tràn đầy vui sướng sau đó hướng về một bên Khương Hề Vân nhìn qua, "Này Vân ngươi cảm giác như thế nào?" Khương Hề Vân đạo khí chấn động, "Trường Khanh, ta cảm giác ta cách thánh nhân cảnh thì kém cách xa một bước." Khương Hề Vân không chút nào che lại trên mặt vui vẻ biểu lộ, hương phấn nói. Lúc này Dạ Trường Khanh bên cạnh không gian đột nhiên xuất hiện một tia bông lỏng, một đạo không người bóng người ra hiện bên cạnh hắn, một đôi tròng mắt đen nhánh vô cùng, khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên lại mang theo một vẻ khó có thể che giấu mỉm cười. "Trung Đồng Khai Thiên Địa, từ xưa không thua trận. Thập Nhị Tổ, ngươi làm sao theo Thâm Viên Lăng Mộ bên trong thức tỉnh rồi?" Dạ Trường Khanh nhìn lấy bên cạnh quầng lưng lưng lão nhân không khỏi giật mình vội vàng nói, "Ngươi cũng không phải không biết ta đi chính là thiên mệnh chi đạo, mà lại náo ra lần này động tĩnh không chỉ là ta cái khác mấy lão già cũng đều muốn thức tỉnh." Dạ Khanh Trần nhìn trước mắt quầng lưng lưng lão nhân, một đôi trùng đồng bên trong hỗn độn khí cuộn cuộn, vô số phù văn tối nghĩa trong mắt toát ra. Tuy nhiên hắn vừa ra đời, nhưng nương tựa theo cái kia song trọng đồng tử hắn có thể cảm giác được cái này trước mắt thường thường không có gì lạ lao trong thân thể giấu giếm lệnh hắn này song trùng đồng tử cũng thấy không rõ đồ vật. Thập Nhị Tổ chậm rãi hướng về Dạ Khanh Trần đi tới, một đôi đen nhánh con ngươi lúc này vậy mà tản mát ra một vệ tinh quang. Cái này, đây chẳng lẽ là? Thập Nhị Tổ kinh hô một tiếng, phải biết hắn sống không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên, mà lúc này hắn cũng không nhịn được phát ra kinh hô. Chí tôn cốt. Thập Nhị Tổ đưa tay phải ra hướng về Dạ Khanh Trần phía trên trong hư không nhẹ nhàng vùng một chút, chỉ thấy Dạ Khanh Trần thân thể nho nhỏ chỗ ngực tản ra vô tận tiên quang, chí tôn cốt hiện lên, tiên khí tràn ngập tại Dạ Trường Khanh bốn phía, lộ ra phá lệ bất phàm. Cái gì? Chí tôn cốt, trung đồng cùng chí tôn cốt tụ tập tại trên người một người. Ông trời ơi, trung đồng đã được xưng là vô địch, cái kia lại thêm trời sinh chí tôn cái danh này đâu? Vô số trưởng lão nhìn thấy một màn này không khỏi sợ ngây người cái cằm. Ha ha ha, một thế này, ta Dạ gia làm trấn áp hết thảy địch. Chương 2, trời sinh chí tôn bất diệt thánh thể ban đầu vốn đã bình tĩnh bầu trời lúc này lần nữa động loạn cả lên, chỉ thấy trường sinh cung phía trên vô số chín màu kỳ mây đem trọn cái trường sinh cung bao phủ. Đồng nhiên, thượng thương phía trên, một đạo tiên khí giạt rào bóng người tựa như theo thời gian trường hà bên trong đi ra, tựa hồ vượt qua vô tận tuyết nguyệt, đến chỗ này. Đạo thân ảnh kia ngồi cao tại cửu thiên phía trên, nhìn xuống vạn cổ, bệ nghệ thiên địa, từng đạo chín màu tiên khí vờn quanh bên cạnh hắn, chỉ thấy đạo thân ảnh kia một bước vượt qua vạn cổ thời không, sau đó khắc vào Dạ Khanh Trần ở ngực chỗ kia chí tôn cốt bên trong. Đây là Tiên Vương Lâm Cửu Tiên. Trong truyền thuyết trời sinh chí tôn dị tượng, cũng là thiên phú thần thông. Vô số tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, chín màu tiên khí còn chưa tan đi đi, một đạo dài đến không biết bao nhiêu dặm sông dài chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy cái kia nói trường hà bên trong, vô số hư ảnh ở trong đó, không thiếu có thể trông thấy thái cổ, thượng cổ thậm chí xa xưa đến tiên cổ thời kỳ hết thảy sự vật. Cái này, chẳng lẽ thời gian trường hà? Tất cả trưởng lão nhìn thấy một màn này nhất thời trầm mặc không nói, đây chính là thời gian trường hà, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua, nghe nói chỉ có bước vào tiên đế mới có thể đụng chạm đến thời gian trường hà, mà bọn họ mới tu vi gì, vậy mà liền gặp được thời gian trường hà. Cũng không lâu lắm, thời gian trường hà cũng chậm rãi tiêu tán, hết thảy sự vật về bình tĩnh lại. Tất cả trưởng lão mới vô vô ở ngực, nói thật bọn họ hôm nay nhìn thấy hết thảy so với bọn hắn mấy chục vạn năm nhìn thấy tất cả chung vào một chỗ còn khiếp sợ hơn. Đương nhiên, trường sinh cung bên trong hư không sụp đổ, một bóng người chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn tóc đen đầy đầu, xem ra tuấn lãng bất phàm, tướng mạo uy vũ, một thân huyết khí như rồng. Đệ cửu tổ, người cũng tới. Dạ Trường Khanh nhìn thấy người này, lúc nhất thời giật mình vội vàng nên đón tiếp lấy. Đệ cửu tổ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận Dạ Khanh Trần, đem Dạ Khanh Trần ôm vào trong ngực, không chút nào che giấu vui sướng trong lòng. Ha ha ha, trùng đồng chí tốt cốt. Hơn nữa còn có. Đệ Cửu Tổ mắt quang một lóe, phất tay một đạo linh khí đem Dạ Khanh Trần bao bao ở trong đó. Vạn giới 10 thánh thể một trong bất diệt thánh thể. Đệ Cửu Tổ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hắn càng xem tiểu tử này càng tuấn mắt, bởi vì thể chất của hắn chính là bất tử thánh thể mà cái này bất tử thánh thể cùng cái này bất diệt thánh thể nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là 10 thánh thể một trong. Lúc này Đệ Thập Nhị Tổ chậm rãi đi tới, "Đệ Cửu Tổ, Khanh Trần cái này bất diệt thánh thể có thể so sánh ngươi bất tử thánh thể mạnh hơn không ta? Ngươi cho rằng ta không biết, muốn ngươi nhiều lời." Đệ Cửu Tổ quay đầu qua hung hăng trợn mắt nhìn Thập Nhị Tổ liếc một chút. Nghe đồn Hỗn Độn sơ khai, Hồng Mông ban đầu tích sinh ra hai đại vô địch thánh thể, Hỗn Độn đạo thể cùng Hồng Mông đạo thể, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp giữa Thiên Địa đạo thứ nhất từ sinh mệnh Hỗn Độn Hồng Mông tam khí trong lúc vô tình hòa vào cùng một chỗ đản sinh ra bất diệt thánh thể. Nghe nói, bất diệt thánh thể thì bốn chữ, bất tử bất diệt. Trong truyền thuyết bất diệt thánh thể đại thành sau thể nội một giọt phổ thông huyết dịch thì tương đương với một gốc tiên tiên thánh dược, thể nội một giọt tinh huyết tương đương với một gốc bất tử dược. Tất cả trưởng lão lúc này đều đã chết lặng. Bọn họ không dám tưởng tượng ba loại cường đại đến biến thái vô địch thể chất tề tụ tại trên người một người xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, thế này ta Dạ gia làm trưởng chìm nổi. Đệ Thập Nhị Tổ nhìn lấy trong ngực Dạ Khanh Trần khỏe miệng đều nhanh lệch ra đến cái hót đi. Đột nhiên trên bầu trời phát ra trận trận rên rỉ thanh âm, ngoại trừ Đệ Cửu Tổ Đệ Thập Nhị Tổ cùng Dạ Trường Khanh Dạ Khanh Trần bên ngoài tất cả mọi người lúc này nhất thời ngốc tại chỗ không lúc đích. Tỉnh lại. Dạ Trường Khanh hét lớn một tiếng, Trường Sinh cung bên trong tất cả trưởng lão đột nhiên giật mình, có chút không biết làm sao nhìn lấy phía trên. Đại đạo rên rỉ, đại đạo chi âm. Vô số đại đạo tề tụ tại Trường Sinh cung phía trên, thỉnh thoảng còn truyền đến rên rỉ thanh âm, ta cái này cảnh giới đi qua hỗn độn khí cùng cái này đại đạo rên rỉ tẩy lễ ta cảm giác ta muốn đột phá. Ta cũng giống vậy. Không hổ là con của ta, nhiều như vậy đại đạo tề tụ tại ta Trường Sinh cung phía trên đến vì con ta sinh ra chúc mừng, muốn trở thành con ta đệ nhất đại nói sao? Những thứ này đại đạo tốt thì tốt, nhưng là còn không xứng với hắn. Đệ Cửu Tổ ngẩng đầu phủi liếc một chút trên không vô số đại đạo, sau đó từ tốn nói: "Ngay tại lúc này, vô số đại đạo đột nhiên tan đi, một đạo huy hoàng vô cùng đại điện lập tại Cửu Thiên phía trên. Thượng Cổ Thiên Đình. Đây là Thượng Cổ Thiên Đình à? Tại tiên cổ thời kỳ trước đó liền tồn tại Thượng Cổ Thiên Đình. Không nghĩ tới cái này lại là thật." Chỉ thấy cái kia Thượng Cổ Thiên Đình lập tại Cửu Thiên phía trên, Thiên Đình bốn phía vô số chân long phượng hoàng phi múa, đột nhiên vô số thần ma theo thượng thương phía trên xuất hiện, tại Thiên Đình bên trong nhấc lên chiến tranh. Thần ma bất hủ chiến, vô số thần ma giao chiến, hủy thiên diệt địa, Thiên Đình sụp đổ, tinh thần vỡ nát, sau cùng vô số thần ma hóa thành tàn thi, Thượng Cổ Thiên Đình phá toái rơi tại Cửu Thiên phía dưới. Ma liên tại Thượng Cổ Thiên Đình phá toái rơi tại Cửu Thiên phía dưới, tàn phá Thiên Đình toái phiến hóa thành đạo châu. Đây là 3000 đạo châu. Vô số Thiên Đình toái phiến hóa vì 3000 đạo châu sau cùng trên không trung lóe ra hào quang chói sáng. Mà lúc này một đạo theo thượng thương phía trên xuất hiện một đạo bàn tay lớn đem 3000 đạo châu đập vì cho tàn, sau cùng tiêu tán ở không trung. 3000 đạo châu sụp đổ. Làm sao có thể? Hơn 10 vị trưởng lão nhìn lấy một màn trước mắt khó có thể tin, đây chính là 3000 đạo châu a. Tiên vực phân tứ vực, Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực, một vực phân 3000 đạo châu, một đạo châu phân ngàn vạn tiểu thế giới, nếu như bàn tay khổng lồ kia đem 3000 đạo châu đập diệt, đây chẳng phải là sau đó liền có thể đem tiên vực xóa đi. Cái kia nếu như 3000 đạo châu đã sụp đổ như vậy chúng ta bây giờ lại tại đâu? Chúng ta dưới chân đây không phải 3000 đạo châu sao? Lúc này đệ cửu tổ cùng đệ thập nhị tổ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy trên không dị tượng. Thượng thương phía trên sao? Cũng liền như vậy. Đệ cửu tổ cười một tiếng, không quan trọng nói: "Ừm, chúng ta đều đến cảnh giới như thế, chỉ là thượng thương, chẳng sợ hãi." Đệ thập nhị tổ cũng là thản nhiên nói: "Trường Khanh, đứa nhỏ này ta thì mang đến Thâm Viên Lăng mộ." Đệ cửu tổ ôm lấy Dạ Khanh Trần đối với Dạ Trường Khanh nói ra: "Ừm." Dạ Trường Khanh sững sờ, thế nhưng là Khanh Trần hắn vẫn là vừa ra đời, chúng ta còn không có. Dạ Trường Khanh vừa mới chuẩn bị nói cái gì sau đó thở dài một hơi, cận tuân lão tổ phân phó, Khanh Trần đứa nhỏ này theo lão tổ khẳng định so ta cùng ở bên cạnh ta muốn tốt, ta tin tưởng Khanh Trần xuất thế thời điểm chắc chắn đem chọn cái thế hệ tuổi trẻ giẫm tại dưới chân. "Ừm, các ngươi tâm sự đi, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm xuất sinh liền dẫn co linh trí, ngươi nói cái gì hắn đều nghe hiểu được." Đệ cửu tổ đem Dạ Khanh Trần đưa cho Khương Hề Vân. Khương Hề Vân ôm lấy Dạ Khanh Trần không khỏi chảy xuống mấy giọt nước mắt, nàng biết Thâm Viên Lăng mộ là địa phương nào, vậy cũng là lão tổ nhóm ngủ say chi địa, liền xem như Dạ Trường Khanh không có đại sự cũng không thể đi. Nàng cũng biết Dạ Khanh Trần chỉ có đi theo lão tổ bên người tự thân tiên phú mới có thể chân chính khai quật ra. Mà nàng chỉ là có chút không muốn thôi, là một cái mâu thân vừa sinh ra hải tử lại muốn tiến hành tách rời, Khương Hề Vân chịu được bi thương, hôn một chút Dạ Khanh Trần cái nào bóng loáng gương mặt. Dạ Trường Khanh cũng là mỉm cười sờ lên Dạ Khanh Trần cái đầu nhỏ, "Nhi tử, hy vọng làm người theo Thâm Viên Lăng mộ đi ra một khắc này làm cho ta lau mắt mà nhìn." Nói liền, Dạ Trường Khanh liền đem Dạ Khanh Trần giao cho đệ cửu tổ, đệ cửu tổ ừ một tiếng mang theo Dạ Khanh Trần đạp nhập hư không bên trong, đệ thập nhị tổ nhìn Dạ Trường Khanh liếc một chút. Sau đó vứt xuống một cái hạt châu. "Tiểu tử ngươi rất không tệ, hạt châu này bên trong có hồng mông khí có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được đế cảnh." Nói, đệ thập nhị tổ cũng đạp nhập hư không bên trong, không thấy tăm hơi. Chương 3, tiên cổ ngũ ấn 3 năm qua đi, mà tại trong 3 năm này Dạ Khanh Trần trừ ăn ra cũng là ngủ, các loại thiên tài địa bảo, vạn năm thánh dược, thiên địa linh dược, không biết đã ăn bao nhiêu. Đổi lại một người bình thường đến chỉ sợ ăn một miếng thì không chịu nổi cái này to lớn linh khí sau đó bạo thể mà chết, nhưng là Dạ Khanh Trần một ngày muốn ăn mấy trăm cân thiên tài địa bảo, mấu chốt là ăn hắn còn cùng người không việc gì một dạng. Một ngày này, một cái còn nhỏ lại toàn thân tiên khí vờn quanh hoa, ngồi tại một cái to lớn quan tài phía trên gặm vạn năm thánh dược, mà liền tại quan tài bên cạnh còn có mấy cái chết đi long nằm. Thập nhất gia gia không phải nói ta lúc 3 tuổi liền dạy ta vô địch kiếm đạo sao? Dạ Khanh Trần mở ra cặp kia trùng đồng hướng về Thâm Viên trong hư không một đạo quan tài nhìn qua. Một đạo áo trắng tóc trắng nam tử trẻ tuổi hư ảnh xuất hiện tại Dạ Khanh Trần trước người. Thập nhất gia gia ta đương nhiên giữ lời nói à, nhưng là dù sao ngươi tứ gia gia hắn còn không có tỉnh, chờ ngươi tứ gia gia tỉnh hắn dạy ngươi công pháp mới có thể tu luyện kiếm đạo đó a. Thập nhất tổ sờ lên Dạ Khanh Trần đầu. Đối với cái này Dạ gia hậu nhân hắn là quả thực ưa thích ghê gớm, không chỉ có giải đến đáng yêu, thiên phú có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hừ hừ hừ, cái này cũng không nhọc đến phiền Thập nhất gia gia phí tâm ngươi nhìn. Dạ Khanh Trần có chút đắc ý cười một chút, sau đó thể nội tản mát ra cực kỳ cường đại linh khí. Ngươi đây là cái gì công pháp ta vậy mà nhìn không ra? Từ chỗ nào học? Thập nhất tổ sững sờ, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Dạ Khanh Trần nói ra. Phải biết lung tung tu luyện công pháp nhẹ thì tu luyện tiền đồ bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nếu như tốt như vậy một cái hạt giống bởi vì hắn sai lầm tiền đồ bị hao tổn mà nói như vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lúc này đệ cửu tổ bên cạnh trong hư không một bóng người chậm rãi xuất hiện, công pháp này quả thực có chút kỳ quái, mang theo hỗn độn khí còn mang theo hồng mông khí, tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào có được công pháp, nhưng là công pháp này là ta gặp qua lớn nhất thích hợp ngươi công pháp. Tứ tổ. Thập nhất tổ nhìn thấy bên cạnh cái kia đạo căn bản thấy không rõ bóng người vội mà nói. Tứ tổ ừ một tiếng sau đó đi đến Dạ Khanh Trần trước mặt, đem ngón tay phóng tới Dạ Khanh Trần trong mi tâm, nhất thời Dạ Khanh Trần cảm giác được trong đầu nhiều hơn. Này pháp quyết tên là Tiên Cổ Ngũ Ấn, theo tiên cổ thời kỳ liền tồn tại, đại đạo phía trên. Nói xong tứ tổ liền chậm rãi tiêu tán. Dạ Khanh Trần không nói gì chậm rãi cảm thụ được trong đầu cái này đạo pháp quyết. Ta dựa vào, pháp quyết này thật, thật mạnh a. Dạ Khanh Trần ánh mắt lấp lóe nắm tay nhỏ hưng phấn nói. Tiên cổ ngũ ấn ta cũng đã được nghe nói đế quyết phía trên pháp quyết, uy lực cực kỳ cường hãn nhưng lại cực kỳ khó có thể tu luyện, bất quá Khanh Trần ngươi nắm giữ trùng đồng tu luyện cái này tiên cổ ngũ ấn chỉ cần dùng tâm đối với ngươi mà nói cũng không tính khó. Thập nhất tổ chậm rãi nói ra. Dạ Khanh Trần lừ một tiếng, lúc ấy hắn đi vào Thâm Viên Lăng mộ thời điểm, hệ thống liền phát động Thâm Viên Lăng mộ địa điểm đánh dấu, ở chỗ này đánh dấu hắn liền thu được vừa mới liền đệ tứ tổ đều không nhìn thấu công pháp. Cái kia công pháp tên là Hồng Mông Hỗn Độn Kinh, nghe nói là hỗn độn sơ khai, Hồng Mông ban đầu tích lúc xuất hiện đạo thứ nhất công pháp, đại đạo phía trên. Mà hắn không chỉ có thu được cái này Hồng Mông Hỗn Độn Kinh, hắn tại Thâm Viên Lăng mộ chỗ sâu nhất thâm viên trong biển lại đánh dấu một lần thu được Tử Dận Long Nguyên Kích còn có nguyên bộ kích pháp. Là một cái nam dùng trường thương trường kích những thứ này vũ khí hạng nặng chiến đấu mới đẹp trai nha, về phần tại sao để thập nhất tổ dạy hắn kiếm đạo. Trang Bức à, là một cái trời sinh trùng đồng, trời sinh trí tôn thiên tài yêu nghiệt, khẳng định sẽ có không biết tên tiểu lâu la chạy tới khiêu khích hắn, hắn cũng không có khả năng nghiêm túc à. Mà lúc này dùng kiếm nói tiện tay chém xuống một kiếm địch nhân đầu lâu nhiều Trang Bức ca tốt, Khanh Trần ta chỉ biểu thị một lần, còn lại liền nhìn ngươi ngộ tính. Thập nhất tổ bay về phía không trung, tay phải hiện lên kiếm chỉ hình, sau đó nhẹ nhàng hướng về hư không đạch một cái. Chỉ thấy hư không nhất thời bị ngăn cách một lỗ hổng khổng lồ, mà bởi vì một kiếm này quyết thời không loạn lưu cũng theo trong hư không xuất hiện, to lớn hấp lực chuyển đến, thập nhất tổ phất phất tay, lỗ hổng kia liền chậm rãi khép lại. Đây cũng là Trảm Tiên kiếm quyết, ta một mình sáng tạo kiếm quyết, lúc trước dựa vào đạo này kiếm quyết ta tại tiên đế bên trong cũng là có một chỗ cắm rủi. Ta nắm giữ tiên tiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm, lập nên đạo này Trảm Tiên kiếm quyết lúc cũng hao phí mấy chục năm. Không đợi thập nhất tổ nói xong, một đạo kiếm quang lướt qua. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần ngón tay hiện lên kiếm chỉ hình, hướng về trong hư không vung xuống dưới, một đôi trùng đồng lóe ra vô tận phù văn, trong đó còn có nhật trầm nguyệt lạc chi cảnh. Thập nhất tổ nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ, cái quỷ gì, học xong. Mặc dù chỉ là một số gia lông, nhưng là cũng tiếp xúc đến Trảm Tiên kiếm quyết bên trong chân ý, phải biết nếu để cho hắn bắt đầu từ số không học tập cái này Trảm Tiên kiếm quyết chỉ sợ hắn muốn dùng ra một chiêu này cũng cần đến năm khoảng trường, còn nếu là để một cái bình thường thiên tài đến thậm chí cả đời đều học không được một chút gia lông. Đây chính là trùng đồng sao? Thập nhất tổ nhìn lấy Dạ Khanh Trần cặp kia phủ đầy tối nghĩa phủ văn trùng đồng, không khỏi có chút chấn kinh. Khu khu, Trảm Tiên kiếm quyết cơ sở ngươi đã linh ngộ, còn lại cũng chỉ có hướng chỗ càng sâu học tập, ta trước ngủ say. Nói liền thập nhất tổ đạo kia hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Thập nhất tổ tiêu tán sau một bóng người lại chậm rãi theo trong hư không xuất hiện. Cửu gia gia. Dạ Khanh Trần nhìn lấy trước mắt khí huyết như thân rồng thể bốn phía còn tràn ngập hủy diệt khí tức bóng người kinh ngạc mở miệng nói. Cửu gia gia vì cái gì chỉ có ngươi không cần ngủ say à, mà thập nhất gia gia bọn họ mỗi lần đều dùng đạo thân đến ứng phó ta. Hừ hừ, ta Dạ Thương Huyền Thân có bất tử thánh thể khí huyết như rồng, bọn họ ngủ say là vì đột phá cảnh giới cực cảnh, nhưng là thì ta mà nói bọn họ ngủ say trăm vạn năm đều không đột phá nổi, còn không bằng thêm ra đến đi một chút. Đệ Cửu Tổ cười lớn nói. Đi, Cửu gia gia dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói đệ Cửu Tổ tay phải khoác lên Dạ Khanh Trần trên bờ vai trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cửu gia gia, ngươi là muốn mang ta ra ngoài sao? Dạ Khanh Trần mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy đệ Cửu Tổ. Đệ Cửu Tổ cười cười xấu hổ, khu khụ, tứ tổ nói, chưa tới 14 tuổi lễ thành nhân không được xuất thế. Dạ Khanh Trần nghe xong không khỏi liếc mắt, vậy chúng ta bây giờ đi đâu a? Không đợi Dạ Khanh Trần nói xong, một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê đánh tới, làm hắn lần nữa mở mắt liền nhìn đến trước mắt một chỗ to lớn ao. Cái này ao cũng không lớn chỉ có phương viên chừng 10 trượng, nhưng là Dạ Khanh Trần có thể cảm nhận được ao nước này cũng không đơn giản. Cái này tiên chỉ óng ánh sáng long lanh, chỗ sâu hình như có long phượng ngao du, tiên khí rạng rỡ, trong đó mỗi một giọt tiên dịch tựa hồ cũng có một phương tiểu thế giới. Ha ha ha, Trần tiểu tử kinh ngạc đến không có. Cái này chính là tiên dịch, phải biết một giọt tiên dịch liền nhưng ở ngoài giới dẫn tới cực lớn doanh động, một giọt liền có thể người một tên người bình thường trở thành tuyệt thế thiên tài, mà cái này một ao đều dùng tại tu luyện của ngươi. Đệ Cửu Tổ có chút tự ngạo cười to nói, cái này một ao tiên dịch bên trong lão phu tăng thêm vô số thánh dược tiên thiên thánh dược, thậm chí còn có bất tử dược, lão phu thậm chí đều để vào một giọt tinh huyết. Không đợi đệ Cửu Tổ nói xong, Dạ Khanh Trần liền cầm quần áo hất lên trực tiếp nhảy xuống. Uy, lão phu còn không có nói cho ngươi chú ý hạng mục. Đệ Cửu Tổ vừa mới chuẩn bị ngăn cản liền trông thấy Dạ Khanh Trần một mặt không có việc gì dạng tại tiên dịch chỉ bên trong vui sướng ngao du. Cửu gia gia, ao nước này thật là thoải mái a, ta cảm giác ta ở chỗ này đợi một chút ta liền muốn đột phá. Dạ Khanh Trần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vui vẻ kêu lên. Đệ Cửu Tổ trừng trong mắt có chút khó tin sau đó tiêu tan cười cười, không hổ là bất diệt thánh thể a. Dạ Khanh Trần tại trong nước hồ lặng lặng cảm thụ được cái này tiên dịch bất phàm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân rung động cùng khát vọng. Sau đó một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, cái này tiên dịch chỉ bên trong tiên linh chi khí vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc sói mòn. Ngoa tạo. Đệ Cửu Tổ nhìn lấy tiên dịch chỉ bên trong tiên linh khí sói mòn tốc độ không khỏi trợn mắt hốt mồm, lập tức đệ Cửu Tổ cũng cảm giác được một cỗ tim đau thắt truyền đến, đau, quá đau, ta hao phí ngàn năm mới thu tập được thế gian duy nhất một ao đỉnh phong tiên dịch chỉ cứ như vậy không có. Chương 4, chúc vô thượng đạo cơ thời gian chạy xuôi, trong nháy mắt 5 năm trôi qua, Dạ Khanh Trần bây giờ đã 8 tuổi. Hắn ngồi ngay ngắn ở Thâm Viên Hải phía trên, bên cạnh tràn ngập dạt dào tiên khí, một trương khuôn mặt trong suốt sáng long lanh, mặc dù mới 8 tuổi nhưng là đã có trích tiên chi tư, lộ ra một loại không minh tuyệt thế cảm giác. Da xương như ngọc, một đầu trong suốt trắng loan tóc dài tản mát tại sau lưng, mà lớn nhất làm cho người chú ý chính là cái kia hai đôi mắt. Trung đồng khai thiên tích địa, trong đó hỗn độn chi khí cuộn, hồng mông tử khí lợ lờ, không thiếu còn có thể trông thấy nhật nguyệt chìm nổi, thần ma cúi đầu. như thế tuyệt thế chi tư để Dạ Khanh Trần tuổi còn nhỏ liền có một cỗ uy nghiêm không ai bị nổi vô địch cảm giác. Tại Thâm Viên Hải bên trong tu hành mấy năm đã muốn đột phá động thiên cảnh sao? Dạ Khanh Trần mở ra cặp kia trùng đồng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tiên kỳ cảnh giới có, nhục thân cảnh, khai khiếu cảnh, động thiên cảnh, hóa linh cảnh, thần hải cảnh. Mà nhục thân cảnh cũng tên ngưng huyết cảnh, cảnh giới này chủ tu nhục thân, thậm chí có chút tuyệt thế sinh linh nhục thân cảnh liền có 10 vạn cân cự lực, nhưng là Dạ Khanh Trần tại nhục thân cảnh liền đạt tới 99999 vạn cân cự lực, đột phá nhục thân cực cảnh. Mà cảnh giới thứ hai chính là khai khiếu cảnh, đến khai khiếu cảnh liền có thể bắt đầu học tập một số công pháp pháp quyết, kích phát nhục thân tiềm lực cực hạn, mở ra nhục thân 782 cái huyệt khiếu. Cảnh giới thứ ba chính là động thiên cảnh, động thiên cảnh cũng được xưng là tiền kỳ đặt vững vững chắc cơ sở cảnh giới, bởi vì tại động thiên cảnh liền có thể nhìn ra này người tiềm lực cùng chưa đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Mà Dạ Khanh Trần cảm giác được động thiên cảnh cách hắn đã không xa. Lúc này một bóng người xuất hiện tại Dạ Khanh Trần bên cạnh. Thứ gia gia. Dạ Khanh Trần nhìn thấy bên cạnh bị luân hồi chi khí bao phủ bóng người liền biết là tứ tổ. Là thời điểm bất chợt tới phá động thiên. Tứ tổ nhẹ gật đầu sau đó tiện tay vung lên thiên địa biến sắc, Dạ Khanh Trần trong nháy mắt liền xuất hiện tại một không biết tên địa phương. Đây là đại đạo giao hợp chi địa, ngươi ở chỗ này cái gì thời điểm có thể đem những thứ này đại đạo toàn bộ hòa làm một thể, liền có thể chúc ngươi vô thượng đạo cơ trở thành động thiên cảnh đệ nhất nhân. Nói liền tứ tổ liền chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại Dạ Khanh Trần một người nhìn trước mắt vô số đại đạo trong gió lộn xộn. Dạ Khanh Trần cười khổ lắc đầu khoanh chân ngồi dưới đất, thể nội vận hành hồng mông hỗn độn kinh, nhất thời vô số hỗn độn khí xuất hiện vờn quanh tại Dạ Khanh Trần bên cạnh, mà vô số đại đạo hóa thành cựu thải thần quang cũng chậm rãi tại Dạ Khanh Trần bên cạnh du đãng. Dung văn pháp, chúc vô thượng đạo cơ, mở động tiên cực cảnh. Vô số dị tượng tại Dạ Khanh Trần trên không xuất hiện, đại đạo dên gì, thế giới chốt bụi, vạn vật tịch diệt hư không phá thoái. Dạ Khanh Trần bên người mấy vạn dặm hư không phá thoái, thời không loạn lưu bay múa, to lớn hấp lực lồng che kín mảnh này đạo vực. Vô số hỗn độn khí đem Dạ Khanh Trần bao phủ, theo thời gian trôi qua, hỗn độn khí bao trùm Dạ Khanh Trần hóa thành một cái lớn. Trường Sinh Dạ tộc Trường Sinh cung 14 năm, Trường Khanh 14 năm, vì sao Khanh Trần còn chưa theo Thâm Viên Lăng mộ bên trong đi ra? Một vị dung nhan tuyệt thế nữ tử cùng một vị áo trắng tóc trắng tướng mạo tuấn mỹ vô cùng nam tử chính đứng ở hư không bên trong. Vân Nhi, lão tổ đã nói với ta Khanh Trần đứa nhỏ này tại đại đạo giao hợp một chỗ đạo vực bên trong, ở nơi đó tất cả đại đạo tề tụ, làm Khanh Trần xuất thế một khắc này vô thượng đạo cơ cũng đã đạt vững. Dạ Trường Khanh một đôi tròng mắt dường như thấu qua vạn năm thời không nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Hỗn độn khí bên trong, một đạo áo trắng tóc trắng bóng người chính ngồi ngay thẳng, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan như trích tiên đồng dạng tuấn mỹ vô song, toàn thân tiên khí dặn dạo, chỗ ngực tiên quang đại tát. Đột nhiên đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở ra. Trung đồng nội hỗn độn khí tuôn ra, vô số phù văn tối nghĩa lóe ra, trong đôi mắt nhật nguyệt chỉ nổi, phản chiếu lấy thế giới chốn bụi, tinh thần mặt trăng lạn. Mắt trái sinh tử âm dương chi khí tụ tập, mắt phải thời không luân hồi chi lực ngưng tụ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thời không luân hồi chi lực. Dạ Khanh Trần ở chỗ này lưu lại 6 năm lâu, lúc trước đến chỗ này liền tiến hành đánh dấu. Thế nhưng cái này lần đánh dấu thế mà còn có hạn chế. Cái này thời không luân hồi chi lực nhất định phải tự mình dung hợp, mà Dạ Khanh Trần càng nghĩ cái này thời không luân hồi chi lực vẫn là hòa vào trùng đồng. Tất cả liền đưa đến trùng đồng dị biến, Dạ Khanh Trần cảm thụ được cái này vô địch trùng đồng, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hắn tự tin hắn này đồi sinh ra dị biến sau trùng đồng là từ trước tới nay vạn cổ mạnh nhất trùng đồng. Mà tại cái này thời gian 6 năm bên trong, bởi vì hỗn độn khí bao phủ hắn lặng lặng cảm thụ được đại đạo thần bí, tại trong vòng 6 năm đem nơi đây tất cả đại đạo toàn bộ dung hợp đến thể nội chí tôn cốt bên trong. Là lúc này rồi. Dạ Khanh Trần mắt quang một lóe, quay trung quanh tại Dạ Khanh Trần trung quanh hỗn độn khí bị đánh tan, một nói thân ảnh màu trắng bay ra. Hôm nay vạn pháp đã dung, vô thượng đạo cơ đã vững, động thiên cực cảnh đã là vật trong bàn tay. Đại đạo mênh mông, vấn thương thiên đại địa cuộc đời thăng trầm. Các loại đại đạo, thận thêm thân ta. Động thiên cực cảnh mở. Dạ Khanh Trần vận chuyển hồng mông hỗn độn đình, đem thể nội chí tôn cốt bất diệt thánh thể uy năng toàn bộ phong thích. Trong khoảnh khắc, trung đồng bên trong vô số phù văn bay ra đem Dạ Khanh Trần bao phủ, chí tôn cốt bên trong tiên quang đại tác, đại đạo phù văn bốn phía bay tán loạn. Bất diệt thánh thể dị tượng ngang ra, một đạo cao lớn ngàn vạn trượng thần ma hư ảnh xuất hiện tại Dạ Khanh Trần sau lưng. Vô số thần ma chi khí, đại đạo phù văn, hồng ngông tử khí, hỗn độn khí toàn bộ hướng về Dạ Khanh Trần thể nội bay đi. Trong nháy mắt Dạ Khanh Trần áo trắng liền bị máu tươi nhuộm đỏ, đại đạo phù văn xen lẫn, thần ma chi khí đối chọi gay gắt, hồng ngông tử khí cùng hỗn độn khí càng là kháng nghị. Cho ta dung. Dạ Khanh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trùng đồng mở. Vô số sinh cơ theo trùng đồng trong mắt trái toát ra sau đó tại Dạ Khanh Trần thể nội rũ đầu. Nguyên bản phá toái thân thể cũng theo cái này trùng đồng sinh cơ chi lực bắt đầu khôi phục. Ngay tại lúc này, bầu trời thương khung sụp đổ, một đạo giả thiên tế nhật vết nước xuất hiện, vô số ngôi sao vẫn lạc, hữu thiên phía trên phảng phất có tiên tại rên rỉ. Thiên kiếp, tới rồi sao? Dạ Khanh Trần trên mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Không muốn tẩy mạnh, lão phu cũng không nghĩ tới đột phá một cái chỉ là động thiên cảnh vậy mà lại dẫn phát thiên kiếp, mà lại là mãnh liệt như vậy thiên kiếp. Một giọng giàn mua đột nhiên theo Dạ Khanh Trần trong đầu vang lên. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, thứ ra ra, chỉ là thiên kiếp mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ta liền muốn cái này thiên kiếp thất bại tan tác mà quay trở về. Nói liền, Dạ Khanh Trần tay phải đột nhiên thêm ra một đạo trường kích, toàn thân tử kim chi sắc, mũi kích như rồng, cán kích phảng phất có được một đầu chân long đang lảng vãng, mà cái này trường kích bên trong tựa hồ còn thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Long hồn, giúp ta. Dạ Khanh Trần tay cầm tử giận long nguyên kích, mà cái này tử giận long nguyên kích làm hệ thống đánh dấu khen thưởng đương nhiên bất phàm, cái này trường kích phẩm giai càng là tại đế binh phía trên, mà tại cái này trường kích bên trong càng là có một đạo chân long hồn phách. Một đạo tiếng long ngâm theo kích bên trong vang lên, một đầu dài đến 100 trượng tử kim cự long theo kích bên trong lao ra. Trên không vô số lôi đỉnh như giống như du long trên không trung du đãng. Động thiên mở cho ta. Dạ Khanh Trần giận quát một tiếng, trên không vô số màu vàng kim lôi kiếp rơi xuống. Trong vòng nghìn dặm linh khí bị trong nháy mắt rút khô, vô số linh khí hỗn độn khí nồng đậm cơ hồ hóa thành linh dịch. Theo linh khí tràn vào, Dạ Khanh Trần tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái. Chỉ thấy 10 cái bốc kim quang động thiên vây quanh Dạ Khanh Trần xoay tròn lấy. Còn không phải cực hạn, đại đạo ngưng. Một đôi trùng đồng hư ảnh xuất hiện tại Dạ Khanh Trần sau lưng, vô số phù văn toát ra, mắt phải bên trong tản mát ra luân hồi thời không chi lực. Chỉ thấy 4 cái động thiên vậy mà chậm rãi xuất hiện, mà cái này 5 cái động thiên vậy mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Vẫn chưa xong, một cái động thiên theo trên không chậm rãi rơi xuống, mà cái này động thiên bên trong vậy mà ẩn chứa luân hồi chi lực. Cũng là giờ phút này. Chương 5, nhập thế yến chỉ thấy 14 cái động thiên vây quanh Dạ Khanh Trần chậm rãi chuyển động, mà to lớn nhất cái kia động thiên tại Dạ Khanh Trần phía trên chống cự lấy thiên kiếp. Động thiên dung, Hóa Linh. Theo Dạ Khanh Trần tiếng nói vừa ra, vây quanh Dạ Khanh Trần cái kia 14 cái động thiên vậy mà chậm rãi hướng về phía trên viên kia động thiên bay đi. 14 cái động thiên giờ phút này toàn bộ hòa vào cái cuối cùng luân hồi động thiên bên trong, Dạ Khanh Trần khua tay phải tự giận long nguyên kích, tự kim long hồn bay ra hướng về trên không trung tiên kiếp mà đi. 15 động thiên. Cái cuối cùng trong động thiên vậy mà ẩn chứa luân hồi chi lực, đem 15 cái động thiên dung hợp sau cùng đột phá hóa linh cảnh, cái này tại tiên cổ cũng là gần như không tồn tại, tiên cổ đến bây giờ đệ nhất nhân. Tứ tổ đứng ở hư không bên trong, tuy nhiên thấy không rõ bóng người kia bộ dáng nhưng là y nguyên có thể theo trong giọng nói nhìn ra khiếp sợ của hắn. Mà giờ khắc này tiên vực bên trong vô số lao tổ tựa hồ cũng cảm nhận được nơi đây động tĩnh. Làm sao có thể, kẻ này vậy mà. Trương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một đôi tròng mắt thông qua hư không vô tận nhìn lấy Dạ Khanh Trần. Chẳng lẽ một thế này ta Tô gia lại muốn cùng thiên mệnh bỏ lỡ cơ hội sao? Tô gia lão tổ nhìn qua hư không vô tận bên trong Dạ Khanh Trần, không khỏi tức giận nói: "Tiên vực vô số lão tổ, lão yêu quái thông qua hư không vô tận cảm nhận được tình cảnh này, tâm nhất thời lạnh một nửa. Không biết qua bao lâu, thiên kiếp tối lui, máu tươi nhuộm đỏ Dạ Khanh Trần áo trắng, xương cốt vỡ vụn, đau đớn kịch liệt khiến Dạ Khanh Trần kém chút hôn mê bất tỉnh. May ra bất diệt thánh thể không phải chỉ là hư danh, xương cốt nát phút chốc liền một lần nữa ngưng hợp, nhưng là rung động thiên trong lúc đó xương cốt không biết nát bao nhiêu lần. Tứ tổ mỗi ngày kiếp tối lui, lách mình liền tới đến Dạ Khanh Trần bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng bung lên, vô số sinh mệnh chi khí đem Dạ Khanh Trần bao phủ. Thứ ra ra." Dạ Khanh Trần mở mắt ra, trông thấy trước mắt bị luân hồi chi khí bao phủ bóng người cùng kính nói một câu. Tứ tổ nhẹ gật đầu, "Ngươi đã đột phá hóa linh cảnh, mà 10 ngũ động thiên hành động vĩ đại cũng là tiền cổ đến bây giờ đệ nhất nhân, cái kia xuất thế." Nói liền hai người liền biến mất tại hư không bên trong, mà cái kia đại đạo giao hợp chỗ một mảnh hỗn độn, đừng nói đại đạo liền mảy may linh khí cũng không có. Trường Sinh cung bên trong. "Trần Nhi, 14 năm không gặp, mẫu thân rất nhớ ngươi." Trường Sinh cung bên trong Khương Hề Vân ôm thật chặt Dạ Khanh Trần khóc lóc kể lể lấy. Một bên Dạ Trường Khanh một hai bàn tay to cũng là thật chặt đặt ở Dạ Khanh Trần trên bờ vai. Mọi người thấy trước mắt tiên khí giật giảo, tướng mạo tuấn mỹ nam tử không khỏi cùng lúc trước trẻ sơ sinh so sánh, ai thật sự là nam đại 18 biến a ha ha ha, thông báo cả tộc ta Dạ gia lập đế tử, sau đó thông báo toàn bộ đông vực tộc ta đế tử tổ chức lễ thành nhân. Dạ Trường Khanh nhìn trước mắt Dạ Khanh Trần tâm tình không khỏi rất tốt đối với dưới đài tất cả trưởng lão nói ra. "Tộc trưởng, thiếu gia hắn vừa mới trưởng thành thì sắp phong đế tử có phải hay không?" Một vị trưởng lão nhìn qua Dạ Trường Khanh đột nhiên mở miệng nói. "Ừm. Đây là lão tổ quyết định, ngươi đây là tại nghi vấn lão tổ sao?" Dạ Trường Khanh sắc mặt tối đen, đối với trưởng lão kia quát nói. "Không dám." Trưởng lão kia thở dài, nguyên bản hắn còn muốn vì tôn nhi của mình tranh thủ một chút hy vọng, nếu như là lão tổ ý xem ra là không có hy vọng. "Ai, ngươi nghe nói, ta Dạ gia muốn lập đế tử. Thật hay giả? Ta nhớ được Dạ Tinh Huyền không phải đối đế tử vị trí tình thế bắt buộc à, mà lại Dạ Tinh Huyền tại Dạ gia thế hệ tuổi trẻ là mạnh nhất đó à. Đế tử vị trí làm sao có thể không phải Dạ Tinh Huyền? Người tin tức này là hậu, ta nghe nói đế tử vị trí là con tộc trưởng, mà tộc trưởng chi tử thiên phú thế nhưng là viễn siêu Dạ Tinh Huyền à. Cái gì? Đến cùng là cái gì thiên phú có thể viễn siêu nắm giữ đại chu tinh thần thể Dạ Tinh Huyền? Một ngày này Dạ gia không có trước kia yên tĩnh, Dạ gia thế hệ tuổi trẻ mỗi người lao nhau thảo luận. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có thể đoạt được ta đế tử vị trí. Một đạo nam tử mặc áo bào đen đứng ở trong đám người, một đôi nhặt trong mắt màu vàng nóng tựa hồ chuyên trở tinh thần. "Ha ha ha, cảm tạ chư vị cho ta Dạ gia một bộ mặt trước tới tham gia con ta nhập thế yến." Dạ Trường Khanh tại Trường Sinh cung phía trên vẻ mặt tươi cười, mà ở phía dưới thì là một đám các tộc các đại thế lực đại biểu, mà một số đỉnh tiêm thế lực lúc này cũng là một cái tiếp một cái đến. Cơ gia chúc mừng Dạ gia đế tử xuất thế, chuyên tới để ăn mừng, đưa 10 cây tiên tiên thánh dược, 50 kiện hoàng khí, 10 cái thánh khí. Theo thanh âm rơi xuống, một vị tướng mạo vũ mị vóc người nóng bỏng nữ tử mang theo cơ gia mọi người theo trong hư không chậm rãi đi ra. "Ông trời ơi, không hổ là Trường Sinh cơ ra một cái nhập thế yến đưa ra lễ vật vậy mà như thế chân quý." Trường Sinh cung một số thế lực bình thường tông chủ trưởng lão kinh hô vân gia chúc mừng Dạ gia đế tử xuất thế, chuyên tới để ăn mừng, đưa 50 gốc thánh dược, 10 cái hoàng khí. Trong hư không mấy đạo nhân ảnh chân đạp tường vân chậm rãi xuất hiện tại Trường Sinh cung bên trong. "Ha ha ha, đa tạ, nhanh mau mời ngồi." Dạ Trường Khanh cười tiến lên đón một chút. "Diệp gia chúc mừng Dạ gia đế tử xuất thế, chuyên tới để ăn mừng, đưa 30 gốc tiên thiên thánh dược, 20 kiện thánh khí, 1 kiện chí tôn khí." chỉ thấy hư không bên trong chín đầu dao long lôi kéo một đạo lóe ra kim quang liên xa. Ông trời ơi, là Trường Sinh Diệp gia tuy nhiên cùng Dạ gia đời đời giao hảo, nhưng là không nghĩ tới một cái nhập thế đến vậy mà lại đưa ra một thanh chí tôn khí. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía trên cựu long liễn xe, tâm lý có không nói ra được kinh ngạc. Ai nha, Diệp Trường Thanh đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Dạ Trường Khanh thấy người tới hai con mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nên đón tiếp lấy. Ngươi không chết, ta làm sao có thể sẽ tử, bất quá ngươi tựa hồ hắn nắm con trai ngươi phúc tu vi so năm đó càng tiến một bước a. Diệp Trường Thanh không khỏi cảm thán nói, 14 năm trước cái kia dị tượng thì coi như bọn họ cách nhau trăm vạn dặm hắn cũng rõ ràng cảm thụ nói cái kia dị tượng bất phàm. Ta đã sớm nghe nói Diệp gia Diệp Trường Thanh cùng Dạ gia Dạ Trường Khanh lúc tuổi còn trẻ đều là hai đại trưởng sinh thế gia đệ tử, lúc tuổi còn trẻ bọn hắn hai người tranh đấu không ngừng, sau cùng Diệp Trường Thanh tựa hồ một chiêu tiếp bại bởi Dạ Trường Khanh, bọn họ cũng bởi vì mấy ngàn năm tranh đấu thành là tri kỷ. Mọi người thấy tình cảnh này có chút không nghĩ ra, thẳng đến có một người êm tai nói sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Khương gia chúc mừng Dạ gia đệ tử xuất thế, chuyến tới để ăn mừng, đưa trăm cây thánh dược, trăm cái thánh khí, ba kiện chí tôn khí. Tiếng nói vừa ra, hư không bên trong chín đầu thần tuấn bạch ngọc kỳ lân lôi kéo một đạo liễn xa đột nhiên xuất hiện. Mà tại bạch ngọc kỳ lân liễn xa phía trên một đạo xóa tóc dài, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, cơ da như tuyết dung nhan tuyệt thế nữ tử chính cười khanh khách nhìn lấy. Tỷ tỷ. Khương Hề Vân nhìn thấy người tới không chế không nổi trên mặt vui sướng đạp vào hư không lập tức nên đón tiếp lấy. Muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử kia nhìn thấy Khương Hề Vân cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hai người trên không trung cầm giữ bế lên. Đây là Khương gia. Vì sao đưa ra nhiều như vậy lễ vật? Ngươi còn không biết, Dạ gia tộc mẫu cũng là lúc trước Khương gia đến nữ, nói cách khác Khương gia cùng Dạ gia là thông gia quan hệ, ngươi nói Khương gia vì cái gì đưa nhiều như vậy? Một cái trưởng lão dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía vừa mới đặt câu hỏi người kia. Ha ha ha, nguyên lai là Vân Nhu a, nhanh mau mời ngồi. Dạ Trường Khanh nhìn thấy người tới vội vàng bắt chuyện nàng ngồi xuống. Ngay tại lúc này trên bầu trời phong vân đột biến, một cái dài đến vạn trượng cự long lơ lửng tại Trường Sinh cung phía trên, thân rồng giả thiên tế nhật, một đôi to lớn long đồng như thái dương đồng dạng nhìn chằm chằm Trường Sinh cung mọi người. Ngươi là đến gây chuyện? Dạ Trường Khanh sắc mặt tối đen, toàn thân cường đại linh khí ầm vang bạo phát, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào trước mắt đầu này hắc kim cự long. DS, cảnh giới thiết lập vì nhục thân cảnh, khai khiếu cảnh, động thiên cảnh, hóa linh cảnh, thần hải cảnh, phong hầu cảnh, phong vương cảnh, tử phụ cảnh, đạo cung cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, chuẩn thánh, thánh nhân, chuẩn chí tôn, tiên vương, chuẩn đế, tiên đế, giống như là đại đế. Chương 6, tạo thế ha ha ha, đường lớn như vậy hỏa khí nha, nghe nói Dạ gia ra một cái trùng đồng giả, hôm nay lại là tổ chức nhập thế yến. Ta chân long tộc đương nhiên cũng phải đến ăn mừng một phen a. Hắc kim cự long cái kia giả thiên tế nhật long thần sau đó hóa thành một đạo trượng cao lớn tiểu người mặc hắc kim trường bào trung niên nam tử cười to nói, chân long nhất tộc cái gì thời điểm hảo tâm như vậy rồi. Dạ Trường Khanh mang theo chút khinh thường ngữ khí chậm rãi nói ra, chân long xảo chuyên tới để ăn mừng Dạ gia đệ tử nhập thế, tặng năm kiện linh khí, năm gốc linh thảo. Hắc kim cự long khẽ miệng hơi hơi dương lên, mang theo chút khinh thường ngữ khí, sau đó tiện tay ném ra mấy cái gốc linh thảo cùng mấy món đã ảm đạm vô quang linh khí. Trên trận mọi người trong lúc nhất thời xì xào bàn tán, Dạ Trường Khanh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Chân Long tộc quả thật là đến đập phá quán. Năm gốc linh thảo, năm kiện linh khí, cũng là đang ngồi yếu nhất thế lực đạo thống tặng cũng so những thứ này tốt hơn trăm lần. Làm sao? Trứng mắt sao? Phải biết tộc ta vì tìm tới những linh khí này, linh thảo thật là phí hết năm thứ nhất đại học phen công phu, dù sao toàn bộ tiên vực đều không có, ta thậm chí còn là phái người đi hạ giới mới tìm được đây này. Hắc Kim Cự Long mang theo ánh mắt cợt nhã, chằm chằm lấy trước mắt sắc mặt khó coi Dạ Trường Khanh cười nhạo nói. Nói Hắc Kim Cự Long một cách tự nhiên hướng về trong sân một chỗ ghế ngồi đi. Vâng. Chỉ thấy Hắc Kim Cự Long vừa muốn ngồi xuống chỗ kia ghế liền bị một đạo cường hãn linh khí vây bạo. Không có ý tứ, cái ghế chất lượng khả năng không tốt lắm. Vừa dứt lời, một đạo tiên khí tràn ngập, áo trắng tóc trắng, hình dạng tuấn mỹ vô song như trích tiên đồng dạng thiếu niên chậm rãi xuất hiện tại Trường Sinh cung bên trong. Đây chính là Dạ gia đệ tử à, nghe qua không bằng thấy một lần quả thật là nhất biểu nhân tài a. Hắc Kim Cự Long thấy thế cũng không có tức giận lập tức nhìn về phía Dạ Khanh Trần cười và nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời Trường Sinh cung bên trong thanh âm ồn ào, vô số ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần. Ông trời của ta, rất đẹp. Dạ gia đệ tử vậy mà như thế đẹp trai. A a a, ta muốn cùng đệ tử sinh hậu tử. Trường Sinh cung bên trong vô số đạo thống thế lực thánh nữ nhìn lấy trước mắt tiên khí giật giảo, dịu dàng như ngọc nhưng lại không mất uy nghiêm Dạ Khanh Trần không khỏi thất thanh hét lên. Nói lên đến qua nhiều năm như vậy, dám mạo phạm ta Dạ gia người chỉ có ngươi một cái, đương nhiên ngươi cũng đều vì ngươi hôm nay hành động nỗ lực vốn có đại giới. Dạ Khanh Trần mỉm cười, chăm chăm lấy trước mắt Hắc Kim Cự Long chậm rãi mở miệng. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn xem đường đường Dạ gia đệ tử có thể làm sao chúng ta chân long nhất tộc như thế nào. Một bóng người theo Hắc Kim Cự Long bên cạnh chậm rãi hiện hiện, người mặc màu vàng kim trường bào, một đôi con ngươi màu vàng nóng không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm cặp kia vô địch trùng đồng, trên đầu một đôi sáng chói vô cùng màu vàng kim sừng rồng cũng ám hiệu hắn là một đầu chân long. Hừ. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, trùng đồng bên trong phủ văn tối nghĩa tuôn ra hóa thành một đạo tản ra mang có vô tận hủy diệt chi khí quang mang bắn về phía người kia đồng tử màu vàng. Một tiếng rên rỉ vang lên, màu vàng kim long đồng bên trong vậy mà bắt đầu chảy ra máu tươi, lưng rồng hơi hơi co lượn, mà một bên Hắc Kim Cự Long lúc này biến sắc. Đội vàng tiến lên dùng long khí đem long đồng bên trong hủy diệt chi khí xô tan. Thánh tử, ngươi không sao chứ? Chân Long Thánh tử chậm rãi thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt Dạ Khanh Trần. làm sao có thể chỉ là vừa đối mặt liền đem bản thánh tử làm bị thương, này nhân tài chỉ là hóa linh cảnh, mà bản thánh tử lại sớm đã thần hải cảnh, nhưng là cái này trùng đồng quả thật là khủng bố như vậy. Chân Long thánh tử trước đây ngạo khí đã tiêu tán, ngược lại thay thế là vô tận vẻ kiêu rẻ. Cái gì mặt hàng cũng dám nhìn thẳng ta trùng đồng. Dạ Khanh Trần mặt mũi tràn đầy coi thường nhìn trước mắt Chân Long thánh tử, có chút khinh thường nói: "Muốn chết?" Hắc Kim Cự Long nhìn trước mắt thánh tử bị đánh thương tổn, nhất thời giận không nhịn nổi, bộc phát ra một cổ chân khí cường đại, phải biết hắn làm vì Chân Long thánh tử hộ đạo giả vậy mà trơ mắt nhìn thánh tử bị đánh thương tổn, cái này muốn là hồi tộc nên làm thế nào cho phải? Cái gì tiên cổ di tộc, ta nhìn ai Chân Long nhất tộc chỉ là sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ đồ bỏ đi chủng tộc thôi. Dạ Trường Khanh đùa cợt cười cười, đứng ở Dạ Khanh Trần trước người đối lấy trước mắt Hắc Kim Cự Long bắt đầu vô tình đùa cợt. Hắc Kim Cự Long thấy thế thẳng đến Dạ Trường Khanh người này không thể lại, hừ một tiếng liền bắt được Chân Long thánh tử hướng rời đi nơi đây. Thế nào, thật coi ta Dạ gia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dạ Trường Khanh giận quát một tiếng, một cái tản ra cường hãn chân khí bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống đem Hắc Kim Cự Long trực tiếp chấn áp. Một tiếng long ngâm vang lên, Hắc Kim Cự Long giãy giụa rất lâu vẫn còn chưa tránh thoát, đành phải hóa vì bản thể. Một cái dài đến vạn trượng Hắc Kim Cự Long xuất hiện, lập tức trong miệng tuốt ra một cỗ sóng nhiệt, cỗ này sóng nhiệt như là rượu nhật bừng dạng, tựa hồ chứa năng lượng to lớn. Mọi người ở đây không gì không thể cảm nhận được cái này long tức cường hãn, nhưng Dạ Trường Khanh khẽ cười một tiếng, chỉ thấy cái kia từ chân khí biến ảo mà thành bàn tay khổng lồ càng lại lần ngưng thực, giả thiên tế nhật. Trong nháy mắt cái kia tản ra nhạt đạm kim quang bàn tay khổng lồ càng đem cái kia dài đến vạn trượng Hắc Kim Cự Long như là nắm một con gà con đồng dạng đưa nó nhấc lên. Hôm nay đổi thức ăn, ăn thịt rồng. Tiếng nói vừa ra, Dạ Trường Khanh tiện tay vung lên một đạo kiếm quang lướt qua. Trong khoảnh khắc Hắc Kim Cự Long đầu lâu cũng đã rơi xuống, long huyết vang khắp nơi. Trường Sinh cung các đại đạo thống thế lực thấy thế trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm ngây người, sau đó rất nhiều trưởng lão tông chủ vậy mà trực tiếp tay cầm một số chữ vật thánh khí đi đón rơi xuống trên không trung long huyết. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí, đây chính là thánh nhân cảnh còn mang theo chân long huyết mạch long tộc a. Rất nhiều trưởng lão nhìn lấy không trung long huyết vang khắp nơi, đau lòng nện lấy lồng ngực của mình, tức giận nói: "Nhi tử đến mức cái kia thánh tử ngươi thì tự mình giải quyết, cái kia là chân long nhất tộc thánh tử thể nội chân long huyết mạch cũng không phải đầu này có thể so sánh." Dạ Trường Khanh đối với bên cạnh mặt mũi tràn đầy đạm mạc Dạ Khanh Trần chậm rãi mở miệng nói. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, "Vừa vặn, ta cũng muốn nếm thử thịt rồng vị đạo." Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang lóe qua hướng về cách đó không xa đã bị hoảng sợ ngốc chân long thánh tử chém tới. "Đáng giận, liều mạng coi như ngươi là trùng đồng giả cũng không có khả năng một kích chạm ta." Chân long thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, hóa vì bản thể, một đầu 100 trượng màu vàng kim cự long xuất hiện tại Trường Sinh cung bên trong, long ngâm không ngừng, vô số kích quang theo long thân bên trong phát ra, trong miệng thoát ra một đạo sáng chói hoàng kim long tức hướng về đạo kiếm quang kia phóng đi. Kia kiếm quang thường thường không có gì lạ, ngược lại cái kia đạo long tức xem ra lại áp bách lực mười phần, tại chỗ rất nhiều trưởng lão lắc đầu biểu thị liền xem như Dạ gia đế tử bằng đạo này kiếm quyết tựa như đánh giết cái này tu vi đã đạt tới thần hải cảnh chân long thánh tử tỷ lệ cực thấp. Ngay tại vị trưởng lão kia còn chưa dứt lời dưới, không trung long huyết lần nữa tràn ra, to lớn đầu rồng vàng nóng từ không trung rơi xuống, cái kia làm cho người hoảng sợ màu vàng kim long đồng bên trong tựa hồ hiện đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin. "Giết ngươi, một chiêu đã đủ." Dạ Khanh Trần mặt mũi tràn đầy đạm mạc, sau đó theo trong túi càn khôn móc ra một miệng cự đỉnh đem không trùng chân long thánh tử thi thể toàn bộ bỏ vào. Còn tốt tại Thâm Viên Lăng mộ lúc không có đồ ăn, cựu gia gia còn đưa ta khẩu này lại đỉnh. Dạ Khanh Trần xuất ra một miệng chiếc đỉnh lớn màu xanh, sau đó tiện tay một hồi thể nội chí tôn đạo hỏa liền từ chỗ ngực chui ra, bắt đầu cháy hùng hực. "Cái này, đây là chí tôn khí, vậy mà dùng tới dùng cơm." Chương 7, Khương gia đến nữ tất cả trưởng lao ánh mắt đờ đẫn, trừng trừng nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần xuất ra tòa kia chiếc đỉnh lớn màu xanh, bộ dáng kia đem ngay tại nướng thịt rồng Dạ Khanh Trần giật mình kêu lên. Không hổ là chân long thánh tử, chất thịt ngon, thật sự là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, càng là hiếm thấy huyết đục bảo dược bên trong tinh phẩm. Cái này một đầu ăn hết chỉ sợ bên trong năng lượng ẩn chứa thậm chí cùng bất tử dược không kém là bao nhiêu. Dạ Khanh Trần cầm lấy một con rồng chân hung hăng gặm ăn lên, vừa ăn vừa tán dương, trên mặt còn hiện ra thỏa mãn biểu lộ. Bất tử dược đều chán ăn, vừa vặn ăn thịt rồng giải thèm một chút. Trường Sinh cung vô số đạo thống thế lực nhìn thấy một màn này không khỏi nẹn họp nhìn chân chối, một bộ gặp quỷ biểu lộ. "Ai ra, cái này thánh tử nói cái gì? Bất tử dược chán ăn rồi? Ta dù sao cũng là nhất đại đạo thống tông chủ, tu vi cũng có thần hoàng cảnh nhưng là cũng chưa ăn qua một gốc bất tử dược a, thậm chí thấy đều chưa thấy qua, đây chính là trưởng sinh thế gia Dạ gia nội tình sao? Chủ yếu nhất là Dạ gia thật dám ăn chân long thịt a, bất quá cũng đối dù sao lấy trưởng sinh thế gia nội tình cũng không sợ chân long nhất tộc trả thù, huống chi còn là Dạ gia. Cũng không trách mọi người tại đây như thế giật mình, dù sao bất tử dược vật này gì nói chân quý, đặt ở một số đỉnh tiêm đạo thống cũng là một gốc khó cầu, liền xem như trưởng sinh thế gia trong tộc bất tử dược cũng không phải rất nhiều. Nhưng là không biết sao Dạ Khanh Trần trời sinh chí tôn còn cầm giữ có vô địch trùng đồng cùng bất diệt thánh thể lại là Dạ gia đế tử rất được lão tổ nhóm yêu thích, từ nhỏ bất tử dược thiên tài địa bảo thì cùng ăn cơm một dạng ăn vào lớn. Mà chân long làm tiên cổ thời kỳ tiên cổ bảy hùng một trong, coi như đến bây giờ thời đại này cũng là đỉnh tiêm thế lực có thể cùng nhân tộc trường sinh thế gia vật tay tồn tại. Tiên cổ di tộc theo tiên cổ thời kỳ liền cùng nhân tộc cả đời không qua lại với nhau, mà tiên cổ thời kỳ nhân tộc suy nhược, chỉ có thể biến thành tiên cổ đại hung miệng ăn. Nhưng là tiên cổ thời kỳ nhân tộc cũng không phải là không có cường giả, mà những cường giả kia vì trả thù tiên cổ đại hung cũng bắt đầu bốn phía săn giết tiên cổ sinh linh. Đồ nướng, hấp, nồi lẩu, một nồi hầm. Đem tiên cổ sinh linh luyện chế thành huyết nục bảo dược đến để thăng thực lực của mình tu vi. Mà tiên cổ thời kỳ, có bảy đại tiên cổ đại hung được xưng là tiên cổ bảy hung. theo thứ tự là Chân Long, Côn Bằng, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Chu Hiếm, Đế Giang, Tam Túc Kim Ô, cái này bảy đại tiên cổ sinh linh thực lực cường đại dị thường, thể nội huyết mạch càng là tại tiên cổ thời kỳ độc nhất vô nhị tồn tại. Làm vì Chân Long hậu nhân cũng chính là bây giờ Chân Long tộc, làm tiên cổ di tộc thực lực tự nhiên cường hãn, tuy nhiên cái này Chân Long thánh tử còn không phải Chân Long nhưng là thể nội Chân Long huyết mạch đã vô cùng nồng nặc, mà Chân Long tộc bên trong còn có đế tử chưa xuất hiện ở Chân Long xào bên trong bế quan. Hôm nay tại Dạ gia không chỉ có hộ đạo giả bị giết, thì liền Chân Long thánh tử cũng không có trốn qua một kiếp, thậm chí còn bị Dạ Khanh Trần cho nướng lên ăn, thật Chân Long tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là tiên vực một mực có một cái ẩn tàng quy tắc, coi như thế hệ trẻ tuổi tranh đấu chỉ có thể từ thế hệ trẻ tuổi đến tiến hành tranh đấu, mặc kệ xảy ra chuyện gì liền xem như vẫn lạc trong tộc trưởng bối cũng không thể vì đó lấy lại công đạo. Đương nhiên cái này tiềm ẩn quy tắc khả năng đối với một số đại thế lực truyền nhân tranh đấu có quan hệ, đến mức một số không có bối cảnh hủy bỏ liền xem như vì mặt mũi âm thầm ra tay đánh giết cũng sẽ không có người biết được. Xong chưa? Một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, Dạ Khanh Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương thanh nhã tuyệt tục, mắt ngọc mày ngài khuynh thế dung nhan xuất hiện tại Dạ Khanh Trần sau lưng. Trần Nhi, cái này là tỷ tỷ ta nữ nhi là Khương gia đế nữ à, các ngươi có thể thật tốt giao lưu một phen đây. Khương Hề Vân xuất hiện tại một bên che miệng đối với Dạ Khanh Trần cười nói, sau đó bóng người lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Dạ Khanh Trần méo một chút đầu, trong lòng từng đợt im lặng, cái này mẫu thân bản tính đánh quá minh sắp đi, bất quá cái này Khương gia đế nữ còn thật thật đẹp mắt. Dạ Khanh Trần cẩn thận chu đáo lấy Khương gia thành nữ, rất lâu, mà Khương gia đế nữ bị nhìn đến khuôn mặt đỏ lên tức giận nói ra, uy, nhìn đủ chưa? Dạ Khanh Trần híp híp mắt, không có. Sau đó còn tại Khương gia đế nữ trong suốt trắng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm một chút, nhất thời đem Khương gia đế nữ giật nảy mình, đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ Dạ Khanh Trần ấp úng không biết nói cái gì đó. Ngươi, ngươi, không nghĩ tới dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy lại là cái kẻ xấu xa. Khương gia đế nữ bưng bít lấy mặt mũi tràn đầy gương mặt đỏ bừng, một miệng không do nói. A, ngươi mặt bị trong đỉnh dầu cho băng đến, ta chỉ là giúp ngươi trà trà thôi. Dạ Khanh Trần có chút vô tội chầm chầm lấy trước mắt Khương gia đế nữ, một đôi trùng đồng lại phối hợp trích tiên giống như khuôn mặt không khỏi làm Khương gia đế nữ nhìn ngẩn ngơ, sau đó trong lòng xuất hiện vô hạn áy náy chi tình. A, xin lỗi ta không biết, ta gọi Khương Tịch Giao, cái này cho ngươi coi như làm buổi lễ. Khương Tịch Giao mặt mũi tràn đầy áy náy, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một chuỗi vòng tay, sau đó hướng về Dạ Khanh Trần đưa tới. Dạ Khanh Trần tiếp nhận vòng tay, cẩn thận chu đáo một phen, vòng tay thuần trắng là dùng tịch nguyệt thạch làm ra, là một kiện đế khí. Vâng, ngươi nhìn ta cũng có một chuỗi, mà lại mang lên cái này chuỗi vòng tay không khỏi có linh thần tĩnh khí công hiệu, còn có tụ linh tăng thêm tốc độ tu luyện hiệu dụng, thậm chí mặc kệ cách nhau bao xa chúng ta đều có thể thông qua cái này chuỗi vòng tay tiến hành liên hệ đâu, lợi hại hay không? Khương Tịch Giao giơ tay phải của mình có chút đắc ý đối với Dạ Khanh Trần cười cười. Trường Sinh cung mọi người chết lặng, cái quỷ gì, tiện tay thì đưa ra một kiện đế khí. Cái này mẹ hắn cũng là Trường Sinh thế gia nội tình sao? Lợi hại, lợi hại, cái kia xem ở ngươi đưa ta vòng tay phân thượng ta thì mời ngươi ăn thịt rồng đi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, lập tức liền đem cái kia chuỗi vòng tay lợi tại tay trái của mình phía trên, sau đó liền từ trong đỉnh xuất ra một khối lớn thịt rồng đưa cho Khương Tịch Giao. Khương Tịch Giao nhìn thấy cái này bốc hơi nóng, thịt rồng phía trên còn bốc kim quang, ánh sáng dâng lên bộ dáng nhất thời đôi mắt sáng lên, cầm lấy thịt rồng liền bắt đầu gặm. Khuynh thế dung nhan diện mạo phối hợp lúc này tùy tiện gặm ăn thịt rồng bộ dáng không khỏi làm Dạ Khanh Trần nhìn sức sở. Khương Tịch Giao tựa như chú ý tới Dạ Khanh Trần cái kia ánh mắt kinh ngạc lập tức hướng về Dạ Khanh Trần nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau. Khương Tịch Giao như bạch ngọc khuôn mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, nhìn lấy Dạ Khanh Trần bộ dáng này liền biết được chính mình bại lộ ăn hàng bộ dáng, ho nhẹ hai tiếng sau đó liền đổi một loại tư thái bắt đầu tinh tế nhai ăn lấy thịt rồng. Ha ha, không nghĩ tới Khương gia đến nữ tướng mạo khuynh thành tuyệt thế, ăn lên đồ vật đến không nghĩ tới là cái này một bộ dáng. Dạ Khanh Trần che miệng không khỏi đối với Khương Tịch Giao cười nhạo nói: "Hừ, ai cần ngươi lo." Khương Tịch Giao lạnh hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. "Nhưng là ta thích a." Dạ Khanh Trần sau đó bất thình lình đột nhiên tới một câu. Khương Tịch Giao sau khi nghe được khuôn mặt vốn đang không trả không có tiêu tán đỏ ửng nhất thời càng thêm đỏ. Dạ Khanh Trần mỉm cười cũng theo trong đỉnh móc ra một khối thịt rồng miệng lớn gặm ăn lên, trích tiên giống như dáng người dung nhan cùng thô kệch tướng ăn không khỏi làm Khương Tịch Giao phốc bậy một tiếng bật cười. "Ngươi nhìn, ta ăn đồ ăn cũng là như vậy." Dạ Khanh Trần hướng về Khương Tịch Giao nhàn nhạt cười cười, sau đó tại tất cả trưởng lão một mặt ngốc trệ khinh bị dưới ánh mắt người một câu ta một câu lẫn nhau gặm ăn Chân Long thánh tử. Chương 8, Đại Chu tinh thần thể trường sinh thế gia dạ tộc võ đạo trưởng. Một đạo thân xuyên hắc bào bóng người chính khoanh chân ngồi tại võ đạo trưởng bên trong. Con ở sau lưng một thanh trường thương, thân thể bốn phía tràn ngập nhàn nhạt tinh quang, mà võ đạo trưởng chung quanh đầy áp người. Ngay tại Dạ Khanh Trần nhập thế yến kết thúc làm Dạ gia thánh tử tìm tới Dạ Khanh Trần hẹn đến hôm nay hướng hắn khiêu chiến. Nói đến Dạ gia thánh tử cũng là bi ai thân có vạn giới 10 thánh thể một trong Đại Chu tinh thần thể, tuổi tác 17 liền đạt đến thần hải cảnh đỉnh phong, hắn thực lực thậm chí có thể chém giết phong hầu cảnh, nương tựa theo lần này thực lực vốn là Dạ gia đế tử vị trí là ván đã đóng thuyền, không thể có thể cải biến được. Nhưng là Dạ gia đế tử hết lần này tới lần khác hành không xuất thế, thân có trùng đồng, trời sinh chí tôn thậm chí còn cầm giữ có bất diệt thánh thể, mà Dạ gia gia như thế một cái yêu nghiệt cái này đế tử vị trí một cách tự nhiên cùng Dạ gia thánh tử bỏ lỡ cơ hội. Đông nhiên một bóng người theo trong hư không bước ra, áo trắng tóc trắng thon dài dáng người phối hợp tuấn mỹ vô song gương mặt, bên người tiên vụ lượn lờ tựa như trích tiên đồng dạng. Trung đông mắt phải không gian chi lực đã có thể sơ bộ nắm giữ. Dạ Khanh Trần cảm thụ được bên người không gian chi lực, nói khẽ. Mà ở một bên khoanh chân ngồi ngay ngắn Dạ gia thánh tử cũng chậm rãi đứng dậy, mở ra một đôi trong mắt tinh quang dập dờn, tinh thần đấu chuyển, bên người tình quang tiệm nhấp nháy. Dạ gia thánh tử Dạ Tinh Huyền, xin chỉ giáo. Dạ Tinh Huyền đem trên lưng trôi này trường thương nắm trong tay, chung quanh một mảnh tinh quang du đãng, hắn đang đối chiến Dạ Khanh Trần giờ khắc này không dám chút nào đại ý, dù sao vô địch trùng đồng cái danh hiệu này hắn nhưng lại như sấm bên tai. Thua, là người theo đuổi của ta như thế nào? Dạ Khanh Trần nhìn lấy trước mắt Dạ Tinh Huyền đột nhiên mở miệng nói ra, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, đương nhiên ta thua đế tử vị trí không chỉ có chắp tay nhường cho, bản đế tử cũng sẽ làm tùy tùng của ngươi. Dạ Khanh Trần đương nhiên sẽ không cho là mình tại cùng đối phận thua, cái này không chỉ là đối với thực lực mình tự tin cũng là đối với mình trùng đồng chí tôn cốt cùng bất diệt thánh thể tự tin. Mà Dạ Tinh Huyền người này hắn cũng là phi thường nhìn kỹ, làm Dạ gia thánh tử còn nắm giữ đại chu tinh thần thể, thiên phú tuyệt luân, nhìn thấy chính mình đem đế tử vị trí cướp đi sau cũng không có giống cái khác phản phái một dạng làm một số tiểu động tác ngược lại quang minh chính đại khiêu chiến chính mình, không tiêu ngạo không tự ti cho nên hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ như vậy thì tính toán đem hắn thu làm tùy tùng. Dù sao hắn đến bây giờ còn không có một cái nào ra dáng tùy tùng, làm Dạ gia đế tử nếu như muốn thu tùy tùng một cách tự nhiên sẽ không thiếu, nhưng là hắn Dạ Khanh Trần muốn thu tiểu đệ tự nhiên là muốn thu mạnh nhất tiểu đệ, thiên phú tính cách can đảm chờ thiếu một thứ cũng không được. Dạ Tinh Huyền nghe thấy Dạ Khanh Trần nói lời sau không khỏi sửng sở, lập tức nhẹ gật đầu, có gì không thể, bất quá ngươi vậy mà đánh cược ngươi đế tử vị trí cùng tùy tùng yêu cầu, xem ra ngươi đối thực lực của ngươi rất tự tin nha. Đây không phải đơn thuần tự tin, mà chính là vô địch biểu hiện. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải hướng phía trước duỗi ra chiêu đi. Dạ Tinh Huyền gặp Dạ Khanh Trần lần này cao ngạo bộ dáng cũng không có tức giận, khẽ cười một tiếng, một cái thuấn thân liền tới đến Dạ Khanh Trần sau lưng, trường thương trong tay hướng về Dạ Khanh Trần đầu lâu hung hăng đâm tới. Quá chậm. Dạ Khanh Trần sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay phải ra vậy mà đem mũi thương kia cầm thật chặt. Làm sao có thể, đây chính là chí tôn khí. Dạ Tinh Huyền nhìn thấy một màn này nhất thời quá sợ hãi, chân khí trong cơ thể bạo phát, một mảnh tinh quang đem Dạ Khanh Trần bao phủ. Trong lúc nhất thời võ đạo trường bị tinh quang bao trùm, Dạ Tinh Huyền rút về trường thương, sau đó toàn bộ thân thể tản mát ra vô tận tinh quang, một nói ngôi sao to lớn xuất hiện tại không trung hướng về Dạ Khanh Trần hung hăng đập xuống. Bản danh thần thông tinh vẫn. Dạ Tinh Huyền cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, nhìn trước mắt mấy chục trượng tinh thần nhãn thần bên trong tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng dưới một kích này liền xem như trùng đồng giả Dạ Khanh Trần cũng không có khả năng nhẹ nhõm ứng phó. Hắn lúc trước dựa vào cái này một thần thông thậm chí từng đánh chết phong hầu cảnh cường giả. Tinh thần hung hăng rơi xuống, nhấc lên to lớn bụi mù, mà toàn bộ võ chính giữa đạo trường cũng là một mảnh hỗn độn. Bụi mù chậm rãi tan đi, Dạ Tinh Huyền định thần nhìn lại, nguyên bản đạm mạc sắc mặt giờ phút này vậy mà chậm rãi biến đến vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể? Dạ Tinh Huyền thật không thể tin hết lớn, không thể tin được tại chính mình đắc ý nhất thần thông phía dưới Dạ Khanh Trần không có chút nào thụ thường, thậm chí ngay cả cọng tóc đều không rơi xuống, trắng loáng quần áo lúc này vẫn như cũ trắng như tuyết. Xuất thủ nhiều lần như vậy, đến ta đi. Dạ Khanh Trần hướng về Dạ Tinh Huyền cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Dạ Khanh Trần thân thể phát ra chỗ nhàn nhạt thần ma chi khí, sau đó tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần sau lưng xuất hiện một đạo 100 trượng cự nhân, người mặc tím áo giáp màu đen, tay cầm tử kim trường thương, tản ra vô tận thần ma chi khí. To lớn cường hãn thần ma khí tức trọng cái này cự nhân thể nội không ngừng vươn ra. Thần ma chi nắm. Dạ Khanh Trần thản nhiên nói, sau lưng 100 trượng cự nhân rỗi ra một đạo gia thiên tế nhật bàn tay lớn, cái kia hư huyễn mà ngưng thực tử kim bàn tay lớn dường như có thể bóp nát tinh thần. Bất diệt thánh thể thiên phú thần thông sao? Dạ Tinh Huyền thấy cảnh này sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, lập tức đem cái kia thanh trường thương ném ra ngoài, sau đó hai tay bắt ấn, chỉ thấy thanh trường thương kia nhất thời hóa thành một đạo màu vàng kim kỳ lân, mà Dạ Tinh Huyền thể nội cũng phát ra trô mãnh liệt tinh quang. Vô số tinh quang hướng về màu vàng kim kỳ lân bay đi. Mà ban đầu vốn có chút hư huyễn kỳ lân vào giờ phút này vậy mà dần dần ngưng tụ lên, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thất đạo chói mắt tinh thần, mà cái này bảy ngôi sao hợp thành một đạo màu vàng kim đường cong, vô số tinh thần chi lực rót vào cái kia màu vàng kim kỳ lân thể nội. Đấu chuyển tinh di kỳ lân bảo thuật. Dạ Tinh Huyền giận quát một tiếng, nguyên bản tuấn lãng gương mặt tại lúc này biến đến vô cùng dữ tợn, có phải hay không còn có mồ hôi nhỏ xuống. Mà đầu kia màu vàng kim kỳ lân dài đến 100 trượng hướng về cái kia từ thần ma chi khí ngưng tụ mà thành thần ma chi thủ hung hăng hướng đụng tới. Dạ Tinh Huyền nhìn trước mắt kỳ lân không khỏi lộ ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, hắn đối một kích này có tuyệt đối tự tin, một kích này không khỏi có hắn đại chu tinh thần thể bản mệnh thần thông gia trì thậm chí còn dung nhập hắn ngẫu nhiên lấy được kỳ lân bảo thuật. Dưới một kích này liền xem như phong vương cảnh cường giả cũng sẽ trọng thương thậm chí sắp chết. Không trung Dạ Khanh Trần nhìn lấy Dạ Tinh Huyền cái này chí cường một kích sắc mặt mảy may không thay đổi, đạm mạc vẻ mặt thậm chí còn hiện ra mỉm cười. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao? Dạ Khanh Trần đạm mạc sắc mặt bên trong tựa hồ còn mang có một vẻ bừa cận, sau đó Dạ Khanh Trần giơ tay lên một cái. Cái kia nguyên bản bàn tay khổng lồ vậy mà lần nữa biến lớn, cho đến 100 trượng, ngàn trượng lớn nhỏ, vô số thần ma chi khí của vượn, mà tại thần ma chi khí bên trong thậm chí còn mang có một chút hỗn độn khí. Chấn áp. Chỉ thấy cái kia bàn tay khổng lồ hung hăng chụp về phía cái kia màu vàng kim kỳ lân, một thời gian thần ma khí, tinh quang hỗn hợp, sau cùng cái kia thần ma chi khí vậy mà chậm rãi thôn phệ ở cái kia chói mắt tinh quang sau cùng đem toàn bộ bao vây lại. Màu vàng kim kỳ lân hóa thành tinh quang dung nhập cái kia thần ma cự trong tay, mà cái kia thần ma bàn tay khổng lồ tốc độ không giảm chút nào thẳng tắp hướng về Dạ Tinh Huyền chụp tới. Dạ Tinh Huyền còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia thần ma chi thủ hung hăng bắt lấy, mảy may không thể động đậy. Người thua. Tiếng nói vừa ra, thần ma chi thủ đột nhiên biến mất, mà đứng tại Dạ Khanh Trần sau lưng thần ma hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Dạ Khanh Trần đi đến Dạ Tinh Huyền trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ta thua. Dạ Tinh Huyền nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ giờ phút này vậy mà xuất hiện một vẻ bùa cợt, cái này bùa cợt không phải nhắm vào Dạ Khanh Trần mà chính là nhắm vào mình, Dạ Tinh Huyền. Buồn cười, chính mình sức liều toàn lực lại không có thương tổn đến Dạ Khanh Trần nửa sợi lông, thậm chí y phục của hắn phía trên liền nửa điểm cho bụi đều không có, mà Dạ Khanh Trần thậm chí ngay cả trùng đồng, chí tôn cốt đều không sử xuất liền đem hắn nhẹ nhõm đánh bại. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, hôm nay ta chính là đệ tử đại nhân tùy tùng. Chương 9, đại nhật thần thể Dạ Tinh Huyền xinh đẹp trên mặt hiện ra từng đợt đắng chát, hắn không nghĩ tới Dạ Khanh Trần thực lực sẽ như thế cường hãn, tu vi mới chỉ là hóa linh cảnh thì lấy không cần tốn nhiều sức đánh bại hắn, mà khác thủ đoạn ra hết lại vẫn không có thương tổn đến Dạ Khanh Trần nửa phần. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, kể từ hôm nay hắn Dạ Khanh Trần cũng rốt cục có vị thứ nhất tùy tùng, mà vị này tùy tùng thiên phú bất phàm, không chỉ có nắm giữ vạn giới 10 thánh thể bên trong đại chu tinh thần thể phẩm tính cách can đảm cũng là thật tốt, hắn tin tưởng kinh qua hắn bồi dưỡng Dạ Tinh Huyền về sau định sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Ngay tại lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến. Dạ Tinh Huyền, ngươi làm sao chán nản đến tình trạng như thế rồi? Chỉ là một cái hóa linh cảnh ngươi lại bị đánh thành dạng này, thật sự là mất mặt ta. Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, sau đó hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Người mặc màu vàng kim trường bào, một đầu tóc vàng rối tung ở sau, thầm trong mắt màu vàng nóng mang theo một chút ánh mắt khinh thường quét về phía Dạ Khanh Trần, Dạ Tinh Huyền hai người. Ngươi thì tính là cái gì, bại tướng dưới tay, còn dám tại trước mặt của ta kêu gào. Dạ Tinh Huyền bản cũng bởi vì thua trận giao đấu mà có chút dầu dĩ không vui, Dạ Khanh Trần đánh không lại được rồi, dù sao hắn chính là chủng đồng giả trời sinh chí tôn còn thân có bất diệt thánh thể. Nhưng là hắn lại tính là thứ gì, chỉ là Dạ gia thứ hai thánh tử Dạ Xích Vũ, bại tướng dưới tay thôi, cũng dám ở trước mặt của ta càng rỡ. Ha ha ha, Dạ Tinh Huyền hôm nay ta đã không phải là ta lúc ban đầu, ta đã xưa đâu bằng nay. Dạ Xích Vũ mái tóc dài vàng nóng theo gió tung bay lấy, không bị trói buộc mang trên mặt một chút khinh thị nhìn về phía Dạ Tinh Huyền. Ai, ngươi thật là xuống dốc à, mặc dù nói Dạ Khanh Trần hắn là chủng đồng giả, nhưng là ngươi cũng nắm giữ đại chu tinh thần thể a, hơn nữa còn cao hơn nhất đại cảnh giới lại thua chật vật như thế. Ta nếu là ngươi, dứt khoát tự sát được rồi, cái này đại chu tinh thần thể theo ngươi cũng là lãng phí. Dạ Xích Vũ không để ý Dạ Tinh Huyền đã lộ ra sát ý ánh mắt, tiếp tục rêu cợt nói, muốn chết. Dạ Tinh Huyền giận quát một tiếng, một đạo tinh thần hóa vì một cây trường thương hướng về Dạ Xích Vũ mi tâm đâm tới. Dạ Xích Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể không chút nào động, ngay tại cái kia thanh trường thương sắp đâm vào Dạ Xích Vũ ngay mắt, một đạo màu vàng kim quang mang theo Dạ Xích Vũ trong mi tâm bắn ra đem cái kia thanh tinh thần ngưng tụ mà thành trường thương vành thành lửa thừa nát. Không đúng, cố lực lượng này. Dạ Tinh Huyền hơi kinh ngạc nhìn về phía Dạ Xích Vũ mi tâm, trong lòng có chút nghi hoặc, đây là cái gì lực lượng? Hắn nhớ đến Dạ Xích Vũ thể chất chẳng qua là chỉ là đại nhật thần thể, tuy nói cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là so với hắn đại chu tinh thần thể vẫn là muốn yếu hơn một đoạn. Mà hắn chỗ mi tâm đạo ánh sáng kia cũng là cái gì? Hắn cùng Dạ Xích Vũ bởi vì lúc trước tranh đoạt đế tử vị trí thời điểm thường xuyên phát sinh tranh đấu, Dạ Xích Vũ mặc dù nói mỗi lần đều là bại trận, nhưng là không có một lần sử dụng tới cái này một thần thông. Đại nhật thần thể sinh ra dị biến, ngưng tụ ra một khối có dương chi lực đạo cốt sao? Dạ Khanh Trần nhìn sang Dạ Xích Vũ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Cách đó không xa Dạ Xích Vũ gặp Dạ Khanh Trần một câu nhân tiện nói phá hắn mi tâm bí mật không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Dạ Khanh Trần. Một đôi trùng đồng nội hỗn độn khí cuồn cuộn, trong đó hình như có tinh thần mặt trắng lặn, nhật nguyệt chìm nổi, vô tận phù văn tụ hợp lấy. Không hổ là trùng đồng. Dạ Xích Vũ chỉ là một chút nhìn sang trùng đồng, thì cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn khí tức, ép tới hắn kém chút thở không ra hơi. Đệ tử nói không sai, đây chính là một khối đạo cốt, mà lại là có một tia thái dương chi lực đạo cốt. Dạ Xích Vũ mang theo một chút tự ngạo thần sắc, phải biết thái dương chi lực cường đại đến mức nào, trong truyền thuyết tiên cổ bảy hung bên trong Tam Túc Kim Ô cũng là thái dương hóa thân. Mà vạn giới 10 thánh thể bên trong thái dương thần thể càng là vô cùng cường hãn, truyền thuyết thái cổ thời kỳ có một vị tiên đế thân có thái dương thần thể lấy một lần hành động chi lực đối kháng tam đại tiên đế mà không rơi vào thế hạ phong. Mà hắn khối này đạo cốt mặc dù nói chỉ ẩn chứa một chút thái dương chi lực, nhưng là dựa vào lấy thái dương chi lực hắn tin tưởng hắn có thể đánh bại Dạ Tinh Huyền, thậm chí cái này đế tử vị trí hắn cũng có thể thử một chút. Dạ gia thế hệ trẻ tuổi đều là mặt hàng này sao? Tốc chiến tốc thắng đi, người này ta càng không thích. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt nhìn Dạ Tinh Huyền liếc một chút đối với hắn phân phó nói, cần tuân đế tử đại nhân phân phó, mà lại ta cũng nhìn người này khó chịu rất lâu. Dạ Tinh Huyền khẽ miệng dương lên, cười nói, lời còn chưa dứt Dạ Tinh Huyền tay cầm màu vàng kim nhạt trường thương liền xuất hiện tại Dạ Xích Vũ trước người, thua tay trường thương hướng về Dạ Tinh Huyền huyệt khiếu đâm tới. Dạ Xích Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị cái này liên tiếp liên kích bức đến liên tục lùi bộ. Cuồng vọng. Dạ Xích Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt Dạ Xích Vũ bốn phía bộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, cỗ này sóng nhiệt đánh tới thì liền tại võ đạo trường dưới trận tất cả mọi người cảm nhận được không thoải mái. Đại nhật thần thể, một đạo kim màu đỏ hỏa diễm hóa thành một chương bàn tay khổng lồ hướng về Dạ Tinh Huyền đập tới. Dạ Tinh Huyền cười lạnh một tiếng, thân thể tản mát ra một cỗ sáng kim sắc quang mang, vô số ngôi sao hư ảnh xuất hiện hướng về cái kia hỏa diễm bàn tay khổng lồ đánh tới. Trong lúc nhất thời hỏa quang văng khắp nơi, mà Dạ Tinh Huyền lặng yên ở giữa liền xuất hiện đến Dạ Xích Vũ sau lưng, trường thương trong tay thẳng đến Dạ Xích Vũ lồng ngực. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên tại Dạ Xích Vũ trong đầu bạo phát, lập tức Dạ Xích Vũ trong mi tâm tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng đem Dạ Tinh Huyền đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy một đạo màu vàng kim cự nhật hư ảnh xuất hiện tại Dạ Xích Vũ sau lưng, cái kia cự nhật tán phát ra trận trận sóng nhiệt, liền suốt đêm Tinh Huyền đối mặt cái này cự nhật thời điểm toàn thân cũng là một trận khô nóng. Chỉ là đom đóm cũng vọng tưởng cùng hạo nhật tranh huy. Dạ Xích Vũ cảm nhận được cỗ này lực lượng cường hãn, lên tiếng phá lên cười. Dạ Tinh Huyền ngươi cần phải may mắn, ta đem về dùng ta lực lượng mạnh nhất đánh bại ngươi đoạt được đệ nhất thánh tử chi vị, đến tại đế tử vị trí cũng sớm muộn là của ta. Dạ Xích Vũ nhìn lấy trước mắt có chút chật vật Dạ Tinh Huyền rêu cợt nói, đáng giận, mới vừa cùng đế tử nhất chiến sau thể nội linh lực cùng thể lực đã không đủ, thì liền kỳ lân bảo thuật cũng không có cách nào phóng xuất sao? Dạ Tinh Huyền đấy lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là hắn không muốn như vậy nhận thua, vừa mới trở thành Dạ Khanh Trần tùy tùng liền bị cái này không quan trọng thứ hai thánh tử đánh bại, như vậy Dạ Khanh Trần sẽ làm sao nhìn chính mình? Dạ Tinh Huyền đứng người lên, vừa mới chuẩn bị phóng thích tinh thần chi lực lúc một thanh âm truyền đến, đi xuống đi, người này quá mức càn rỡ, vẫn là ta tự tay đối phó hắn đi. Dạ Khanh Trần chậm rãi đi đến Dạ Tinh Huyền bên cạnh, sau đó ném ra một viên đan dược. Đệ tử. Dạ Tinh Huyền vừa muốn nói gì, Dạ Khanh Trần lắc đầu, thẳng đến ngươi cùng ta chiến đấu sau thực lực hôm nay không lớn bằng lúc trước, tiểu tử này chỉ sợ sớm biết người ta quyết đấu tin tức mới có thể cố ý chọn đến hai người chúng ta sau khi chiến đấu ngư nhân đến lợi thôi. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Dạ Khanh Trần sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Xích Vũ mang theo chút đùa cợt ngữ khí từ tốn nói. Hừ. Dạ Xích Vũ gặp mưu kế của mình bị vạch trần dứt khoát cũng không giả bộ nữa đi xuống, thì tính sao, ta bị ổi có như thế nào, chỉ có cuối cùng người thắng mới là vương đạo. Ồ, thật sao? Dạ Khanh Trần Trích Tiên giống như khuôn mặt giờ phút này hiện ra khinh thường mà vẻ mặt khinh bỉ, ngươi chỉ có 3 chiêu cơ hội, sau 3 chiêu hoặc là tử hoặc là phế, nắm chặt ngươi thời gian bây giờ đi. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm không dư thừa chút nào biểu lộ, tựa hồ trận chiến đấu này với hắn mà nói chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Chứ mười, giết chính là giết cả rỡ. Dạ Xích Vũ gặp Dạ Khanh Trần một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc nhất thời lên cơn giận dữ, sau lưng cái kia màu vàng kim thái dương tản mát ra nóng rực kim quang, mấy cái bàn tay lớn màu vàng nóng theo cái kia màu vàng kim thái dương bên trong chui ra. Bàn tay lớn màu vàng nóng như thương long đồng dạng, còn tản ra từng trận sóng nhiệt, hướng về Dạ Khanh Trần đánh tới. Dạ Khanh Trần mi đầu hơi nhíu, mấy đạo kiếm quang lướt qua, nguyên bản không trung bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt liền chém thành phấn vụ. Một chiêu. Dạ Khanh Trần đạm mạc biểu lộ tựa hồ nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chợt trợn. Dạ Xích Vũ gặp Dạ Khanh Trần lần này xem thường hình dạng của hắn, không khỏi cực kỳ tức giận, giận quát một tiếng, chỉ thấy trong mi tâm tản mát ra một đạo cường quang, sau lưng cái kia màu vàng kim thái dương cũng bộc phát ra nóng rực linh khí. Chỉ thấy cái kia màu vàng kim thái dương bên trong vậy mà thoát ra mấy cái đạo kim sắc tiểu thái dương, mà cái kia tiểu thái dương đột nhiên lóe lên từng trận kim quang, trong đó còn ẩn chứa cường đại nóng rực linh khí. Dạ Khanh Trần sắc mặt chửa biến, một đôi trùng đồng mang theo ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Dạ Xích Vũ sau lưng lúc này, sau đó cười nhạt một tiếng. Coi như là chân chính thái dương thần thể đứng tại trước mặt của ta, ta cũng có thể một tay chân áp, mà ngươi cái kia đạo cốt cũng chẳng qua là ẩn chứa một chút thái dương chi lực, ngươi lại tính là thứ gì, dám ở trước mặt của ta càng hẳn rỡ. Nói chuyện nháy mắt Dạ Xích Vũ sau lưng cái kia mấy đạo tiểu hình đốt ngày đột nhiên bắn ra vô tận nhiệt lượng hóa thành từng đạo rực màu vàng kim kim quang đánh phía Dạ Khanh Trần. Hừ hừ, một chiêu này liền xem như phong hầu cảnh cường giả tới cũng phải nuốt hận. Dạ Xích Vũ hơi hơi nhếch lên khóe miệng tựa hồ đối với một kích này có tuyệt đối tự tin. Sóng nhiệt về phía sau, Dạ Xích Vũ hơi hơi nhếch lên khóe miệng lại cứng đờ. Sắc mặt một bộ vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể? Dạ Khanh Trần lạnh lùng biểu lộ mang theo ánh mắt cợt nhã ở trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt thật không thể tin Dạ Xích Vũ. Không có cái gì không có khả năng, tại ta trùng đồng trước mặt, đây hết thảy với ta mà nói chẳng qua là trò đùa thôi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, một đôi trùng đồng bên trong tản mát ra vô tận hỗn độn khí đem Dạ Khanh Trần thân thể bao trùm, cũng chính là những thứ này hỗn độn khí nguyên nhân Dạ Khanh Trần mới có thể tại vừa mới một kích kia phía dưới lông tóc không thương. Chiêu thứ hai, khuyên ngươi nhanh một chút, ba chiêu sau đó ngươi chính là một cỗ thi thể. Dạ Khanh Trần trên mặt hiện ra một tia không nhịn được thần sắc, trong miệng cũng rồn dập thúc giục. Dạ Xích Vũ nguyên bản cuồng vọng thần sắc giờ phút này cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn biết cái này thánh tử, trung đồng giả danh hào tuyệt đối không phải đến không. Hắn không nghĩ tới Dạ Khanh Trần thấp với mình nhất đại cảnh giới, mà hắn vẫn còn có thể thành thạo, không có chút nào bối rối. Dạ Xích Vũ giận quát một tiếng, chỉ thấy cái kia sau lưng đốt ngày hóa thành một đạo rực màu vàng kim quang mang hòa vào hắn trong mi tâm. Mà khi thái dương dung nhập Dạ Xích Vũ mi tâm về sau, cái kia mi tâm tản mát ra quang mang mãnh liệt, chung quanh võ đạo trưởng mọi người thậm chí đều bởi vì cái này đạo quang mang xuất hiện ánh mắt thậm chí đều xuất hiện ngắn ngủi tính ngủ. Thì liên cách đó không xa Dạ Tinh Huyền cũng bị đạo này ánh sáng nóng bỏng gai nhọn ánh mắt đau nhức. Mà khoảng cách gần nhất Dạ Khanh Trần lạnh lùng thần sắc lại không chút nào biến hóa, một đôi trùng đồng trừng trừng chằm chằm lấy trước mắt Dạ Xích Vũ. Dạ Khanh Trần ngẩng đầu, một đạo từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hư ảnh xuất hiện, cao đến mấy chục trượng, mà đạo hư ảnh này xuất hiện, võ đạo trường bên trong sân bãi thậm chí đều bị cái này nhiệt khí đốt thành tro. Dạ Xích Vũ giận quát một tiếng, mi tâm ánh sáng mãnh liệt, sau lưng cái kia đạo hỏa diễm hư ảnh cũng bắn ra khí tức cường đại, một đạo rực màu vàng kim quang mang theo Dạ Xích Vũ trong mi tâm xung ra, mà cái kia đạo hỏa diễm hư ảnh vậy mà tiến vào chùm sáng kia bên trong. Trong lúc nhất thời tia sáng kia thúc mang theo cường hãn khí tức hướng về Dạ Khanh Trần mà tới, chỗ qua đều là cho tàn. Đây chính là ngươi mạnh nhất một cái sao? Không thú vị. Dạ Khanh Trần trên mặt hiện ra một vẻ thất vọng, thở dài một cái, sau đó một đôi trùng đồng cũng bắn ra mãnh liệt kim quang. Tịch diệt thần quang. Một vệ sáng theo trùng đồng bên trong lao ra, trong đó mang theo vô tận tịch diệt khí tức hủy diệt, trong khoảnh khắc này Thái Dương thần quang liền bị đạo này hủy diệt khí tức cho xua tan hủy diệt. Mà cái kia đạo tịch diệt thần quang tốc độ lại không giảm chút nào, thẳng đội vàng hướng về Dạ Xích Vũ chỗ mi tâm đánh tới. Dạ Xích Vũ thấy thế, hoảng sợ trong nháy mắt bỏ đầy hắn toàn bộ mặt, mà Dạ Xích Vũ cũng hoảng hốt chạy bừa theo trong túi càn khôn móc ra đủ loại phòng ngự thanh khí, nhưng là tại tịch diệt thần quang phía dưới, chỗ để phòng ngự thanh khí đều là bị phá hủy. Đệ tử tha mạng, đệ tử tha mạng, ta nguyện ý trở thành đệ tử tùy tùng, a không, ta nguyện ý trở thành đế tử nô bộc cả một đời, là đế tử tận chức tận trách tuyệt không lưng. Lời còn chưa dứt, tịch diệt thần quang liền xuyên thủng Dạ Xích Vũ mi tâm, Dạ Xích Vũ hoảng sợ thần sắc cứng đờ, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, mà tịch diệt thần quang bên trong hủy diệt khí tức cũng tại lúc này phát ra. Dạ Xích Vũ toàn bộ thân hình cũng đều hóa thành cho tàn, lưu lại cũng chỉ có còn lại hủy diệt khí tức cùng một khối tản ra sóng nhiệt xương cốt. Ông trời của ta không nhìn lầm đi, Dạ Xích Vũ chết rồi. Dạ gia thứ hai thánh tử thì chết như vậy, chẳng lẽ đế tử không sợ bị trừng phạt sao? Dù sao cũng là ta Dạ gia thánh tử a, cứ như vậy giết. Trong lúc nhất thời võ đạo trường dưới trận mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Dạ Khanh Trần hướng về xương kia nhìn qua, mi đầu hơi hơi dương lên, sau đó cái kia tản ra sóng nhiệt đạo cốt liền xuất hiện tại Dạ Khanh Trần trong tay. Có Thái Dương chi lực đạo cốt sao? Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng nhìn chằm chằm đạo cốt nhìn một hồi, sau đó liền đưa nó ném về phía Dạ Tinh Huyền. Vâng, cái này đạo cốt cần phải đối ngươi có chút tác dụng, Thái Dương chi lực cùng ngươi tinh thần chi lực đem kết hợp hẳn là sẽ bộc phát ra không giống nhau uy lực. Đa tạ đệ tử. Dạ Tinh Huyền thấy thế, không khỏi mừng rỡ như điên đội vàng hướng về Dạ Khanh Trần nói cảm ơn liên tục. Thế nhưng là, cái này Dạ Xích Vũ dù sao cũng là ta Dạ gia thứ hai thánh tử, mà lại gia gia của hắn vẫn là Dạ gia tộc lão, hắn thì chết như vậy, có thể hay không? Không quan trọng, tại Dạ gia, tại toàn bộ tiên vực còn không có ta Dạ Khanh Trần chuyện không dám làm, sợ đầu sợ đuôi nói gì vô địch chi đạo. Dạ Khanh Trần mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm tức giận từ không trung truyền đến. Ai dám giết tôn nhi ta? Chỉ thấy một vị đầu đầy tóc đỏ, mặt mũi tràn đầy nộ khí, một thân bắp thịt tựa hổ cũng nhanh no bạo y phục, mà giờ khắc này hắn nộ khí trùng thiên, đối với võ đạo trưởng mọi người quát, là ta. Dạ Khanh Trần thấy thế không có chút nào khiếp đảm đi ra phía trước, thản nhiên nói. Cái kia nam tử tóc đỏ quay đầu nhìn một cái, nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó không cam lòng mà hỏi, xin hỏi đệ tử, tôn nhi ta là như thế nào đắc tội ngươi, đệ tử ngươi vậy mà thống hạ sát thủ? Lời này vừa nói ra, dưới trận mọi người một mảnh xôn xao. Ông trời ơi, đây chính là chấp pháp tộc lão à, tính khí ở trong tộc thế nhưng là nổi danh sâu à. Đúng à, mà hắn cháu trai bị giết, hắn giờ phút này vẫn còn có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Nam tử tóc đỏ nghe dưới trận thanh âm huyên náo, mặt mũi nhất thời có chút không nhịn được, đối lấy trước mắt Dạ Khanh Trần hét lên, mời đế tử nói cho ta biết, vì sao? Giết chính là giết, nào có cái gì vì sao, huống chi còn là hắn trước mở miệng khiêu khích ta trước đây. Cũng bởi vì Xích Vũ khiêu khích ngươi, đệ tử ngươi thì giết chết hắn. Nam tử tóc đỏ toàn thân chân khí trong nháy mắt bạo phát, không cam lòng thần sắc nhìn chòng chọc vào Dạ Khanh Trần. Chương 11, vạn giới đột ảnh thể Dạ Khanh Trần đạm mạc thần sắc phía trên tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Chỉ là thứ hai thánh tử nhục bản đế tử trước đây, nên giết. Dạ Khanh Trần dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, huống hồ bản đế tử cả đời làm việc, không cần hướng người khác chỉ giáo. Mà ngươi lại tính là thứ gì? Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng nhàn nhạt chằm chằm lấy trước mắt nam tử tóc đỏ, hỗn độn khí tuôn ra, phù văn tụ hợp. Cố khí tức này thì liền tu vi đã đến thánh nhân cảnh chấp pháp trưởng lao cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. Tốt một cái đế tử, lạm dụng chức quyền, hôm nay ta liền đưa ngươi mang về chấp pháp đường, đến mức tộc trưởng ta tự sẽ đích thân giải thích. Nam tử tóc đỏ làm đường đường thánh nhân cảnh đại năng lại là Dạ gia đích chấp pháp tộc lao, thực lực địa vị ngập trời, hắn không biết có bao nhiêu năm không người nào dám dạng này chống đối hắn. Mà bây giờ chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc con lại dám như thế chống đối hắn, cái này khiến hắn mặt mũi như thế nào treo ở giống hắn dạng này một mực ngồi ở vị trí cao người, tức giận nhất chính là có người chống đối hắn. Coi như hắn là đế tử hắn cũng muốn đợi chút nữa chấp pháp đường thật tốt trừng trị một phen. Hắn thấy, đến lúc đó coi như tộc trưởng tìm đến, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là bị phạt một số đồng lộc thôi. Là một cái chỉ là tu vi chỉ có hóa linh cảnh hoa hoa mà trọng phạt hắn thậm chí xử tử hắn căn bản thì không có nghĩ tới. Bởi vì hắn vì Dạ gia cúc cung tấn tụy mấy ngàn năm không ngừng, vì Dạ gia lập xuống công lao hắn mã, hắn tin tưởng tộc trưởng không lại bởi vì chuyện nhỏ này mà trọng phạt hắn cái này chấp pháp tộc lao. Nghĩ đến, nam tử tóc đỏ khẽ miệng hơi hơi dương lên, một trương hỏa diễm cự trưởng liền hướng về Dạ Khanh Trần chụp tới. Hừ, thật can đảm. Dạ Khanh Trần nhìn trước mắt cái này đạo khí tức ngọn lửa kinh người cự trường, đạm mạc thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ bất quá một đôi trùng đồng toát ra băng lãnh khiến nam tử tóc đỏ tâm lý cảm thấy từng đợt không ổn. Người nào dám làm tổn thương ta tộc đệ tử? Chỉ thấy một đạo gầm thét truyền đến, Dạ Khanh Trần trước người trong hư không chui ra một bóng người, khí huyết như rồng, từng đợt hủy diệt khí tức đột nhiên xuất hiện, du đãng tại toàn bộ gia tộc. Cái này, đây là lão tổ. Nam tử tóc đỏ nhìn thấy người này không khỏi quá sợ hãi, hắn mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một tên chấp pháp tộc lão, nhưng là đệ cửu tổ bởi vì không có ngủ say nguyên nhân, tại trăm năm trước tế tổ đại điện bên trong nhìn thấy qua đệ cửu tổ. Mà khi đó hắn vẫn chỉ là một tên phổ phổ thông thông tộc lão, còn không phải chấp pháp tộc lão, đệ cửu tổ không giống với cái khác lão tổ, cái khác lão tổ khí tức nội liễm thì liền giống như người bình thường. Mà đệ cửu tổ khác biệt bởi vì thân có bất tử thánh thể, khí huyết ngập trời, một thân tu vi khí tức không chút nào thu liễm, đến mức hắn lúc trước đối vị lão tổ này khắc sâu ấn tượng. Bái kiến lão tổ. Nam tử tóc đỏ nhìn thấy đệ cửu tổ, đội vàng quỳ xuống đất bái kiến, mà đệ cửu tổ không chút nào không để ý tới hắn, ngược lại quay đầu nhìn về Dạ Khanh Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta giết hắn cháu trai, hắn lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Dạ Khanh Trần vô cùng đạm mạc thần sắc phía trên không có chút nào bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa hồ vừa mới một trường kia rơi xuống thời khắc cũng là như thế. Đệ cửu tổ không nói gì, ngay tại nam tử tóc đỏ túi đầu mừng thầm, coi là đệ cửu tổ căn bản không sẽ bởi vì việc này mà xử phạt hắn thời điểm. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, nam tử tóc đỏ trong nháy mắt hóa thành vô số thịt nát thất lạc ở võ đạo trường bên trong. đường đường thánh nhân, nhưng là tại đệ cửu tổ trước mặt không có phản kháng chút nào chi lực, thì chết ở đây. Cách đó không xa Dạ Tinh Huyền trừng lớn hai mắt, một bộ vẻ mặt không thể tin nhìn trên mặt đất cái kia bày ra thịt nát. Cầm lấy đi cho ăn trong tộc tọa kỵ đi. Đệ cửu tổ sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ vừa mới cái kia đạo thánh nhân vẫn lạc cùng hắn không có chút nào quan hệ. Mà một bên ngoại tộc trưởng lão nghe thấy đệ cửu tổ phân phó còn sửng sốt tại chỗ, tựa hồ vừa mới một màn kia quá mức rung động, dẫn đến hắn còn chưa kịp phản ứng. Ngay tại đệ cửu tổ có chút không kiên nhẫn pháp thời khắc, ngoại tộc trưởng lão mới lập tức chạy tới, đem trên mặt đất cái kia bày ra thịt nát thu thập xong, mà cái kia bày ra thịt nát thậm chí còn tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Ta Dạ ra vậy mà ra loại này người như thế nào lên làm chấp pháp tộc lão? Đệ cửu tổ giang tay ra, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Dạ Khanh Trần nâng hắn lên, sau đó đạp nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mặt khiếp sợ Dạ Tinh Huyền cùng võ đạo trường dưới trận mặt mũi tràn đầy thật không thể tin Dạ ra mọi người. Trường Sinh cung người chết mộ địa. Cửu gia ra đây là đâu? Dạ Khanh Trần ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, ra từng khối mộ bia không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hắn tuy nhiên tại Dạ gia ngây người 14 năm, nhưng là 14 năm cơ hồ đều là tại Thâm Viên Lăng mộ bên trong vượt qua. Mà chỗ này mộ địa hắn thì là chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, thì liền thân có trùng đồng Dạ Khanh Trần đều không có phát hiện đạo nhân ảnh này đến cùng là từ chỗ nào thoát ra. Bái kiến cửu tổ. Một bóng người chẳng biết lúc nào theo trong hư không đống nhiên xuất hiện, toàn bộ thân hình bị hắc khí bao phủ. Dạ Khanh Trần nhìn về phía cái kia đạo bị hắc khí bao phủ bóng người, lúc này Dạ Khanh Trần đạm mạc thần sắc phía trên vậy mà toát ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện liền xem như hắn trùng đồng vậy mà cũng chỉ có thể thông qua hắc khí kia nhìn ra một vẻ hình dáng thôi. Đương nhiên ở trong đó khẳng định bao hàm Dạ Khanh Trần tu vi thấp nguyên nhân, nhưng là coi như Dạ Khanh Trần tu vi mới chỉ là hóa linh cảnh, nhưng là cặp kia trùng đồng cũng không phải chỉ là hư danh, mà cố khói đen này lại có thể ngăn cách trùng đồng dò xét, hiển nhiên bất tử vật tầm thường. Hắc Huyền, đây là tộc ta đế tử, trùng đồng giả, trời sinh chí tôn càng là cầm giữ có bất diệt thánh thể. Đệ cửu tổ chậm rãi mở miệng. Ngày hôm nay ta đến đây tìm ngươi thì là mệnh ngươi làm hắn hộ đạo giả, ngươi có thể nguyện. Hắc Huyền cúi đầu xuống, bởi vì hắc khí bao phủ nguyên nhân căn bản thấy không rõ sắc mặt hắn bất kỳ biểu lộ. Hắc Huyền mệnh đều là cửu tổ cứu được, lên núi đao, xuống biển lửa Hắc Huyền muôn lần chết không tử, chớ nói chi là làm một tên chỉ là hộ đạo giả. Đệ cửu tổ nhẹ gật đầu sau đó hướng về Dạ Khanh Trần nói ra, người này là ta vài ngàn năm trước ngẫu nhiên tại hạ giới cứu, nắm giữ vạn giới độn ảnh thể. Cái này thể chất cực kỳ am hiểu ám sát ảnh độn, đây chính là vì cái gì ta để hắn tới làm ngươi hộ đạo giả, mà Hắc Huyền hắn càng là từ nhỏ đi qua ta bồi dưỡng, công pháp chiến đấu ý thức chờ một chút đều là đỉnh phong. Tương tại thánh nhân cảnh thì dựa vào ám sát chi thuật từng đánh chết chuẩn chí tôn, thậm chí tại mấy tên chí tôn vây công dưới, toàn thân trở ra. Đệ cửu tổ nói dừng một chút, cái này thể chất cường đại nhất thần thông liền là có thể tại vạn giới bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Đến mức trung tâm phương diện này ngươi thì không cần lo lắng, Hắc Huyền theo ta hơn ngàn năm, đối với ta trung thành tuyệt đối, ta tín nhiệm với hắn thậm chí so với trong tộc một số người còn phải tín nhiệm. Nói liền đệ cửu tổ liền hướng về Hắc Huyền nhẹ gật đầu, sau đó Hắc Huyền hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Dạ Khanh Trần biết Hắc Huyền hắn lúc này thì giấu ở trong hư không đi theo hắn, mà cái này thể chất cũng thật cực kỳ cường đại, liền xem như hắn trùng đồng bởi vì tu vi nguyên nhân cũng vô pháp nhìn qua hắn đến cùng giấu ở cái nào phiến hư không. Cửu gia gia an bài ta tự nhiên yên tâm. Hoàng kim đại thế sắp xảy ra, thiên đạo chỗ lập hạ đông được thương không biến cũng tức sắp xuất thế, đến mức ngươi cũng nên diện thế. Chương 12, thần hải cực cảnh, màu vàng kim thần hải. Dạ gia trưởng sinh cung bên trong. Dạ Khanh Trần ngồi tại một chỗ trong tu luyện mật thất, trung quanh bày đầy vô số thiên tài địa bảo, thánh dược linh vật, mà cả tòa mật thất càng là có vô số tiên linh thạch trồng chất. Tại tiên vực đồng dạng phổ thông tu luyện giả đều là dùng phổ thông linh thạch tu luyện, đến mức tiên linh thạch thì lại khác tại linh thạch, tiên linh thạch bên trong chứa đựng thì là so linh khí cao hơn một giai tiên linh khí. Mà tiên linh thạch tự nhiên so linh thạch muốn chân quý không ít, một khối phổ thông tiên linh thạch thậm chí mấy vạn viên linh thạch đều không đổi được. Cũng chỉ có trường sinh thế gia, bất hủ thế lực mới có thể dùng chân quý tiên linh thạch tiến hành tu luyện, mà như Dạ Khanh Trần xa xỉ như vậy đem tiên linh thạch chất đầy toàn bộ mật thất tiến hành tu luyện chỉ sợ tại toàn bộ tiên vực đều tìm không ra đến mấy cái. Bởi vì nhiều loại thể chất bản nguyên cùng vô số đại đạo tại thân thể ta nguyên nhân dẫn đến chỉ là hóa linh cảnh thời điểm liền gặp phải bình cảnh sao? Dạ Khanh Trần mở to mắt, cảm thụ được trong thân thể vô số đại đạo du tẩu, rõ ràng thể nội linh khí đã đạt đến đỉnh phong tùy thời có thể đột phá, nhưng là hắn lại cũng không muốn đột phá. Dạ Khanh Trần nói tới bình cảnh cũng không phải là đơn thuần không cách nào đột phá bình cảnh, bởi vì lúc ấy Dạ Khanh Trần bất chợt tới phá động tiên cực cảnh thời điểm dung hợp vô số đại đạo, mà hắn muốn tiến thêm một bước mà nói như vậy thì nhất định phải đem mỗi đầu đại đạo đi đến biên mãn. Bằng không mà nói nhất định phải bỏ qua những thứ này đại đạo, nhưng là Dạ Khanh Trần theo lúc mới sinh ra liền nhất định đi là một đầu vô địch chi đạo, hắn như thế nào lại bởi vì những thứ này chỉ là khó khăn mà từ bỏ những thứ này đại đạo đây? Là thời điểm đi một chuyến đạo pháp giới rồi. Dạ Khanh Trần đứng người lên mắt phải trùng đồng bên trong phủ văn xen lẫn, hư không bên trong đột nhiên thêm ra một cái khe, Dạ Khanh Trần bước vào vết nứt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đạo pháp giới là một cái do Dạ gia vô thượng đại năng chỗ sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, chuyên môn dùng cho công pháp pháp quyết thần thông thu nạp. Như thế hành động vĩ đại chỉ sợ cũng chỉ có trường sinh thế gia, bất hủ thế lực mới có thể sáng tạo ra tới. Dạ Khanh Trần chỗ lấy muốn tới đạo pháp giới cũng là bởi vì thể nội đại đạo quá nhiều, mới nghĩ đến dụng công pháp pháp quyết tiến hành trên đường lớn đền bù. Dạ Khanh Trần theo trong hư không bước ra, nơi đây có chút bất phàm, chỉ thấy bốn phương tám hướng tràn ngập không gian chi lực, mà đập vào mi mắt là một tòa tiên khí giạt rào cổ lão cung điện, phạm vi ngàn dặm đại đạo giao thoa, vô số pháp tắc khí tức tràn ngập. đạo pháp giới ngoại trừ đối Dạ gia có trọng đại cống hiến người có thể đi vào, nếu không liền xem như thánh tử tộc lão đều không thể đi vào, mà Dạ Khanh Trần làm Dạ gia đệ tử cũng là từ trước tới nay thiên phú thứ nhất yêu nghiệt đệ tử, một cách tự nhiên có thể tùy ý ra vào đạo pháp giới. Ngay tại Dạ Khanh Trần bước vào đạo pháp giới giờ khắc này, vô số đạo văn bốc lên, phù văn giao thoa, các loại công pháp pháp quyết lại theo trong phong ấn nhảy ra hướng về Dạ Khanh Trần bên người quay chung quanh. Tựa hồ cũng tranh nhau chen lấn muốn cho Dạ Khanh Trần tu luyện. Dạ Khanh Trần cũng không để ý tới những công pháp này, lập tức quanh chân ngồi ngay ngắn trên hư không, đóng chặt hai con mắt. Nhất thời Dạ Khanh Trần tản mát ra cường hãn linh khí, vô số đại đạo hư ảnh theo Dạ Khanh Trần phía trên chiếu hiện ra, mấy trăm giống như đại đạo xen lẫn, trong lúc nhất thời kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ đạo pháp giới. Dạ Khanh Trần đột nhiên mở ra hai con mắt, trong lúc nhất thời phủ văn xen lẫn, vô số hỗn độn khí tuôn ra, mà hỗn độn khí hóa thành hai tấm bàn tay lớn đem trước mắt tất cả công pháp pháp quyết toàn bộ bắt lấy. Trong lúc nhất thời vô số đạo văn xen lẫn, đại đạo cùng 10.000 loại công pháp giao thoa dung hợp, trong lúc nhất thời Dạ Khanh Trần bốn phía vô số đại đạo công pháp tụ tập. Một đạo dị tượng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy Dạ Khanh Trần sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo đại đế hư ảnh, mà đại đế bốn phía hỗn độn khí, hồng mông tử khí vần quanh, một đôi trùng đồng dường như thấu qua thời gian trường hà nhìn về phía Dạ Khanh Trần. Mà Dạ Khanh Trần chính cực lực lĩnh ngộ lấy đại đạo công pháp giao hợp nhưng lại không phát cảm giác. Ngay tại lúc này Dạ Khanh Trần sau lưng đại đế hư ảnh trùng đồng bên trong đột nhiên tản mát ra một đạo gia thiên tế nhật hào quang màu tím, nhất thời toàn bộ đạo pháp giới bị một cỗ tử khí bao phủ. Giờ phút này Dạ Khanh Trần trên không đủ kiểu đại đạo vậy mà hóa thành từng cái nhan sắc khác nhau cự long bắt đầu thôn vệ những thứ này tử khí, mà bởi vì tử khí hút vào, đại đạo biến ảo cự long thân thể cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng. Đạo pháp giới các loại công pháp pháp quyết vậy mà cũng hóa thành từng cái thiêu thân nhào về phía đại đạo chỗ biến ảo cự long trong thân thể. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đạo pháp giới tử khí bị chậm rãi thôn vệ hầu như không còn, mà đại đạo biến ảo cự long cũng hướng về Dạ Khanh Trần thể nội phóng đi. Theo đại đạo dung nhập, Dạ Khanh Trần khí tức cũng theo đó bàng lớn lên. Phải biết những thứ này đại đạo đã không phải là lớn bình thường nói, mà chính là thôn phệ hồng mông tử khí, còn có các loại công pháp pháp quyết đại đạo. Mà Dạ Khanh Trần giờ phút này dung nhập nhiều như vậy đại đạo, cũng tương đương với gián tiếp lĩnh ngộ đạo pháp giới vô số công pháp pháp quyết, chỉ cần hắn tế ra đại đạo, lớn như vậy đạo thể bên trong đạo pháp cũng một cách tự nhiên sẽ xuất hiện. Giờ phút này Dạ Khanh Trần khí tức đã đạt tới một cái bành trướng điểm, là một đầu cuối cùng đại đạo dung nhập thời điểm, khí tức cực kỳ kinh khủng theo Dạ Khanh Trần thể nội bạo phát. Phá! Dạ Khanh Trần hét lớn một tiếng, chỉ thấy Dạ Khanh Trần tu vi theo nguyên bản hóa linh cảnh lại trực tiếp đột phá đến thần hải cảnh. Dạ Khanh Trần gặp chính mình tu vi đã đột phá đến thần hải cảnh, liền biết không có thể tại đạo pháp giới dừng lại. Bởi vì thần hải cảnh không giống với cái khác cảnh giới, thần hải cảnh tương đương với một phiến bông dương đại hải, cũng là kiểm chắc mỗi cá nhân tiên phú cùng điểm cuối tiêu chuẩn cao nhất. Làm đột phá thần hải cảnh thời điểm, thể nội sẽ xuất hiện một mảnh linh khí hải dương, mà linh khí hải dương thì tương đương với mỗi người thể nội linh khí tổng giá trị cùng thiên phú, thần hải không khỏi gánh chịu linh hồn cùng thần thức, cũng là tu sĩ bước lên con đường tu hành trọng yếu một bước. Có ít người thần hải cảnh thể nội linh khí hải dương chỉ bất quá chỉ là trăm dặm không đến, mà có chút thiên tài yêu nghiệt thậm chí có thể mở mang vạn dặm thần hải, đây chính là khác nhau. Mà thần hải cảnh vì cái gì nói có thể kiểm chắc thiên phú đâu? Bởi vì thần hải cảnh chia làm 4 loại nhan sắc, theo thứ tự là màu trắng, màu lam, màu tím cùng màu vàng kim. Người bình thường khai mở thần hải cũng chẳng qua là màu trắng thần hải, một số đại thế lực truyền nhân bị quan tại thiên tài danh xưng cũng khai mở chỉ là màu lam thần hải. Trường sinh thế gia, bất hủ thế lực đạo thống một số đệ tử truyền nhân khai mở đều chính là màu tím thần hải cấp bậc càng cao thì đại biểu cho người này tương lai tiềm lực càng lớn. Màu tím thần hải tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đỉnh phong, truyền thuyết tại tiên cổ thời kỳ có cá biệt yêu nghiệt thậm chí có thể mở mang ra vạn cổ hiếm thấy màu vàng kim thần hải. Mà khai mở thần hải liền phải ngưng tụ thiên địa linh khí, đạo pháp giới linh khí thưa thớt, Dạ Khanh Trần một cách tự nhiên phải đi ngoại giới khai mở thần hải. Trường Sinh cung ngoại cung, một đạo trích tiên giống như bóng người theo trong hư không bước ra, bên cạnh còn vây quanh các loại đại đạo, thể nội tán phát khí tức càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Dạ Khanh Trần xuất hiện quá mức cao điệu, vô số đại đạo sẽ lẫn, khí tức lại không chút nào nội liễm, trong nháy mắt Dạ gia vô số đệ tử liền bị sức hấp dẫn ánh mắt. Cái này, đây là đệ tử, cố khí tức này, chẳng lẽ đệ tử muốn đột phá? Nhìn bộ dạng này không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ vậy, cũng không biết đệ tử có thể hay không mở ra màu tím thần hải. Người đây không phải nói nhảm, đệ tử chính là trời sinh chí tôn, trời sinh trung đồng, chỉ là màu tím thần hải mà thôi, định có thể mở mang. Vô số Dạ gia đệ tử tại Trường Sinh cung bên ngoài mỗi người nói một điều. Hôm nay phá thần hải cực cảnh, thành tựu bạn cổ duy nhất. Chương 13, chín màu thần hải không trung vô số dị tượng hành không xuất thế, mảng lớn lôi vân tại Trường Sinh cung phía trên phủ đầy, đem chọn cái Trường Sinh cung đều bao phủ tại lôi vân phía dưới. Một đạo nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khanh Trần bên cạnh, một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, "Khanh Trần, cái này đạo lôi kiếp thật không đơn giản, có nắm chắc không?" Dạ Khanh Trần mắt nhìn phụ thân, nhẹ gật đầu, "Ta nếu ngay cả cái này lôi kiếp đều không độ được, nói cái gì vô địch chi đạo." Nghe vậy, Dạ Trường Khanh nhẹ gật đầu, liền biến mất ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, không trung trong lôi vân khí tức khiến Trường Sinh cung cái khác vô số Dạ gia đệ tử kinh hãi. Dường như cái này trong lôi vân ẩn chứa lôi kiếp tùy ý một đạo liền có thể đem bọn hắn vỡ nát. Cái này đạo lôi kiếp, thật là thần hải cảnh trô dẫn ra sao? Ta một cái phong vương cảnh đều cảm giác cái này lôi kiếp bổ tới trên người của ta chỉ sợ là một con đường chết, mà đệ tử mới chỉ là nửa bước thần hải. Vô số phong hầu cảnh, phong vương cảnh nhìn chằm chằm phía trên lôi vân thanh âm có chút run run rẩy rẩy nói. Trong nháy mắt, vô số lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp toàn thân tử kim, dường như từ trên chín tầng trời mà đến, Dạ Khanh Trần rõ ràng cảm giác được mỗi một đạo trong lôi kiếp ẩn chứa khí tức đều có thể so với một đạo tử phủ cảnh cường giả sử xuất một kích mạnh nhất. Mà đếm đạo lôi kiếp rơi xuống, thiên địa cũng vì đó biến sắc, nhưng Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì bối rối vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ là lôi kiếp, còn gì phải sợ. Dạ Khanh Trần tay cầm Tử Giận Long Nguyên Kích, một đầu như thác nước tóc trắng tùy ý phấn khởi, bên cạnh một đạo dài đến mấy ngàn trượng tím kim thánh long vờ quanh. Dạ Khanh Trần hét lớn một tiếng, Tử Giận Long Nguyên Kích nhắm ngay Lôi Vân, cái kia đạo tím kim thánh long phát ra một đạo kinh thiên động địa long âm, sau đó hướng về lôi kiếp chạy đi. Trong lúc nhất thời cuồng bạo linh lực cuốn sạch lấy toàn bộ Dạ gia, liền suốt đêm gia tộc lão cũng đều ào ào nhảy ra ngoài thi triển trận pháp đem chúng đế tử bao trùm. Chỉ thấy không trung lôi kiếp hóa thành từng đạo cự long cùng tím kim thánh long lẫn nhau cắn xé, mà Dạ Khanh Trần giờ phút này rốt cuộc động. Ấn quyết trong tay bóc ra, một đạo che trời nấp địa đại ấn xuất hiện, mà cái này đại ấn bên trong không ngừng tản mát ra huyết tinh giết hại khí tức thâm bất khả trắc. Tiên cổ ngũ ấn chu tiên ấn. Dạ Khanh Trần ánh mắt lấp lóe, lập tức liền đem đạo này đại ấn ném ra, đại ấn hướng về Lôi Vân phóng đi, song phương va chạm, nhấc lên một cỗ cường đại linh khí triều thịnh, liền suốt đêm Khanh Trần đều bị cỗ khí tức này chấn liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản bầu trời xám xịt giờ phút này vậy mà xuất hiện một đạo kịch liệt vết nứt, trên cái khe bầu trời trong trẻo. Thượng thương tiếp quang. Dạ Khanh Trần chỗ ngực đột nhiên lóe ra kịch liệt kim quang, trong lúc nhất thời đạo kim quang này xuất hiện vậy mà đem trọn mảnh bầu trời xám xịt chiếu sáng. Là đế tử đại nhân Chí Tôn Cốt. Rốt cục nhìn thấy đế tử đại nhân sử dụng Chí Tôn Cốt Thiên Phú thần thông. Dạ Khanh Trần giận quát một tiếng, chỉ thấy một đạo thiên vân che lớp mặt trời kim quang theo Dạ Khanh Trần chỗ ngực xuất hiện, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời Lôi Vân bị đạo này thượng thương kiếp quang chỗ vỡ nát, mờ tối bầu trời dần dần khôi phục trước kia bộ dáng. Mà cách đó không xa trong hư không Dạ Trường Khanh cùng Khương Hề Vân chính nhìn chăm chú lên Dạ Khanh Trần, phàm là có cái gì không đúng thì sẽ lập tức xuất thủ. Ngay tại Lôi Vân tán đi, một đạo như mây như khói vật chất đột nhiên xuất hiện, không khó có người phát hiện, đạo này giống như mây giống như sương mù vật chất bên trong ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng to lớn linh khí. Mà theo thời gian trôi qua, cái này giống như mây giống như sương mù vật chất theo nguyên bản vài dặm bắt đầu phi tốc tăng trưởng biến lớn, trong nháy mắt liền đạt đến mấy vạn dặm to lớn. Ông trời ơi, cái này thần hải lại là màu vàng kim. Cái gì? Trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện màu vàng kim thần hải. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời bị sợ ngây người cái cằm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này ra thiên tế nhật màu vàng kim thần hải. Dạ Khanh Trần ngồi ngay ngắn trên hư không, nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được thể nội đại đạo. Mục tiêu của hắn không chỉ có như thế, hắn muốn trở thành bạn cổ duy nhất. Ngưng. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, vô số đại đạo sen lẫn hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau cự long hướng về màu vàng kim thần hải chui vào. Theo đại đạo dung nhập, màu vàng kim thần hải vậy mà bắt đầu lần nữa lớn mạnh. Từng đạo linh khí vòng xoáy xuất hiện, phương viên mấy chục vạn dặm linh khí điên cuồng hướng về màu vàng kim thần hải rót vào. Mà đỉnh đầu của hắn nguyên bản mấy vạn dặm màu vàng kim thần hải, theo đại đạo cùng linh khí rót vào vậy mà bành trướng đến 10 vạn dặm không thôi. Cái gì? 10 vạn dặm thần hải, vẫn là màu vàng kim thần hải. 10 vạn dặm liền bị trở thành thần hải cực cảnh, hơn nữa còn là màu vàng kim thần hải, đệ tử lần này hành động vĩ đại có thể nói là tiên cổ đến bây giờ đệ nhất nhân a. 10 vạn dặm màu vàng kim thần hải cực cảnh, tiên cổ duy nhất sao? Cùng ta làm ngươi có so sánh. Dạ Trường Khanh nhìn trước mắt lần này một màn kinh người, trong hư không mặt không đỏ tim không đập lẩm bẩm nói, đây còn không phải Khanh Trần cực hạn. Khương Hề Vân nhìn trước mắt như tiên dáng trần sừng sững trên hư không Dạ Khanh Trần, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Trung đồng, mở. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần mở ra một đôi trung đồng, vô số phù văn hỗn hợp, phù văn hóa thành một đạo lưới lớn muốn đồ đem trọn cái thần hải đều bao trùm. Mắt trái vô số hỗn độn khí tuôn ra, vô hạn sinh cơ nhảy ra, một cỗ tử vong chi lực cũng theo trong mắt trái trôi ra. Mắt phải bên trong thời gian không gian chi lực hóa thành một đạo màu bạc bàn tay khổng lồ muốn đem toàn bộ thương cung nắm, mà tại thời gian không gian chi lực bên trong một đạo màu vàng kim quang mang chạy ra, hóa thành một đạo phù văn ấn ký, mà cái này đạo phù văn ấn ký lại tản ra khí tức thì liền cách đó không xa Dạ Trường Khanh đều cảm thấy từng đợt kinh hãi. Cái này, đây là luân hồi chi lực sao? Dạ Trường Khanh nhìn lấy cái này đạo màu vàng kim phù văn ấn ký, trong lòng không khỏi kinh hãi, phải biết hắn Dạ gia tứ tổ chính là luân hồi thể, mà hắn làm ngươi cũng từng theo hầu tứ tổ tiến hành tu luyện tại, tự nhiên đối cái này luân hồi chi lực vô cùng quen thuộc. Trung Đông cần phải cũng không có được luân hồi chi lực đó a? Chẳng lẽ là sinh đã sinh cái gì dị biến hay sao? Dạ Trường Khanh suy tư một lát liền cũng không nhớ tới. Dù sao nhi tử nắm giữ luân hồi chi lực tuyệt đối xem như chuyện tốt. Cùng lúc đó 10 vạn dặm thần hải bắt đầu ba động, thì giống như đại dương đánh lên thủy triều. Chói mắt chín màu sắc quang mang bên trong kim sắc thần hải bên trong bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Hôm nay ta liền muốn trở thành tiên cổ đến bây giờ đệ nhất nhân. Dạ Khanh Trần ở ngược ra lần nữa kim quang mãnh liệt, vô số đạo phù văn tối nghĩa theo Chí Tôn Cốt bên trong chui ra, sau đó bị màu vàng kim thần hải chìm ngập. Lại đến. Sau cùng Dạ Khanh Trần lấy thân thể làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc xuất hiện to lớn thần ma chi khí hóa vì màu đen ma long phi hành trên không trung lấy, sau đó chui như màu vàng kim trung tâm thần hải. Lập tức tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, nguyên bản màu vàng kim thần hải vậy mà từ từ hóa thành sáng chói vô cùng chín màu sắc thần hải, mà tại cái này chín màu sắc thần hải bên trong ẩn chứa lực lượng càng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Thần ma chi khí, hỗn độn khí, thượng thương chi quang, thời gian, không gian, luân hồi. Vậy mà đều có thể theo cái này chín màu thần hải bên trong cảm giác được. Vô số người trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lấy trên không giả thiên tế nhật chín màu thần hải. Cái này, đây là cái gì thần hải, ta làm sao chưa bao giờ ở trong sách cổ gặp qua? Chín màu thần hải vậy mà nắm giữ chín loại nhan sắc. Thì liên cách đó không xa Dạ Trường Khanh cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được mở miệng nói: "Tiên cổ duy nhất, chín màu thần hải, không hổ là ta Dạ Trường Khanh nhi tử." "Còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ, cái này còn không phải cực hạn của ta." Chương 14, xuất thế, Thái Cổ Thần Sơn trên trời cao một đạo áo trắng tóc trắng bóng người dường như lập tại cửu thiên phía trên, quan sát thế gian, bên cạnh tiên vụ pha trộn, ánh sáng vờ quanh, như chân tiên đồng dạng. Trong nháy mắt, đạo nhân ảnh kia vượt qua vạn cổ trường hà, sau cùng đứng ở cái kia chín màu thần hải trên, 3000 đại đạo hiện lên, âm dương nhị khí lan lộn, mấy ngàn thần ma gào thét. Sau cùng Dạ Khanh Trần phía trên chín màu thần hải phảng phất có linh tính đồng dạng, chín màu thần hải bên trong dựng dục ra vạn cổ thủy khí, một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập ra. Mà đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Trần, sau đó cười nhạt một tiếng, một đôi tròng mắt màu vàng nóng dường như thấu qua thời gian trường hạ, sau cùng chậm rãi tiêu tán ở không trung. Đến mức cái kia chín màu thần hải cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng, to lớn mà làm cho người kinh hãi khí tức từ trong đó phát ra. Chỉ thấy cái kia chín màu thần hải mở rộng đến 13 vạn bên trong có thừa, trong đó còn ẩn chứa cổ lão hoang vu mênh mông khí tức, mọi người ở đây đều bị cố khí tức này kinh hãi không khỏi thân thể phát run. Trời ạ, 13 vạn bên trong chín màu thần hải, mà lại tựa hồ cái này thần hải bên trong ẩn chứa khí tức phảng phất là thấu qua thời gian trường hà theo tiên cổ thời kỳ xuất hiện. Nay thần hải, tiên cổ duy nhất, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hôm nay, thần hải cực cảnh thành. Dạ Khanh Trần theo trong hư không rơi xuống, trên không 13 vạn bên trong thần hải cũng dần dần biến mất, theo thần hải khai mở, hắn có thể cảm giác được thể nội cái kia cố lực lượng khổng lồ. Thần hải cảnh trung kỳ, thần hải cảnh hậu kỳ, Dạ Khanh Trần tu vi bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, mãi cho đến thần hải cảnh đỉnh phong mới miễn cưỡng dừng lại. Là lúc này rồi. Dạ Khanh Trần cảm thụ được thể nội các loại vô khuyết đại đạo, biết hắn cần phải xuất thế. Có đúng không, ngươi cũng thành người, hoàn toàn chính xác cái kia xuất thế, là thời điểm triển lộ một chút ta Trường Sinh Dạ gia phong thái rồi. Trường Sinh cung bên trong, Dạ Trường Khanh nghe Dạ Khanh Trần biểu thị sắp xuất thế lịch luyện ý nghĩ, nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, chỉ thấy Trường Sinh cung bên ngoài đột nhiên xuất hiện 8 đầu 100 trượng lớn nhỏ bạch ngọc giao long. "Phu thân, đây là..." Dạ Khanh Trần nhìn sang bên ngoài thanh này đầu bạch ngọc giao long, mỗi một đầu tu vi đều có thể so với đạo cung cảnh, thậm chí dẫn đầu cái kia một đầu tu vi thậm chí đạt đến chân thần cảnh, hắn dạng thần tuấn vô cùng, bên cạnh còn tràn ngập nhàn nhạt long khí. Bạch ngọc giao long không giống với phổ thông giao long, mà chính là giao long bên trong dị thú, thể nội có long huyết hàm lượng cũng so phổ thông giao long muốn hơn rất nhiều. Toàn thân trên dưới đều lộ ra tôn quý khí tức, phản phất là tiên giới thất lạc phàm trần thần thú đồng dạng. Làm tộc ta đế tử, xuất thế sao có thể không có tọa giá đâu? Dạ Trường Khanh cười nói, nhưng con ngươi chỗ sâu còn lộ ra một vẻ hâm mộ, bởi vì cái này bạch ngọc giao long tuy nhiên thực lực không tính rất cường hãn, nhưng là cái này 8 đầu cũng chỉ là thời kỳ thiếu niên có lớn vô cùng trưởng thành không gian. Mà xem như đêm gia tộc trưởng hắn đều không có 8 đầu bạch ngọc giao long làm tọa giá, cái này 8 đầu bạch ngọc giao long vẫn là thập nhất tổ giao phó cho hắn để hắn chuyển giao cho Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần nhìn lấy cái này trước mắt 8 đầu bạch ngọc giao long, trên mặt lãnh đạm không khỏi cũng hiện ra một vẻ ý cười. Không khác, dùng 8 đầu bạch ngọc giao long làm một cỗ liên xa, thật sự là quá mức có bức cách, mà hắn vừa tốt thì ưa thích trăng bước, cái này liên xa tới có thể thật là đúng lúc. Sau đó Dạ Trường Khanh ném ra một cái càn khôn túi, Dạ Khanh Trần tiếp nhận, nhìn lấy trong túi càn khôn đồ vật cũng không khỏi đôi mắt sáng lên. Phá giới phù mấy trăm tấm, thế tử phù mấy trăm tấm, tiên linh thạch mấy trăm vạn viên, thánh dược mấy ngàn gốc, chí tôn khí vài kiện, còn có đủ loại kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo, cao giai pháp khí, thậm chí thì liền bất tử dược cũng có 3 cây. Cũng không trách Dạ Khanh Trần nhìn lấy cái này càn khôn túi mừng rỡ vô cùng, dù sao như thế một cái càn khôn túi chỗ sắp xếp đồ vật liền xem như vô thượng đạo thống cũng không so bằng. Cũng chính là Dạ Khanh Trần một người có tài phú thì tương đương với hành tẩu vô thượng đạo thống tích lũy tất cả tài phú. Dạ Trường Khanh nhìn lấy cái này càn khôn túi trong lòng cũng là không hiểu đau lòng, dù sao cái này trong túi càn khôn đồ vật đều là hắn lên làm đêm gia tộc trưởng giấu tiền riêng không biết bao nhiêu năm mới tích lũy, cứ như vậy cho ra đi cũng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Đa tạ phụ thân, như vậy Hải Nhi thì cáo lui trước. Dạ Khanh Trần hướng về phụ thân hơi hơi cúi đầu, sau đó liền đạp vào bạch ngọc giao long liên xa. Mấy đạo tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ Dạ gia đều vì thế mà chấn động. 8 đầu bạch ngọc giao long cùng kêu lên phát ra gầm nhẹ, sau đó đạp vào hư không, hóa thành 9 nói tia chớp màu trắng. Khanh Trần, ta tin tưởng cái này rộng lớn tiên vực sau cùng đều sẽ chìm nổi tại dưới chân của ngươi. 8 đầu bạch ngọc giao long xông ra Dạ gia, dẫn đến vô số đêm gia con cháu ngước đầu nhìn lên. Ông trời ơi, đó là giao long sao? Không, cái kia tựa như là giao long bên trong dị thú, bạch ngọc giao long. Vô số người nhìn lấy không trung uy phong thần tuấn 8 đầu giao long, ánh mắt bên trong không ngừng hâm mộ. Mà duy chỉ có một người thân mặc hắc bào, mang theo màu đen cái mũ, nhưng là vẫn có thể loáng thoáng nhìn đến màu đen cái mũ bên trong mái tóc dài màu đỏ. Dạ Khanh Trần, tốt một cái đế tử, cỡ nào uy phong, hy vọng ngươi trời sinh trùng đồng danh hào không phải chỉ là hư danh. Hắc bào nam tử một đôi mắt lãnh đạm vô cùng, cái gì trùng đồng vô địch, vạn cổ bất bại, tại chưa trưởng thành trước đó cũng bất quá là cái danh hào thôi. Cái gì trời sinh chí tôn, bất diệt thánh thể, hắn thấy, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là cần có. Một thế này, hoàng kim đại thế, nhân tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hành hành, vô số cổ đại quái thai đều muốn tại một thế này phá phong xuất thế. Đến mức ngươi, Dạ Khanh Trần. Ha ha. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi mấy ngày, Dạ Khanh Trần xuất thế liền tại toàn bộ đông vực truyền ra. Trường Sinh Dạ gia trùng đồng giả xuất thế, vạn cổ thần thoại bất bại. Trùng đồng khai thiên địa, từ xưa thế gian không thua trận. Trời sinh chí tôn, trời sinh trùng đồng, bất diệt thánh thể. Các loại cùng loại thanh âm như vậy tại toàn bộ đông vực mỗi một chỗ địa vực đều đang vang lên, Dạ Khanh Trần xuất thế cũng chấn kinh vạn tộc, chấn kinh toàn bộ Đông Vực. Vô số người đều đang chờ mong, trong truyền thuyết trùng đồng giả xuất thế đến tột cùng sẽ ở Đông Vực nhấc lên dạng gì phong bạo, mà xem như Dạ gia đế tử lại có như thế nào tuyệt thế thiên tư. Dù sao Dạ Khanh Trần trên đầu đỉnh lấy chính là trường sinh gia tộc, còn gánh vác lấy trùng đồng giả như thế một cái vô địch quang hoàn. Nhưng là mọi người không biết ngoại trừ trùng đồng giả, Dạ Khanh Trần còn cầm giữ có trời sinh chí tôn, bất diệt thánh thể. Dù sao chí tôn cốt, bất diệt thánh thể Dạ gia cũng đều không có đem những tin tức này thả ra. Mà giờ khắc này, Thiên Thần Sơn, Thái Cổ Thần Sơn một trong, nơi dừng chân có thuần huyết Thái Cổ hung thú. Nghe nói Thiên Thần Sơn là tất cả Thái Cổ Thần Sơn bên trong thuần huyết sinh linh chủng tộc thứ nhất tạp nhạp thần sơn. Bởi vì Thiên Thần Sơn bên trong vô số chủng tộc hung thú đủ loại đều ở tại Thiên Thần trong núi. Một vị áo trắng sinh linh, thể nội khí tức tuy nhiên nội liễm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó đáng sợ khí tức. Theo chính diện nhìn qua, người này tuấn lãng phi phàm, mái tóc màu đen như thác nước rối tung tại sau lưng, bên cạnh tiên vụ lờ lờ, mà tại chỗ mi tâm nhưng lại có một cái đóng chặt đôi mắt. Đột nhiên, người này đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát. Đại thế tiến đến, trường sinh thế gia, trùng đồng giả sao? Chương 15, Thái Diện Thánh Địa bóng người áo trắng mở ra hai con mắt nhìn hướng Thiên Thần Sơn ngoại giới, một đôi tròng mắt phủ văn tràn ngập, mênh mông khí tức theo thái cổ thời kỳ truyền đến. Mà hắn chính là Thiên Thần nhất mạch thần tử, cũng là Thiên Thần Sơn chủ nhân chân chính. Thiên Thần Sơn tuy nhiên đủ kiểu sinh linh hỗn hợp, nhưng là nơi đây cũng không có nghĩa là không có chân chính chỗ thể, đó chính là Thiên Thần tộc. Thiên Thần tộc tự tiên cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, thiên phú phi phàm, nghe nói Thiên Thần nhất tộc vừa ra đời, chỗ mi tâm sẽ tự mang một đạo đôi mắt, mà cái kia đạo trong đôi mắt ẩn chứa hơi thở cực kỳ đáng sợ. Mà Thiên Thần tộc chỗ mi tâm đôi mắt cũng là Thiên Thần nhất tộc bản mệnh bảo thuật chỗ. Thiên Thần Sơn làm Thái Cổ Thần Sơn một trong, Thiên Thần tộc thực lực tự nhiên cũng là cường hãn, chính là bất hủ thế lực, có thể cùng trưởng sinh dạ tộc khiêu chiến tồn tại một trong. Đã từng tham dự qua mấy lần bất hủ chiến, nhưng là vẫn như cũ sừng sững đến bây giờ, y nguyên trường thịnh bất suy, có thể nghĩ Thiên Thần Sơn cường đại. Ngày hôm nay Thiên Thần tộc đệ tử cũng nhận được trong tộc truyền ra tin tức, đó chính là trưởng sinh dạ tộc trùng đồng giả xuất thế. Hoàng Kim đại thế tiến đến, Đông Bực Thương Khung biến cũng sắp diện thế, như vậy ta cũng nên xuất thế. Thái Diễn Thánh Địa chính là một chỗ vô thượng đạo thống, bất hủ thế lực phía dưới số 1 số 2 đỉnh tiêm thế lực, ngày hôm nay chỗ này Thái Diễn Thánh Địa lại dẫn tới manh động. Bởi vì trong truyền thuyết trưởng sinh dạ tộc đệ tử trùng đồng giả đi tới bọn họ Thái Diễn Thánh Địa trưởng quản Thái Diễn Cổ Thành. Thái Diễn Cổ Thành, nơi đây lịch sử đã lâu, nghe nói nguyên bản Thái Diễn Cổ Thành vừa mới bắt đầu cũng không gọi Thái Diễn Cổ Thành, mà chính là Thái Diễn Thánh Địa đem nơi đây trưởng khống về sau, làm là thứ nhất thánh thành đem đổi tên trở thành Thái Diễn Cổ Thành. Mà Thái Diễn Thánh Địa trưởng quản Thái Diễn Cổ Thành khoảng cách Thiên Thần Sơn cực kỳ tiếp cận, ngoại trừ Dạ Khanh Trần bên ngoài còn có vô số thiên tài yêu nghiệt cũng đều bông xuống đến Thái Diễn Cổ Thành. Bởi vì Thiên Thần Sơn bên trong nghe nói có một đạo thái cổ bí cảnh xuất hiện, mà Thiên Thần Sơn mọi loại chủng tộc lộn xộn, không giống cái khác thái cổ thần sơn. Cái khác thái cổ thần sơn bên trong xuất hiện bí cảnh đều chỉ có thể là thái cổ thần sơn bên trong sinh linh mới có tư cách tiến về tranh đoạt. Mà Thiên Thần Sơn đủ loại chủng tộc đều hỗn hợp lấy, Thiên Thần nhất tộc cũng là cực kỳ lớn độ. Lần này Thiên Thần Sơn thái cổ bí cảnh xuất hiện, cũng không có chiếm làm của riêng mà chính là thả ra tin tức dẫn tới vô số thiên tiêu tranh đoạt. Thái cổ bí cảnh cũng tức sắp mở ra, vô số nhân tộc thiên tiêu cũng đều lựa chọn cách Thiên Thần Sơn gần nhất địa phương Thái Diễn Cổ Thành nghỉ ngơi. Đệ tử đại nhân không xa ngàn dặm xa xôi đi vào ta nơi đây, có thể hay không để cho ta Thái Diễn Thánh Địa tận lấy tận tình địa chủ hữu nghị? Thái Diễn Cổ Thành quá mức đơn sơ không xứng với đệ tử đại nhân thân phận, muốn không đến ta Thái Diễn Thánh Địa tu dưỡng mấy ngày, chờ thái cổ bí cảnh mở ra cùng ta Thánh Địa Thánh Tử cùng một chỗ tiến về Thiên Thần Sơn. Thái Diễn Cổ Thành một chỗ trong tử lâu, một vị tóc trắng thơ trưởng lão chính mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn trước mắt như tiên chắc tuyệt, bộ dáng tuấn mỹ tuyệt thế Dạ Khanh Trần. Thái Diễn Thánh Địa. Dạ Khanh Trần trong đầu tìm kiếm lấy chỗ này thế lực, nhưng là cũng không có tìm được, bởi vì như Thái Diễn Thánh Địa này giống như đạo thống số lượng cũng không ít, mà Dạ Khanh Trần quý vì trưởng sinh thế gia đệ tử không thể lại nhớ đến chỗ này thế lực. Như không phải là bởi vì Thiên Thần Sơn thái cổ bí cảnh nguyên nhân hắn vĩnh viễn sẽ không cùng dạng này một cái thế lực tiếp xúc, mà hắn về phần tại sao không xa vạn dặm đi vào Thiên Thần Sơn thái cổ bí cảnh, là tranh đoạt truyền thừa, công pháp bảo sao? Không, hắn là muốn một cái dương danh cơ hội, đem hắn trùng đồng giả danh hào triệt để tại toàn bộ Đông Vực thậm chí cái khác mấy cái vực truyền ra, mà theo hắn biết lần này thái cổ bí cảnh vô số đại thế lực truyền nhân đều sẽ đến đây, thậm chí không thiếu trường sinh thế gia, bất hủ thế lực. Đến ở trước mắt vị này từ đó Thái Diện Thánh Địa đại trưởng lão sao? Đơn giản coi như mượn hắn thế dẫn hắn Thái Diện Thánh Địa thánh tử đi lên nhiều bò mấy bước thôi, có điều hắn cũng lười tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao mang một cái không quan trọng gì người với hắn mà nói cũng không quá lớn ảnh hưởng. Chờ đến Tiên Thần Sơn đem bọn hắn vứt bỏ là được. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, mà trưởng lão kia gặp Dạ Khanh Trần đồng ý, trên mặt đại hỉ, đội vàng liền mời Dạ Khanh Trần tiến về Thái Diễn Thánh Địa. Dạ Khanh Trần nhìn sang trưởng lão kia tọa kỵ, một cái phổ phổ thông thông không có bất kỳ cái gì thượng cổ huyết mạch thanh loan yêu thú thôi. Dạ Khanh Trần vung tay lên, tám đầu bạch ngọc giao long nhất thời xuất hiện tại Thái Diễn trong cổ thành, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Diễn cổ thành tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập. Đi thôi. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không để ý đến trưởng lão kia vẻ mặt không thể tin, lập tức liền bước vào bạch ngọc giao long liễn xa bên trong. Sau đó tại toàn bộ Thái Diễn cổ thành mọi người cho ánh mắt hâm mộ bên trong hóa vì tia chớp màu trắng biến mất. Đệ tử đại nhân, chờ ta một chút ta. Thái Diễn Thánh Địa. Hôm nay Thái Diễn Thánh Địa vô số đệ tử toàn bộ tụ tập tại thánh địa lối vào, bởi vì theo thánh địa trưởng lão nói tới hôm nay trong truyền thuyết trùng đồng giả, trường sinh thế gia đệ tử đem về tiến về Thái Diễn Thánh Địa làm khách. Như thế một tin tức quan trọng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thái Diễn Thánh Địa, liền đưa đến Thái Diễn Thánh Địa bên trong vô số đệ tử tụ tập cùng một chỗ chờ đợi Dạ Khanh Trần buông xuống. Cũng không biết cái kia truyền thuyết bên trong trùng đồng giả là dạng gì, có đẹp hay không. Dù sao cũng là trường sinh thế gia đệ tử, bộ dáng hẳn là sẽ không kém a. Vô số thánh địa đệ tử mồm năm miệng 10 hào hào thảo luận. Đột nhiên, hư không bên trong, tám đầu bạch ngọc giao long đột nhiên xuất hiện, cường đại uy áp không khỏi làm Thái Diễn Thánh Địa các đệ tử cảm thấy kinh hồn bạt vía, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Mà tại vô số người trong ánh mắt, Dạ Khanh Trần theo bạch ngọc giao long liễn xa bên trong chậm rãi đạp đi ra. Áo trắng tóc trắng, dung nhan tuyệt thế, một đôi trùng đồng hỗn độn khí cuồn cuộn, vô số phù văn xen lẫn, bên trong hình như có nhật nguyệt chìm nổi, thương khung vẫn lạc, thời không lưu chuyển. Trích tiên giống như tiên, nhất thời đem tại chỗ thánh địa đệ tử sợ nói không ra lời. Cái này cũng là trong truyền thuyết trùng đồng giả sao? Đây cũng là trường sinh thế gia đệ tử Dạ Khanh Trần sao? Quá mức xuất trần, da thịt trong suốt như ngọc, toàn bộ thân hình toát ra nhàn nhạt tiên quang, bên cạnh tiên vụ lượn lờ, tiên khí pha trộn, giống như chân tiên lại như trích tiên. Quá đẹp rồi, ta muốn cho đế tử đại nhân sinh hậu tử. Má nha, cái này nam trị, cái gì Thái Diễn Thánh tử, so sánh đế tử đại nhân hắn nhằm nhỏ gì a? Dạ Khanh Trần xuất hiện đưa tới Thái Diễn Thánh địa vô số đệ tử manh động, nhất là nữ tính đệ tử, nhìn thấy Dạ Khanh Trần như tiên nguyên một đám cùng thái cổ hung thú đồng dạng gào thét. Dạ Khanh Trần cũng không để ý tới bọn họ gọi, trên mặt lãnh đạm nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Mà tại vô số thánh địa đệ tử gọi bên trong, một vị thanh tú thiếu niên chính nhìn lấy phía trên phát uy phong lẫm lẫm Dạ Khanh Trần, khóe miệng móc ra một vệt nụ cười khinh thường. "Đệ tử đại nhân, mời." Rốt cục trưởng lão kia cười thanh loan rốt cục đổ tới, lập tức liền dẫn Dạ Khanh Trần tiến về Thái Diễn Thánh Địa trung ương. "Đinh, phát hiện tiên mệnh nhân vật chính, hệ thống mở ra quyền hạn, mở khóa chức năng mới, phản phái thương điểm." Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại Dạ Khanh Trần trong đầu, Dạ Khanh Trần nghe thấy không khỏi sửng sợ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là ký đến chỗ này, hắn còn buồn bực. Theo lý mà nói chỉ là Thái Diễn Thánh Địa cũng không có hệ thống đánh dấu điều kiện á, không nghĩ tới hệ thống lần này vậy mà mở phát ra chức năng mới, phản phái thương điểm. Dạ Khanh Trần nghe hệ thống miêu tả, khoe miệng không khỏi lộ ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười. Thiên mệnh nhân vật chính sao? Chương 16, thiên mệnh nhân vật chính hệ thống, giảng một chút chuyện gì xảy ra đi. Bởi vì thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện cho nên bản hệ thống mở ra chức năng mới, đó chính là phản phái thương điểm. Ký chủ có thể cướp đoạt thiên mệnh nhân vật chính khí vận giá trị sau đó tới mua sắm phản phái thương điểm bất luận cái gì đồ vật. Bản hệ thống cũng có thể tra xem thiên mệnh nhân vật chính bất kỳ tin tức gì. Dạ Khanh Trần nghe xong hệ thống giảng giải sau lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó Dạ Khanh Trần mở ra hệ thống phản phái thương điểm, nhất thời bị đồ vật bên trong sợ ngây người. Tiên khí, bất tử dược, vô số thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật không thiếu gì cả, nhưng là cái này còn không phải để Dạ Khanh Trần kinh ngạc, dù sao những vật này Dạ Khanh Trần nếu làm ớn, hắn Dạ gia tự nhiên sẽ cho hắn, để hắn kinh ngạc chính là phản phái thương điểm trên cao nhất cái kia một cột. Thể chất bản nguyên. Cùng tên một dạng, tại hệ thống phản phái phía trên mang ngươi có thể mua sắm thế gian tất cả thể chất. Tỷ như Dạ Khanh Trần trung đồng, Chí Tôn Cốt, Bất Diệt Thánh Thể đều có thể mua sắm, mà ngoại trừ những thứ này còn có vô số thể chất cường hãn, thậm chí thì liền bạn giới 10 thánh thể cũng có thể tiến hành mua sắm. Tiên Hoàng Thánh Thể, Bất Tử Thánh Thể, Thái Dương Thần Thể, Đại Chu Tinh Thần Thể. Dạ Khanh Trần nhìn lấy nhiều như thế thể chất bản nguyên một đôi trùng đồng cũng không khỏi bốc kỳ quang, sau đó lại liếc mắt nhìn thể chất bản nguyên phía dưới giá. 10 vạn khí vận giá trị. Dạ Khanh Trần nhất thời lâm vào vô tận trầm mặc. Thiên mệnh nhân vật chính a, thiên mệnh nhân vật chính, ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng. Những thứ này thể chất bản nguyên với hắn mà nói có vô thượng tác dụng, đến mức tiên mệnh nhân vật chính sao? Vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng không có ý tứ. Thái Diễn Thánh Địa, Thái Diễn Điện. Ha ha ha, thật sự là nghe qua không bằng thấy một lần a, không hổ là Dạ gia đệ tử, trung đồng giả, đệ tử cái này tiền tư ta tại thế hệ trẻ tuổi bên trong còn chưa bao giờ thấy qua có thể cùng đệ tử so sánh với. Một vị người mặc màu vàng kim trường bào, khuôn mặt cương nghị, mái tóc màu đen bị màu vàng kim phát quan buộc ở sau, tuy nói khí tức nội liễm, nhưng là Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng còn có thể nhìn ra người này thánh nhân cảnh thực lực. Thánh chủ quá khen. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, sau đó cười nhạt nói: "Đệ tử quá quá khiêm tốn hư, mấy ngày nay ngay tại ta Thái Diễn Thánh Địa nghỉ ngơi lấy đi, chờ Thái Cổ Bí Cảnh mở ra lại cùng ta tông thánh tử thánh nữ cùng nhau tiến đến, vừa tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thánh chủ cười cười, sau đó đối với thân sau vẫy vẫy tay: "Các ngươi tới nhìn một chút đệ tử đi." "Bái kiến đệ tử." Hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra, một nam một nữ, nam tử nhìn như 17-18 tuổi, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, người mặc một bộ hắc kim trường bào, mày kiếm mắt sáng, một loại lâu dài ngồi ở vị trí cao khí chất trong lúc vô tình phát ra. Nữ tử mái tóc dài màu đen rối tung tại bên hông, tướng mạo thanh nhã tuyệt trần, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang, toàn thân lộ ra một loại ta thấy mà yêu mỹ cảm, khiến người ta trông thấy đều muốn xông tới bảo hộ một phen. Nhưng là coi như hai người khí chất cao quý, tướng mạo thoát tục, nhưng là tại nhìn thấy Dạ Khanh Trần một khắc này không khỏi đều cảm thấy từng đợt tự ti mặc cảm. Nam tử kia tự nhận là chính mình khí chất hình dạng không hổ bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng là khi nhìn đến Dạ Khanh Trần trích tiên giống như tiên về sau, đầu lâu cũng không nhịn được hướng xuống thấp. Còn nữ kia tử một đôi mắt đẹp hiếu kỳ chằm chằm lấy trước mắt tướng mạo tuấn mỹ tuyệt thế tựa như không nhiễm trần thế trích tiên, nàng chưa bao giờ không nghĩ tới thế gian lại còn có tuấn mỹ như thế tuyệt trần nam tử, giờ khắc này nàng lâu không phong động lòng không khỏi cũng run rẩy. Hai vị này chính là Thái Diễn Thánh Địa thánh tử thánh nữ a. Tướng mạo khí chất quả nhiên không giống với thường nhân. Dạ Khanh Trần cười cười, mà trong đầu lại cảm thụ được hệ thống nhắc nhở, thật lâu hệ thống chưa từng xuất hiện thiên mệnh nhân vật chính nhắc nhở, xem ra cái này thánh tử cũng không phải là thiên mệnh nhân vật chính. Có điều hắn từ lâu dự liệu được, dù sao thiên mệnh nhân vật chính cũng sẽ không là ngồi ở vị trí cao, bình thường đều là phế vật quật khởi. Hơn nữa nhìn thánh tử tướng mạo khí chất cùng thiên mệnh nhân vật chính cũng không hợp, dù sao thiên mệnh nhân vật chính tướng mạo phần lớn đều là thanh tú, bình dị gần gũi. Đế tử đại nhân, chúng ta Thái Diễn Thánh Địa vừa tốt tại cử hành tỷ thí, dùng để tranh đoạt thái cổ bí cảnh danh lệch, đệ tử cũng không có hứng thú trước đi xem một chút. Thánh nữ bỗng nhiên đi lên trước, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần, mang theo một chút ngượng ngùng ngữ khí nói ra. Dạ Khanh Trần mặt người, sau đó gật đầu liền đáp ứng xuống. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, dựa theo nội dung cốt truyện tới nói thiên mệnh nhân vật chính chắc chắn tham gia lần này tỷ thí, sau đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đoạt được người đứng đầu, sau đó tiến về bí cảnh thu hoạch được đại năng truyền thừa. Như vậy Thái Diễn Thánh Địa thiên mệnh nhân vật chính khẳng định sẽ tại cái này tỷ thí đăng tràng. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm không khỏi lộ ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười. Sau đó Thái Diện Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ liền dẫn Dạ Khanh Trần tiến về trong Thánh Địa Võ Đạo Trường. Một trận chiến này, Trương Vân thắng. Theo Thánh Tử Thánh Nữ cùng Dạ Khanh Trần đến, toàn bộ Võ Đạo Trường tựa hồ biến đến càng thêm náo nhiệt, tỉ thí quá trình bên trong cũng là so trước đó càng thêm liều mạng. Dạ Khanh Trần ngồi tại Võ Đạo Trường bên ngoài đài cao nhất phía trên, nhìn xuống toàn bộ Võ Đạo Trường, hắn muốn chờ thiên mệnh nhân vật chính ra sân. Thật lâu. Tại hạ Từ Dật, xin chỉ giáo. Kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính, phải chăng xem xét thuộc tính giá trị? Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, theo trên trận ánh mắt hướng về Võ Đạo Trường nhìn qua. Thân thể người này thon dài, mái tóc màu đen bị buộc ở sau, một thân trang phục xem ra lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái, thân mang một thân trường bào màu lam nhạt, thanh tú gương mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin. Xem xét, tính danh, Từ Dật thân phận, thiên mệnh nhân vật chính, Thái Diện Thánh Địa phổ thông đệ tử cảnh giới, thần hải cảnh tam trọng thiên thể chất, bách luyện thánh thể công pháp, đại nhật bất diệt thân, vạn tàng kiếm điển, đại mộng tiên pháp, bất diệt huyền công bảo vật, thương thiên ấn, vô cực kiếm, trước mắt khí vận giá trị 20.000. Dạ Trưởng Khanh không để lại dấu vết liếc qua thiên mệnh nhân vật chính Từ Dật, một trương tuấn mỹ dung nhan tuyệt thế hiện ra, một vệt nụ cười thản nhiên. Thì là ngươi sao? Thiên mệnh nhân vật chính, hai bạn khí vận giá trị thật đúng là cao đây. Chẳng biết tại sao Từ Dật đầu lâu có chút không bị khống chế hướng về khán đài nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Từ Dật. Từ Dật trên gương mặt thanh tú nhất thời cứng đờ, thân thể dường như rơi vào băng quật, toàn thân phát run. Thật mạnh. Đây là hắn nhìn đến Dạ Khanh Trần trong đầu đụng tới cái thứ nhất tử, người này quả thực cường đại đáng sợ. Đôi mắt kia dường như thiên địa nhật nguyệt đều ở trong đó. Loại cảm giác này là hắn tu luyện mười mấy năm chưa bao giờ có, hắn tuy nhiên trước đó chỉ là một cái phế vật, nhưng là đằng sau đánh bậy đánh bạ tiến nhập một cái truyền thừa chi địa, thu hoạch được vô thượng đại năng truyền thừa. Hơn nữa còn mở phát ra trên người hắn một cái chí cường thể chất, loại thể chất này chỉ phải bị thương, như vậy thực lực liền sẽ tăng mạnh, nương tựa theo truyền thừa cùng cái này chí cường thể chất hắn thành công tiến vào chỗ này địa vực mạnh nhất thánh địa, Thái Diện Thánh Địa, mà bây giờ hắn mặc dù chỉ là một cái phổ thông đệ tử, nhưng là hắn tin tưởng nương tựa theo hắn hiện tại thiên phú và trong đầu lấy được truyền thừa, đừng nói Thái Diện Thánh Địa liền xem như chỗ này địa vực hắn đều sẽ đem chinh phục. Nhưng là Dạ Khanh Trần xuất hiện triệt để làm rối loạn hắn thành lập đã lâu tự tin, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ hắn ra trên đời này còn có mạnh như vậy người. Hắn có thể cảm giác được người này như phía trên muốn giết hắn, không phải độc thủ, cái kia một đôi lệnh hắn run sợ đôi mắt liền có thể giết hắn. Hắn thì là trước kia tiến vào Thái Diện Thánh Địa tĩnh dưỡng trưởng sinh thế gia đệ tử sao? Chương 17, ăn quả đắng không thể lại. Đây là từ giật giờ phút này trong lòng duy nhất ý nghĩ, người này khí tức quá mức kinh khủng, khủng bố đến hắn mặt đối với người này lúc đều để không nổi dũng khí chiến đấu. Dạ Khanh Trần đối với Từ Dật cười cười, nụ cười này nhìn rất đẹp, nhưng là chẳng biết tại sao tại Từ Dật trong mắt nụ cười này phản phất tại nhằm vào hắn, để hắn không rét mà run. Từ Dật lắc đầu, lập tức quay đầu không lại đi xem Dạ Khanh Trần, chăm chú đối đãi lên trận đấu này. Hệ thống, ta hiện tại có thể trực tiếp giết hắn sao? Đương nhiên có thể, nhưng là như trực tiếp giết chết thiên mệnh nhân vật chính mà nói như vậy hắn khí vận giá trị chỉ có thể thu được 1/3, trừ phi đem thiên mệnh nhân vật chính khí vận giá trị tiêu hao đến một nửa lại tiến hành đánh giết mới có thể thu hoạch được toàn bộ khí vận giá trị. Nghe xong hệ thống giảng giải, Dạ Khanh Trần đành phải nhịn xuống sát ý trong lòng, dù sao vứt bỏ 2/3 khí vận giá trị hắn có thể không nỡ. Như vậy thì đến chơi với ngươi chơi đi, đáng thương giao hẹn. Dạ Khanh Trần mang theo một chút nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy Võ Đạo Trường bên trong đang chiến đấu Từ Dật. Theo thời gian trôi qua, khiến tại chỗ tất cả trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ cũng không nghĩ tới chính là một đầu hắc mã hoành không xuất thế, Thái Diện Thánh Địa một tên phổ thông đệ tử vậy mà giết tới trước năm, mà lại bằng hắn cái này tình thế, thu hoạch được lần này tỷ thí đệ nhất cũng không phải là không thể được. Ngươi biết cái này đệ tử sao? Dạ Khanh Trần đối với ngồi ở một bên cho hắn ăn linh quả thánh nữ hỏi. Cái kia thánh nữ ngẩn người lập tức trả lời, không có, hắn giống như chỉ là một tên phổ thông đệ tử, bất quá thực lực ngược lại là rất mạnh, cũng coi là lần này tỷ thí một đầu hắc mã, chẳng lẽ đệ tử đối với hắn cảm thấy hứng thú? Dạ Khanh Trần nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Rốt cục để cho chúng ta đến cái ngày này, Trương Lăng, lần trước ngươi cho ta sỉ nhục ta muốn gấp trăm lần nghìn lần còn cho ngươi. Từ giật lại một lần nữa lên sân khấu, mà trên mặt cũng không có trước đó vân đạm phong khinh biểu lộ, hắn đối lấy trước mắt làn da ngăm đen, dáng người to con đệ tử giận dữ hét. Ha ha ha, Từ Dật, đừng tưởng rằng ngươi đột phá cảnh giới liền có thể đánh với ta một trận, trong mắt của ta ngươi cùng trước đó một dạng đều là quỷ mụ. Trương Lăng mang theo trêu tức tiếng cười đối với Từ Dật điên cuồng rêu cợt nói. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, hai người cấp tốc hướng về đối phương mà tới. Vô cực băng. Từ Dật toàn thân linh khí bạo phát, ngón trỏ tay phải bộc phát ra cường hãn linh khí, một loại thế bất khả kháng khí tức vân ra, đối lấy trước mắt Trương Lăng đánh tới. Uy lực này, làm sao có thể? Trương Lăng nhìn trước mắt Từ Dật đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, còn chưa kịp phòng ngự liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, Trương Lăng có thể là trừ thánh tử thánh nữ phía dưới đệ nhất nhân, làm sao có thể bị một phế vật như vậy đánh bay ra ngoài? Dưới đài vô số đệ tử nhìn lấy một màn trước mắt không thể tin nói. Hừ, hôm nay ta sớm cũng không phải là ta lúc ban đầu, ta sẽ vì ngươi lúc trước ngôn hành cử chỉ trả giá đắt, Trương Lăng. Từ Dật sừng sững tại võ chính giữa đạo trường, thanh tú gương mặt bên trên để lộ ra một vệt ánh mắt kiên nghị. Từ Dật, ngươi thật là muốn chết. Trương Lăng theo đống đá bên trong chật vật bò ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tức giận chầm chầm lấy trước mắt phong quang vô cùng Từ Dật không khỏi phẫn nộ quát. Trong nháy mắt Trương Lăng toàn thân bộc phát ra làm cho người kinh hãi linh khí, một thanh đũa xuất hiện tại Trương Lăng trong tay. Trương Lăng giận quát một tiếng, dẫn theo cái này thanh đũa liền hướng về Từ Dật bổ tới, mà Từ Dật tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, một đạo kiếm khí xuất hiện đem Trương Lăng lần nữa đánh bay cách xa mấy mét. Sau đó Từ Dật thừa thắng xông lên một thanh vô cực kiếm ở trong tay của hắn tựa hồ là một thanh Trảm Thiên Diện Địa thần khí, trong lúc nhất thời đem Trương Lăng đánh liên tục bại lui. Ai, cái này Thái Diện Thánh Địa đệ tử đều là cái gì hàng lượm, thôi vẫn là để ta đến giúp ngươi một tay đi. Dạ Khanh Trần nâng đỡ đầu, sau đó một đạo nhàn nhạt thần ma chi khí theo Dạ Khanh Trần trong thân thể bay ra, đạo này thần ma chi khí chậm rãi bay vào Trương Lăng thể nội, tại chỗ tất cả trưởng lão, cho dù là Thái Diện Thánh Địa thánh chủ đều không có phát hiện đạo này thần ma chi khí. Theo thần ma chi khí tiến vào nói Trương Lăng thể nội, nhất thời một đạo kinh thiên động địa khí tức theo Trương Lăng thể nội bộc phát ra. Cố khí tức này giống như theo thái cổ truyền đến, mênh mông mà cổ lão, tất cả tại chỗ đệ tử cảm nhận được cố khí tức này, trong lúc nhất thời thân thể đều bị cố khí tức này bị hù phát run. Mà khoảng cách gần nhất Từ Dật càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cố khí tức này khủng bố, trên mặt cũng lại không lúc trước bình tĩnh biểu lộ, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Trương Lăng. Cố khí tức này, tuyệt đối không phải Trương Lăng, cố khí tức này ta giống như trên người người nào cảm nhận được qua. Từ Dật bỗng nhiên quay đầu nhìn về Dạ Khanh Trần xem ra. Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại dường như không nghĩ tới Từ Dật có thể phát giác, nhưng vẫn là hướng về Dạ Khanh Trần cười cười. Thì liên tại chỗ Thái Diện Thánh Địa Thánh Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm thụ được cố khí tức này. Cố khí tức này quá mức cổ lão, dường như không thuộc về thời đại này. Trương Lăng tiểu tử này ta nhớ được thực lực không tính rất mạnh, làm sao lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy khí tức? Chẳng lẽ là ở nơi nào đạt được cơ duyên truyền thừa? Một bên Thánh Tử nhìn lấy dưới đài Trương Lăng, cũng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Cố lực lượng này, Trương Lăng có chút quay cuồng. Chẳng biết tại sao trong cơ thể hắn đột nhiên thì nhiều hơn một đạo làm nó đều cảm thấy kinh hãi lực lượng, nhưng là hắn cẩn thận cảm thụ lại đột nhiên phát hiện cố lực lượng này tựa như là thuộc về hắn, nhất thời phát ra cười như điên. Cố lực lượng này quá mạnh, ha ha ha, đi chết đi Từ Dật. Trương Lăng mắt quang chợt lóe lên, to lớn khí tức bao trùm lấy toàn bộ võ đạo trường, mà Trương Lăng tiện tay vung ra pháp quyết lại liền đem Từ Dật đánh lui cách xa mấy mét. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi phách lối nữa cho ta xem một chút. Trương Lăng cười như điên lấy, trong tay búa lớn không ngừng chém thẳng lấy Từ Dật, đem Từ Dật đánh cho liên tục lùi lại. Mà Từ Dật mặt mũi tràn đầy bị quất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Trương Lăng không thích hợp, cố lực lượng này tuyệt đối không thuộc về hắn, mà chính là thuộc về trên đài quan chiến cái vị kia trùng đồng giả. Trùng đồng giả tại sao muốn đem lực lượng giao cho Trương Lăng, chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ gì sao? Không đúng, trùng đồng giả là trường sinh thế gia đế tử không có khả năng cùng một cái Thái Diện Thánh Địa đế tử từng có gặp nhau, như vậy duy nhất có thể khẳng định là cái này trùng đồng giả là muốn đối phó ta. Từ Dật trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ, một cỗ sát ý không để lại dấu vết theo trong đôi mắt lướt qua. Vì cái gì? Ta cùng cái này trùng đồng giả căn bản không hề có quen biết gì, hắn tại sao muốn mượn tay người khác đối phó ta? Trong lúc nhất thời Từ Dật trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là cục diện bây giờ cũng không phải do hắn suy nghĩ, Trương Lăng thực lực tăng cường rất nhiều, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ. Thiên mệnh nhân vật chính lần thứ nhất trang bước thất bại, khí vận giá trị giảm mất 500, ký chủ thu hoạch được 500 khí vận giá trị. Đáng giận, chỉ có thể bại lộ sao? Từ Dật trong đầu vùng vẫy một lát, sau đó rốt cục hạ quyết tâm. Một cỗ cường hãn khí tức theo Từ Dật trong thân thể truyền đến, mà Từ Dật giờ phút này làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Chương 18, Bách luyện thánh thể hắn cầm trong tay vô cực kiếm mất đi. Đúng, không sai, hắn đem vũ khí trong tay mất đi, thậm chí đem phòng ngự pháp quyết đều thu về, thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trương Lăng nhìn trước mắt Từ Dật không khỏi sửng sở, ngươi đây là muốn nhận thua sao? Từ Dật khinh thường cười cười, nhận thua, ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi thì tính là cái gì? Trương Lăng nghe thấy Từ Dật cái này một bộ khinh thường thần sắc, nhất thời giận không nhịn nổi, toàn thân linh khí lần nữa bạo phát, từng đạo pháp quyết hướng về Từ Dật trên thân ném ra. Tiếng nổ mạnh vang lên, ban đầu mây trôi nước chảy. Tự tin nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên nhanh nhẹn giờ phút này chính mặt máy xám xịt nằm rạp trên mặt đất. Không đau không ngứa a. Từ Dật nhỏ khẽ nâng lên đầu, hướng về Trương Lăng lộ ra một vẻ trào phúng giống như nụ cười. Không đợi Từ Dật nói xong, một thanh đũa mang theo ngút trời phủ quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem Từ Dật bổ bay ra ngoài. Khói bụi tan đi, huyết dịch hiện đầy Từ Dật thân thể, mà Từ Dật tựa hồ không có động tĩnh gì chật vật không chịu nổi nằm tại võ đạo trường. Trọng tài trưởng lão thấy thế, vừa mới chuẩn bị tuyên bố tỷ thí lúc kết thúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta còn chưa có thua đâu. Chỉ thấy Từ Dật rẽ rủa từ dưới đất chậm rãi bò lên, một đôi tròng mắt lóe qua một luồng hàn quang nhìn chòng chọc vào trước mắt Trương Lăng, trong lúc nhất thời Trương Lăng như rơi vào hầm băng. Nhưng là Trương Lăng run lên, đũa lớn chỉ Từ Dật nói, chỉ bằng ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn mưu toan muốn chiến thắng ta. Nói chuyện biển vông. Từ Dật không nói gì, một vệt nụ cười khinh thường theo hắn giờ phút này vô cùng trên gương mặt giữ tợn nổi lên, ngay sau đó vô số khí tức kinh người theo Từ Dật thể nội phát ra. Chỉ thấy Từ Dật trên thân vô số huyết dịch lại chậm rãi biến mất, không, phải nói là bị hút trở về trong cơ thể của mình. Theo huyết dịch biến mất, từ giật thể nội tán phát khí tức cũng càng ngày càng to lớn, càng ngày càng kinh khủng. Cái này năng lượng, làm sao có thể? Trương Lăng mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm lấy trước mắt một lần nữa tươi cười rạng rỡ từ giật, toàn bộ thân hình cũng theo cái này đạo khí tức xuất hiện mà run rẩy. Đáng giận. Trương Lăng quyết định không lại ngồi chờ chết, cùng chờ từ giật đem cố khí tức này toàn bộ bạo phát còn không bằng chính mình trước tiến hành xuất kích. Vô số đạo phủ quang từ không trung xuất hiện, hướng về từ giật chém tới, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới chính là từ giật tiện tay vung lên đẩy trời phủ quang lại toàn bộ biến mất. Trương Lăng dừng bước lại, nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa đẩy trời phủ quang, kinh ngạc không thôi. Đánh ta đã lâu như vậy, đến ta đi. Từ giật lời còn chưa dứt, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Lăng sau lưng một chân đem hắn đạp bay ra ngoài, sau đó lại xuất hiện lần nữa trên không trung một chân đem hắn đạp xuống mặt đất. Nhất thời mặt đất một đạo hố to xuất hiện, mà Từ Giật vẫn như cũ không chuẩn bị dừng tay, một đạo kịch liệt năng lượng theo Từ Giật trong tay xuất hiện. Thương Thiên Ấn. Một đạo tản ra kịch liệt kim quang ấn quyết từ trên trời giáng xuống, hướng về Trương Lăng hung hăng đè xuống. Cố lực lượng này, làm sao có thể? Trọng tài trưởng lão gặp Trương Lăng có nguy hiểm đến tính mạng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Trương Lăng bên cạnh, linh khí đột nhiên bạo phát đem Thương Thiên Ấn đánh bay ra ngoài. Sau đó trọng tài trưởng lão nhìn về phía Từ Giật lúc mang theo một chút kinh ngạc ánh mắt, bởi vì đạo này ấn quyết uy lực vẫn như cũ viễn siêu thần hải cảnh uy năng, thậm chí đạt tới phong hầu cảnh, thì liền phong vương cảnh chỉ sợ cũng có thể đụng vào. Trận chiến này, Từ Giật thắng. Bách luyện thánh thể sao? Bị đánh liền có thể mạnh lên. Dạ Khanh Trần trên khán đài nhìn qua tình cảnh này, không khỏi có chút muốn cười, loại này bị đánh liền có thể mạnh lên thể chất hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá sau khi bị thương tuy nói có thể mạnh lên nhưng là thời gian tựa hồ rất ít, thôi liền để ngươi tiến giai thành công đi. Dù sao bản đế tử còn muốn cho ngươi tiến về thái cổ bí cảnh làm tầm bảo từ đây. Nói xong, Dạ Khanh Trần liền từ trong chỗ ngồi rời đi, mắt phải phù văn biến hóa, một đạo không gian trong nháy mắt bị xé nứt sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Không gian chi lực. Một bên thánh tử thánh nữ cùng thánh chủ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy vừa mới Dạ Khanh Trần biến mất vùng không gian kia, ba người cùng nhìn nhau nhìn một cái. Không hổ là trường sinh thế gia đế tử, quả thật là khủng bố như vậy. Thời gian trôi qua, khoảng cách Dạ Khanh Trần ở tại Thái Diện Thánh Địa đã có đếm ngày trôi qua, mà thái cổ bí cảnh cũng tức sắp mở ra. Thái Diện Thánh Địa bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đứng thẳng trong hư không. Như vậy lần này thái cổ bí cảnh hành trình thì làm phiền đệ tử. Thái Diện Thánh Địa thánh chủ đứng thẳng trên hư không đối với Dạ Khanh Trần có chút định mà nói. Dạ Khanh Trần không nói gì nhẹ gật đầu, sau đó tám đầu bạch ngọc giao long chống rông xuất hiện, to lớn uy áp đem tại chỗ thánh tử cùng thánh nữ toàn bộ trấn trụ. "Ngồi ta liễn xa đi, các ngươi quá chậm." Dạ Khanh Trần nhàn nhạt nói một câu liền bước vào liễn xa bên trong, thánh tử thánh nữ liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng cũng đi vào theo. Thiên Thần Sơn. Bởi vì hoàng kim đại thế sắp hiện thế, một thế này chính là đại thế chi tranh. Cho nên rất nhiều thiền kiêu yêu nghiệt ảo ảo xuất thế, mà thái cổ bí cảnh liền thành bọn họ dương danh một cơ hội. Đỉnh tiêm đạo thống, bất hủ thế lực, trường sinh thế gia các loại nhân mã ảo ảo mang theo chính mình thiền kiêu đến đây. Thậm chí không thiếu cái khác thái cổ thần sơn bên trong tiên cổ di tộc, thái cổ hoàng tộc, thái cổ vương tộc, còn muốn một số ẩn thế gia tộc cũng đều ảo ảo xuất thế. Hư không bên trong, vô số liên xa, phi hành yêu thú, lâu thuyền, bọn họ vượt qua hư không sau cùng rơi vào thái cổ bí cảnh phía trên. Không chung còn có một số thế lực nhỏ truyền nhân mở ra đại chiến, huyết dịch văng khắp nơi, bọn họ tại tranh đoạt thái cổ mật lệ. Thái cổ bí cảnh cũng không phải là muốn đi vào liền có thể đi vào, ngoại trừ tu vi hạn chế còn nhất định phải nắm giữ thái cổ mật lệnh. Mà thái cổ mật lệnh thì là thiên thần tộc chế tạo, nếu như muốn tiến vào thái cổ bí cảnh nhất định phải thái cổ mật lệnh, đại thế lực khẳng định nắm giữ, nhưng là một số thế lực nhỏ chỉ có thể làm cướp đoạt. Cho nên đây cũng là vì cái gì Thái Diện Thánh Địa cần cử hành tỷ thí đệ nhất mới có thể thu được tiến vào thái cổ mật lệnh, bởi vì chỗ ngồi đỉnh tiêm đạo thống Thái Diện Thánh Địa cũng chỉ bất quá có 3 cái thái cổ mật lệnh thôi. Một đầu tiếng gầm gừ vang lên, đinh hai nhức óc, giống như cửu thiên thần lôi. Một đầu dài đến mấy trăm trượng màu đen giao long từ không trung bước ra, một thân hắc kim long lân lóe ra nhạt đạm kim quang, một đôi mắt rồng tựa như thương cung, toàn bộ thân hình còn tản ra nhàn nhạt long khí. Là Ngọc Lân Giao. Theo một đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ngọc Lân Giao, giao long dị chủng, thể nội chứa long huyết viễn siêu phổ thông giao long, thậm chí có thể cùng Dạ Khanh Trần dưới chân bạch ngọc giao long so sánh. Vốn là giao long tộc cường thịnh vô cùng, đứng hàng thái cổ vương tộc đỉnh phong, nhưng là Ngọc Lân Giao tính cách tàn bạo, đẩy ra giao long nhất tộc, tự thành nhất tộc. Về sau hứa nhiều năm qua đi Ngọc Lân Giao bộ tộc này lại cũng đã trở thành thái cổ vương tộc mà lại cùng giao long tộc địa vị tương xứng. Đây là đương đại Ngọc Lân Giao nhất tộc truyền nhân. Vô số người kinh hô, nghe nói một thế này Ngọc Lân Giao truyền nhân tính cách so trước đó càng thêm tàn bạo vô cùng, nhìn thấy nhân tộc thì giết, thậm chí đem nhân tộc luyện chế thành huyết nhục bảo dược. Một đường lên chiến tích hiển hách, giết vô số đại thế lực thiên tiêu, hắn thực lực thậm chí không kém gì thái cổ hoàng tộc truyền nhân. Ngọc Lân Giao trên hư không bẽ nghệ lấy phía dưới đối với nó tới nói yếu cùng giống như con kiến nhân tộc, nhưng là chuyện hôm nay quan huyết mạch của nó xem ra là không có thời gian săn giết những thứ này nhỏ yếu nhân tộc. Sau đó Ngọc Lân Giao truyền đến một tiếng long ngầm, sau cùng hướng về thái cổ bí cảnh bên trong phóng đi, thái cổ mật lệnh bay ra, sau cùng trên không trung biến mất không thấy gì nữa, mà Ngọc Lân Giao cũng tương tự tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 19, đánh dấu vô thượng tiên khí thái cổ bí cảnh bên ngoài, đại chiến nổi lên bốn phía, toàn bộ thương khung thật giống như bị huyết dịch bao trùm. Ngay tại lúc này, một vệt kim quang che đậy kín cái kia bố mãn thương không huyết dịch, một bóng người theo trong hư không bước ra. Đạo nhân ảnh kia bên cạnh tràn ngập kim quang, mà liền tại hắn sau lưng có một lồng ánh sáng, trong vầng sáng vậy mà hiện lên vạn cổ, vô số người ở trong đó tranh đấu, liền phảng phất luân hồi. Cái kia, không thể nào, đó là Thái Huyền Thánh Địa thánh tử. Vô số người đầy mặt kinh ngạc nhìn lấy sừng sững trên hư không cái kia đạo tản ra kim quang bóng người, tất cả không có ngoại lệ phát ra cảm thán. Thái Huyền Thánh Địa, bất hủ thế lực một trong, càng là có thể nói là bất hủ thế lực lĩnh quân thế lực, nội tình cường đại đến không thể tưởng tượng. Nghe nói Thái Huyền Thánh Địa thánh tử theo không dễ dàng lập xuống, thậm chí vài vạn năm cũng đã có không lập thánh tử hiện tượng, bởi vì theo nhân sĩ biết chuyện mạch trần, Thái Huyền Thánh Địa lập thánh tử nhất định phải nắm giữ luân hồi thể. Mà cái này một vàng kim đại thế, Thái Huyền Thánh Địa vậy mà một lần nữa dựng lên thánh tử, cái kia đã nói lần này Thái Huyền Thánh Địa thánh tử nắm giữ trong truyền thuyết không ai bị nổi luân hồi thể. Thái Huyền Thánh Tử một đôi trong mắt màu vàng nóng nhìn xung quanh bốn phía, sau đó toát ra một vẻ sự thất vọng. Trung Đông giả, còn chưa tới sao? Lập tức Thái Huyền Thánh Địa liền bước vào thái cổ bí cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Thái Huyền Thánh Tử tiến vào bí cảnh nấy mắt, một đạo huyết khí ngập trời bóng người xuất hiện. To lớn huyết khí hội tụ thành vô số huyết hồng đám mây, đem trọn cái thương khung toàn bộ bao trùm. Sát Thần Điện truyền nhân, Nam Cung Tẩm. Vô số người nhìn chằm chằm phía trên bóng người màu đỏ ngòm, tất cả không có ngoại lệ trong lòng rún sợ. Sát Thần Điện liền như là tên đồng dạng, giết đem cái thế lực này thông suốt đến cùng, mà xem như lần này Sát Thần Điện truyền nhân càng là nắm giữ trong truyền thuyết lục sát thánh thể, loại thể chất này chỉ cần đánh giết người khác, hấp thu người khác huyết khí liền có thể tăng cao tu vi. Nhưng là loại thể chất này sinh ra thường thường sẽ bị thế nhân chỗ truy sát, nhưng là thế nhưng cái này cái thể chất vậy mà xuất hiện tại Sát Thần Điện bên trong, mà Sát Thần Điện càng là mừng rỡ không thôi, loại thể chất này cùng bọn hắn Sát Thần Điện tôn chỉ vừa tốt giống nhau. Sát Thần Điện cái thế lực này tại chỗ có bất hủ trong thế lực danh tiếng là kém nhất, bị vô số thế nhân sở thỏa khí. Trung Đông giả, luân hồi thể, có ý tứ, lần này ta muốn giết thống khoái. Nam Cung Tầm lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười, vô số huyết khí hóa thành khí huyết chi long, theo sau tiến nhập thái cổ bí cảnh biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, một đạo thân xuyên áo trắng bóng người chậm rãi theo hư không bên trong bước ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Thần Sơn đột nhiên rung động dữ dội lên, tựa hồ cũng đang nên tiếp lấy người này đến. Người này một trương tuấn lãng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỗ mi tâm lại có một con mắt, cái kia con mắt đóng chặt, nhưng là không ít người có thể cảm nhận được cái kia trong đôi mắt ẩn chứa vô thượng uy năng. Không, không thể nào, người này chẳng lẽ là Thiên Thần Sơn chân chính truyền nhân, Thiên Thần Sơn thần tử, Thạch Tử Minh. Thạch Tử Minh ngắm nhìn một phía, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành từng đạo sáng chói phù văn tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Ngay tại lúc này, tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, tám đầu bạch ngọc giao long lôi kéo liễn xa đạp trên thương khung mà đến. Bạch ngọc giao long, vẫn là tám đầu. Đến cùng là ai, vậy mà cầm bạch ngọc giao long kéo xe, hơn nữa còn là tám đầu. Vô số nhân vọng lấy trong hư không cái kia tám đầu bạch ngọc giao long nguyên một đám kinh ngạc không thôi, phải biết bạch ngọc giao long cũng không phải phổ thông giao long mà chính là giao long bên trong dị chủng. Tiềm lực của bọn nó cũng không so lúc trước đầu kia Diệu Võ Dương Oai Ngọc Lân giao thấp à, mà người này vậy mà cầm bạch ngọc giao long kéo xe, đổi lại bọn họ đạt được một đầu bạch ngọc giao long sợ rằng sẽ không biết ngày đêm cẩn thận che chở, sau đó tiến hành linh sủng khế ước. Bạch ngọc giao long liễn xa bên trong một bóng người chậm rãi đạp đi ra, hắn đạp trên hư không, tiên khí pha trộn, dáng người rong ròng cao, mái đầu bạc trắng bị màu vàng kim phát quan buộc ở sau, trích tiên giống như dung nhan tuyệt thế, một đôi ẩn chứa thiên địa nhật nguyệt trùng đồng nhìn xuống phía dưới vô số sinh linh. Đây chính là thái cổ bí cảnh đi. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm dường như không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía, sau đó hóa thành từng đạo phù văn chui vào cách đó không xa thái cổ bí cảnh bên trong. Phía sau thánh tử thánh nữ liếc nhau liền đi theo Dạ Khanh Trần tốc độ hướng về thái cổ bí cảnh phóng đi. Trường Sinh Dạ gia đệ tử, thần thoại bất bại trùng đồng giả. Ngay sau đó vô số thái cổ vương tộc, thái cổ hoàng tộc, vô thượng thế lực, đỉnh tiêm đạo thống các loại thế lực truyền nhân nào ào đến đây. Có chút không có đoạt đến thái cổ mật lệnh thiên tiêu nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào bí cảnh bên trong. Ai, hoàng kim đại thế, quân hùng cùng nổi lên, nhân tài xuất hiện lớp lớp à, chúng ta sợ phía trên đại thế bên trong một hạt bụi. Một tên thế lực nhỏ thiên tiêu nhìn qua hư không phía trên vô số đại thế lực truyền nhân, sau cùng bất luận cái gì chua xót thất vọng hóa thành một câu thở dài sau đó rời đi nơi đây. Ngay tại thái cổ bí cảnh sắp đóng lại thời điểm một đạo vô cùng chật vật bóng người vội vàng chạy đến. Mẹ nhà hắn, cái này Dạ Khanh Trần có ý tứ gì? Từ giật bẩn thỉu ngồi đấy một cái phổ thông thanh loan miễn cưỡng chạy đến, không khác, tại thái diễn thánh địa thời điểm, Dạ Khanh Trần mời thánh tử thánh nữ ngồi bạch ngọc giao long liễn xa thời điểm, từ giật cũng theo đó chuẩn bị đi vào. Thế nhưng là Dạ Khanh Trần lại vung tay lên đem hắn oanh xuống dưới, nói với hắn bên trong vị trí đầy, không ngồi được. Mẹ nhà hắn không muốn để cho hắn ngồi cứ việc nói thẳng a, vị trí nào đầy, như thế một cái động thiên pháp bảo, bên trong không gian mẹ hắn cũng là một cái tiểu thế giới, còn ngồi đấy, ta nhổ vào. Tốt nhất từ giật đành phải ngồi đấy một đầu phổ phổ thông thông phi hành yêu thú hướng về thái cổ bí cảnh chạy đến. Dạ Khanh Trần, ta một nhất định muốn cho ngươi để mặt. Từ giật cắn răng, sau đó liền cũng tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, sớm đã phát sinh các loại tranh đấu, vô số thiên tiêu, đại thế lực chuyển nhân vì bảo vật chuyển thừa hào hào phát động công kích. Cái này không chỉ là bởi vì bảo vật chuyển thừa, càng là vì thanh danh của bọn hắn, một trận chiến này bên trong bọn họ đến giết, giết trời đất mù mịt, vì cũng là tên của bọn hắn vang vọng toàn bộ đông vực. Đây cũng là tạo thế. Không chung một đạo áo trắng tóc trắng bóng người theo trong hư không bước ra, đi theo phía sau còn có một nam một nữ. Ta khuyên các ngươi tự mình tìm kiếm cơ duyên một cái đi theo ta lời nói, bảo vật chuyển thừa các ngươi là một phần đều không có. Dạ Khanh Trần quay đầu hướng sau lưng hai người từ tốn nói, hai người đối mặt nhìn một cái, cười khổ một tiếng hướng về Dạ Khanh Trần chắp tay sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Phát hiện đánh dấu địa điểm thái cổ bí cảnh, phải chăng tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngự đạo bút, phẩm giai tiên khí. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm hiện ra một vẻ kinh ngạc, ngự đạo bút. truyền thuyết cái này ngự đạo bút thế nhưng là tiên cổ thời kỳ liền tồn tại vô thượng tiên khí, có thể thống ngự thế gian hết thảy đạo pháp pháp quyết, người khác hướng ngươi phóng thích pháp quyết, ngươi cầm lấy ngự đạo bút quơ, pháp quyết liền vì ngươi trường khống, có thể nói là một cái cực kỳ gian lận tiên khí. Mà lại ngươi phóng thích pháp quyết thời điểm dùng ngự đạo bút thả ra lời nói, pháp quyết uy lực sẽ còn mạnh hơn mấy lần không ngừng, nắm giữ thanh này tiên khí đừng nói khiêu chiến bậc cấp, trực tiếp vô địch. Nhưng là nghe nói cái này cực kỳ cường hãn tiên khí tại tiên cổ thời kỳ liền bị tiên cổ bảy hung hợp lực phá hủy, bởi vì đạo này tiên khí chính là tiên cổ thời kỳ vô thượng đại năng sở luyện chế mà thành. Nhân tộc dựa vào cái này ngự đạo bút tại tiên cổ cũng có một chỗ cắm rủi, tiên cổ các sinh linh cảm nhận được nguy cơ, tiên cổ bảy hung cũng thừa cơ mai phục đánh lén nhân tộc vị này vô thượng đại năng, vị này nhân tộc đại năng đành phải nuốt hận mà chết, cái này ngự đạo bút cũng đã trở thành một đạo truyền thuyết. Có ý tứ, ngự đạo bút ra. Chương 20, vây giết Dạ Khanh Trần trong nháy mắt, lít nha lít nhít phù văn theo cái tiêu bút kim quang ngự đạo bút bên trong nổi lên, tối nghĩa khó hiểu phù văn dần dần chiếm cứ toàn bộ thương khung, làm cho người kinh hãi khí tức đem Dạ Khanh Trần bên người vô số người đều cho chấn kinh đến không dám nhúc nhích. Đầy trời phù văn bay múa, vô số đại đạo cũng theo ngự đạo bút bên trong tuôn ra, lít nha lít nhít phù văn cùng chi chít khắp nơi đại đạo lẫn nhau giao hợp lấy. Dạ Khanh Trần nhấc bút lên, hướng về chỗ hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong lúc nhất thời toàn bộ thương khung đều chấn động theo, chỗ hư không càng là xuất hiện một đạo thời không vết nứt, thời không loạn lưu cũng chui ra, cường đại thôn phệ chi lực hiện lên. Dạ Khanh Trần nhìn lấy đạo này thời không loạn lưu, lông mày nhíu lại, tùy theo nâng bút hướng về chỗ kia vết nứt lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy ngự đạo bút bên trong vô số phù văn hóa thành từng cái màu vàng kim, cự long nhe răng trợn mắt hướng về thời không loạn lưu bập vào. Phút chốc chỉ thấy nguyên bản cái kia đạo thời không vết nứt cũng lập tức bế khép lại. Thật mạnh tiên khí, vẹn vẹn dùng này bút điểm hai lần, thể nội linh lực liền tiêu hao hầu như không còn. Dạ Khanh Trần có chút khó tin, phải biết trong cơ thể hắn thế nhưng là 13 vạn bên trong 9 màu thần hải, cho dù là thần cảnh cường giả linh lực trong cơ thể đều không trong cơ thể hắn một nửa nhiều, mà hắn chỉ dùng hai lần thể nội linh khí cầu tiêu thừa không có mấy. Thiên mệnh nhân vật chính đã xuất hiện đến thái cổ bí cảnh bên trong. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, Dạ Khanh Trần cũng đem ngự đạo bút nhận được hệ thống không gian bên trong, Trích Tiên giống như gương mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tâm bảo thử, người rốt cuộc đã đến. Nói liền, Dạ Khanh Trần hóa thành một đạo lưu quang hướng về chân trời sẽ qua. Mà tại một bên khác, Từ Dật đang cùng một đầu chiều cao 100 trượng hắc báo yêu thú rằng có lẫn nhau lấy. Hắc báo đột nhiên phát ra một đạo nộ hống, dẫn theo móng vuốt hướng về Từ Dật chạy tới, một đạo to lớn màu đen móng vuốt xuất hiện tại Từ Dật phía trên. Hàn mang lướt qua, hắc báo móng vuốt trong nháy mắt bị chém rơi xuống đất, Từ Dật trong đôi mắt ẩn chứa nhàn nhạt sát khí. Hắc báo trong lúc nhất thời bị đau không thôi, nó trợn mắt tròn xoe nhìn về phía Từ Dật, sau đó chỉ thấy một cỗ to lớn linh khí hướng về hắc báo trong miệng tụ tập, sau đó một đạo màu đen quang mang đánh út về phía Từ Dật. Chỉ là nghiệt xúc. Từ Dật trong đôi mắt hàn mang lướt qua, trên gương mặt thanh tú nhìn không ra mảy may bối rối, một đạo trường kiếm theo hư không bên trong xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, đem luồng hào quang màu đen này cắt thành hai nửa. Mà cái kia đạo trường kiếm mang theo nhạt đạm kim quang, tốc độ không giảm, hướng về hắc báo đầu lâu hung hăng chém tới. Hàn mang lướt qua, hắc báo to lớn đầu lâu cũng theo đó rơi xuống, Từ Dật đem hắc báo thể nội yêu đan lấy ra, vượt qua thi thể, hướng về thi thể phía sau dược thảo đi đến. Tiên tiên thánh dược, vận khí ta quả nhiên giống như ngày thường tốt. Từ Dật cầm lấy một gốc tản ra đã có linh tính dược thảo cười nhạt nói, căn cứ trong đầu ta cái kia đại năng truyền thừa ký ức mà nói, thái cổ bí cảnh bên trong cường đại nhất truyền thừa chính là một đạo tiên vương truyền thừa. Mà ta nương tựa theo cố này chỉ nhớ, tiên vương truyền thừa với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ta nếu là cầm tới cái này tiên vương truyền thừa, liền xem như cái kia Dạ Khanh Trần ta cũng có thể đụng vào. Từ Dật nghĩ đến, khoe miệng khống chế không nổi lộ ra một vệt nụ cười. Mà liên tại Từ Dật chung quanh đây trong hư không, một bóng người chính nhận tảng ở trong hư không. Dạ Khanh Trần mắt phải bên trong phủ văn tối nghĩa tản mát ra nhạt đạm kim quang, hắn chính là dựa vào biến dị sau trùng đồng mắt phải chống rông ở giữa lực lượng, dựa vào cái này đạo lực lượng hắn có thể tùy ý nấu thuốc trong hư không mà không bị phát hiện. Không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, muốn ta tiến đến một gốc thánh dược cũng không phát hiện, mà ngươi so với ta muộn vừa tiến đến liền phát hiện một gốc thánh dược, vận khí này, chậc chậc chậc. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt nhìn qua tình cảnh này, còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng cảm thán. Bất quá ta cũng không có thời gian một mực theo ngươi, thì lưu lại một bộ đạo thân đi. Dạ Khanh Trần hướng ngón trỏ bên trong tế ra một dòng máu màu vàng nóng, cái kia màu vàng kim huyết dịch nổi giữa không trung, tản mát ra làm cho người kinh hãi khí tức. Chỉ thấy cái kia màu vàng kim huyết dịch chậm rãi hóa thành một bóng người kia cùng Dạ Khanh Trần không khác nhau chút nào, áo trắng tóc trắng, dung nhan tuyệt thế, đồng ý tản ra cường hãn khí tức. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó mắt phải bên trong phủ văn biến hóa, một đạo không gian vết nứt cũng đem Dạ Khanh Trần nuốt vào. Ngay tại Dạ Khanh Trần đạp trên hư không cấp tốc tiến về thái cổ bí cảnh trung tâm thời điểm, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngăn ở Dạ Khanh Trần trước mặt. Dẫn đầu người kia mái tóc màu đỏ, thân mặc trường bào màu đen, một đôi nhạt trong mắt màu vàng nóng ẩn chứa ngập trời nộ khí nhìn chòng chọc vào trước mắt Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới tại thái cổ bí cảnh bên trong cũng dám có người đến chặn giết hắn. Nam tử tóc đỏ chỗ kia một đạo phù giấy đem hắn bóp nát, chỉ thấy một đạo không gian đem mấy người bọn họ trong nháy mắt bao khỏa. Đạo linh phù này chính là chí tôn cảnh đại năng chế, ngươi là không thể nào chạy thoát. Nam tử tóc đỏ khẽ miệng hơi méo, hướng về Dạ Khanh Trần nói ra, có thể chạy, nhưng không cần thiết, dù sao các ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Dạ Khanh Trần nhìn sang cái này nói không gian trận pháp, hắn như là muốn đi, nương tựa theo hắn trùng đồng tùy thời có thể rời đi, nhưng là làm vì trưởng sinh thế gia đệ tử, hắn lại làm sao có thể chạy? Hắn đôi hắn thực lực của mình tràn ngập tự tin, đã trước mắt có mấy cái không có mắt, như vậy thì trực tiếp xóa đi đi. Dạ Khanh Trần a, Dạ Khanh Trần, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới ngươi sẽ có một ngày như vậy đi. Từ khi ngươi đem đệ đệ của ta Dạ Xích Vũ giết chết một khắc này, ta liền lập xuống lời thề tất sát ngươi. Ngày hôm nay thái cổ bí cảnh mở ra, càng là cơ hội thật tốt, ngươi hôm nay thì chết ở chỗ này đi. Nam tử tóc đỏ điên cuồng cười, to lớn khí tức cũng theo trong cơ thể hắn ảo ảo hiện ra. Dạ Khanh Trần nhìn một chút nam tử tóc đỏ, sau đó lại phủi liếc một chút phía sau hắn mấy người. Ta nhớ được đời trước có cái thánh tử tẩu hỏa nhập ma sau bị phế trừ thánh tử vị trí, cũng là ngươi đi. Hơn 10 năm đi qua, tu vi trì trệ không tiến mới chỉ là tử phủ cảnh, hơn nữa còn liên hợp ta Dạ gia thế địch vương gia đến vây giết bản tộc đệ tử, ngươi cũng đã biết ngươi đây là tội gì sao? Dạ Khanh Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, thậm chí còn nhàn nhạt cười cười. Tử tội. Tiếng nói vừa ra, một cỗ cường hãn khí tức theo Dạ Khanh Trần thể nội phát ra, thì liền cái kia nam tử tóc đỏ cũng bị cỗ khí tức này bị dọa cho phát sợ. Chỉ là thần hải cảnh cũng dám phách lối như vậy, ta thế nhưng là tử phủ cảnh. Nam tử tóc đỏ gầm hét, một cỗ to lớn linh khí theo nam tử tóc đỏ thể nội tuôn ra, hỏa hồng linh khí hóa thành từng đạo nóng rực kim quang đánh út về phía Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần đạm mạc ánh mắt toát ra một tia sắc ý, mắt phải trùng đồng phù văn lướt qua, trước người hắn hư không đống nhiên nứt ra một đạo miệng lớn, đem nam tử tóc đỏ tất cả pháp quyết toàn bộ thôn vệ. Cái gì? Không gian chi lực? Nam tử tóc đỏ thấy thế, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc không thôi. Cùng tiến lên. Nam tử tóc đỏ thanh âm rơi xuống, sau lưng mấy đạo nhân ảnh cũng chuyển động theo. Bọn họ thấp nhất cảnh giới cũng đều là phong vương cảnh, đều so Dạ Khanh Trần cao hai đại cảnh giới, theo lý mà nói bị thấp 2-3 cái cảnh giới còn bị vây công không có khả năng có người sống sót, nhưng là người này là Dạ Khanh Trần. Ngay tại lúc này, Dạ Khanh Trần chỗ ngực một vệt kim quang lóe qua, cửu thiên phía trên giường như lóe qua đại đế hư ảnh, một chương bàn tay lớn từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Thượng Thương chi thủ. Chương 21, có ta vương đẳng có đại đế chi tư một đạo từ quang mang hình thành bàn tay khổng lồ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ẩn chứa vô thượng uy năng, tịch diệt khí tức từ đó truyền đến, dường như có thể sụp đổ vạn vật. Hướng tại phía trước mấy đạo nhân ảnh ảo không thể tin nhìn trước mắt đạo này bàn tay khổng lồ, ánh mắt bên trong lộ ra bối rối. Cô này uy năng, không có khả năng. Nam tử tóc đỏ kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm phía trên cái này đạo phù văn bàn tay khổng lồ, trên mặt viết đầy thật không thể tin. Trấn áp. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, trung đồng bên trong hàn mang lóe qua. Thượng Thương chi thủ rơi xuống, mang theo phá diệt nhất thiết vô thượng uy năng, thì liền hư không đều tại Thượng Thương chi thủ cái này cường đại uy năng bên trong run rẩy. Trường Sinh Vương gia các đệ tử ảo ảo thân tử đạo tiêu, nam tử tóc đỏ nhìn thấy một màn này cũng là thất kinh, muốn phải thoát đi. Thế nhưng là tại Thượng Thương chi thủ phía dưới không gian đều bị cỗ này cường hãn uy năng phong tỏa, hắn muốn chạy trốn căn bản chính là nói chuyện biển bông. A a a. Nam tử tóc đỏ gặp không cách nào thoát đi, ngửa mặt lên trời gào hét, màu đỏ rực linh khí hóa thành một đạo cự nhật cùng cái kia Thượng Thương chi thủ đối đầu. Cả hai tiếp xúc trong tích tắc, cái kia giả thiên tế nhật cự nhật thì bị Thượng Thương chi thủ vô thượng uy năng đánh nát, mà Thượng Thương chi thủ tình thế không giảm lần nữa hướng về nam tử tóc đỏ trấn áp, tịch diệt khí tức tuôn ra, thế muốn đem người này hóa thành hạt bụi. Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, Thượng Thương chi thủ cũng dần dần hóa thành từng đạo phù văn biến mất, nam tử tóc đỏ cũng là chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, chỗ ngực còn có một mặt tản ra nhàn nhạt thanh quang tấm gương, mà tấm gương kia giống như có lẽ đã vỡ vụn. Chí tôn khí, không hổ là trên một đời thánh tử coi như bị tháo xuống thánh tử quang hoàn, đồ tốt vẫn là rất nhiều đó a. Dạ Khanh Trần sừng sững trên hư không bệ nghệ suy nghĩ phía dưới giống như chó chết nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ khó khăn hàng đầu vặn bẹo bốn léo, toàn bộ thân hình đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là hắn vẫn là đối Dạ Khanh Trần nhàn nhạt cười cười. Là ta tính sai, không hổ là được vinh dự Dạ gia tiên cổ duy nhất mạnh nhất đế tử. Lời còn chưa dứt, nam tử tóc đỏ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo cổ phù, hắn đem cái kia đạo cổ phù hung hăng bóp nát. Trong lúc nhất thời vô số lóe ra kim quang phù văn theo cái kia đạo cổ phù bên trong chui ra, cái kia phù văn lít nha lít nhít, nhanh chóng hóa thành một đạo màu vàng kim trận pháp đem Dạ Khanh Trần bao khỏa. Muốn tử, ta cũng phải kéo xuống ngươi. Nam tử tóc đỏ điên cuồng trên mặt một đôi mắt hiện đầy tơ máu, điên cuồng cười. Ngu xuẩn. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt nhìn về phía nam tử tóc đỏ, tựa như đang nhìn hướng một thằng ngu, ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ cùng trào phúng. Dạ Khanh Trần phải trong mắt lóe lên một vệt kim quang, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một nói khe nước to lớn, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến vậy mà đem ban đầu vốn đã bố trí tốt trận pháp một lần nữa xáo trộn. Chỉ thấy cái kia trận pháp một lần nữa hóa thành từng đạo phù văn, toàn bộ bị cái kia khe hở không gian thôn vệ. Hư không lưu này. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt nhìn lấy, hắn đã hoàn toàn nắm giữ trùng đồng bên trong phải trong mắt không gian năng lực, cũng nghiên cứu ra rất nhiều sát chiêu cùng bảo thuật. Dạ Khanh Trần chậm rãi theo trong hư không bước ra, quan sát đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nam tử tóc đỏ, một chương trích tiên giống như dung nhan tuyệt thế giờ phút này viết đầy trào phúng. Phế vật. Hàn mang lóe lên, kiếm khí bay tứ tung, tóc đỏ nam tử đầu cứ như vậy rơi xuống. Mà mọi người vây xem chính trận mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt đều là một bộ không thể tin biểu lộ. Một cái chỉ là thần hải cảnh vậy mà đem một tên tử phủ cảnh cường giả giết chết, hơn nữa còn có mười mấy tên phong vương cảnh cường giả. Chủ yếu nhất là hắn mới chỉ dùng một chiêu liền tiêu diệt mười mấy tên phong vương cảnh cường giả, tại người khác xem ra đây quả thực coi như nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là chiếu Dạ Khanh Trần tới nói, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, vậy dứt khoát tự sát được rồi. Hắn nắm giữ tam đại vô thượng thể chế, trung đồng, chí tôn cốt, bất diệt thánh thể, thiên địa linh vật, linh đan thánh dược ăn đều là tốt nhất, càng là bước vào động thiên cực cảnh, chúc vô thượng đạo cơ, nhập thần hải cực cảnh, tiên cổ đến bây giờ đệ nhất nhân. Mà nam tử tóc đỏ bọn họ chỉ là phổ thông tiên tiêu, Dạ Khanh Trần thì là trưởng sinh thế gia đệ tử, thiếu niên cấm kỵ. Một số lớn bình thường thế lực truyền nhân với hắn mà nói thì cùng một con kiến một dạng, dễ dàng liền có thể bóc chết. Không khác, bởi vì Dạ Khanh Trần Tiên Tiên tài nguyên thật sự là quá vì ưu việt, toàn bộ tiên vực cơ hồ không có mấy người có thể so với hắn. Chớ nói chi là hắn bẩm sinh tam đại vô thượng thể chế, Dạ Khanh Trần Thiên Phú có thể nói là đương đại đệ nhất cũng không đủ. Dạ Khanh Trần sừng sững trên hư không, áo trắng tung bay, một đầu mái tóc dài màu trắng nên phong tung bay, phong thần như ngọc, không nhiễm trần thế giống như cựu thiên phía trên trích tiên đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra hắn mới vừa cùng mười mấy tên cường giả đại chiến sau bộ dáng. Không thú vị. Dạ Khanh Trần vô cùng đạm mạc, sau đó bước vào thời không vết nứt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vây xem mọi người ánh mắt không thể tin. Thiên này, phải đổi. Thái cổ bí cảnh một chỗ khác trong hư không, hai đạo nhân ảnh trên không trung giằng co lấy. Vương Đẳng, ngươi muốn chết. Dạ Tinh Huyền giờ phút này có chút chật vật, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu tươi, hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn trước mắt vị này người mặc màu vàng kim trường bào nam tử. Nam tử kia tướng mạo thường thường, nhưng là khí chất cực kỳ bất phàm, bên cạnh nhàn nhạt tiên quang vần quanh, còn có một đầu mấy trăm trượng bạch hổ ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng. Ai, tuy nói Dạ Tinh Huyền là Dạ gia đệ nhất thánh tử thiếu niên chí tôn, còn nắm giữ vạn giới 10 thánh thể, nhưng là hắn thời khắc này đối thủ thế nhưng là Vương Đẳng a. Đúng a, không có phần thắng, dù sao Vương Đẳng thế nhưng là được vinh dự có đại đế chi tư. Vô số người ảo ảo thảo luận hai người này. Vương Đẳng theo lúc nhỏ phụ thân hắn liền truyền ra con ta Vương Đẳng có đại đế chi tư, đương nhiên sự thật cũng như thế, Vương Đẳng kinh lịch có thể nói là không tầm thường. Ở tại xuất sinh không đủ 2 tuổi lúc, thì từng mỗi lần bị một cái tiên hạc gánh chịu, không trong mây đầu, thường xuyên cứ thế biến mất 1-2 tháng, mỗi một lần đều có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Ở trong đó một lần thậm chí còn thu được hoang cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi cùng đầm sâu bên trong giao long cùng múa, 7 tuổi độc nhập Bắc vực cổ thần hồ đến màu vàng kim cổ trên xa, 9 tuổi tiến vào hoang cổ đế sơn mang ra hoang cổ thần phù cùng một thanh thiên đế thanh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng huyết, 16 tuổi ngộ nhập bạch hổ thánh địa, cùng một đầu huyết mạch thuần chính tiểu bạch hổ khế ước. Vương Đẳng cái này kinh lịch liền như là trong tiểu thuyết đồng dạng, cực kỳ mộng huyễn. Hừ, cái gì thiếu niên chí tôn, trong mắt ta căn bản chính là phế vật. Vương Đẳng trên mặt lạnh lùng tràn ngập khinh thường, tiện tay hướng về Dạ Tinh Huyền chụp tới. Chỉ thấy trong hư không chui ra một đạo từ vô số phù văn hội tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về Dạ Tinh Huyền chụp tới. Muốn chết. Dạ Tinh Huyền giận quát một tiếng, bên cạnh vô số tinh quang vần quanh, đồng dạng, một đạo tinh quang bàn tay khổng lồ theo hư không bên trong xuất hiện, hướng về cái kia phù văn bàn tay khổng lồ đánh tới. Cả hai va chạm một khắc này, tinh quang bàn tay khổng lồ trực tiếp tan tác, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Thái Dương chi lực. Chỉ thấy tiêu tán tinh quang vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, nặng nề nhất mới ngưng tụ tới cùng một chỗ, tinh thần cự trưởng giờ phút này cháy hừng hực lần nữa cùng cái kia phù văn bàn tay khổng lồ đụng nhau. Trong lúc nhất thời to lớn khí tức tuôn ra, vô số người đều bị cố khí tức này cho đẩy lui. Ừm. Vương Đẳng đôi mắt lạnh quang một lóe, hơi kinh ngạc. Hai đạo bàn tay khổng lồ sau cùng toàn bộ tiêu tán, thì liên Thái Dương chi lực cũng vô dụng sao? Dạ Tinh Huyền giờ phút này che ngực, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, hắn làm Dạ gia đệ nhất thánh tử cứ như vậy thua. Hắn đem đệ tử cho hắn khối kia Thái Dương đạo cốt thông hiểu đạo lý, đem hết toàn lực vậy mà cũng mới cùng Vương Đẳng tiện tay một kích đánh ngang. Ngươi cái này con côn trùng thực cũng đã ta có chút ngoài ý muốn. Vương Đẳng chậm rãi theo trong hư không đi ra, mang theo một chút ánh mắt khinh thường quan sát Dạ Tinh Huyền. Ha ha, thực lực của ngươi tại đệ tử đại nhân trước mặt cũng liền như là côn trùng đồng dạng. Chương 22, thượng cổ thánh linh Dạ Tinh Huyền cười cười, khinh thường bên trong lại lộ ra một chút vẻ trào phúng. Cái kia trùng đồng giả sao? Ha ha, với ta mà nói trong nháy mắt có thể diệt. Vương Đẳng nhàn nhạt cười cười, có điều, liền lấy ngươi đến dẫn xuất hắn đi. Sau đó một đạo bàn tay lớn đem Dạ Tinh Huyền một mực bắt lấy, sau đó ném vào một cái không gian pháp bảo bên trong. Các ngươi những thứ này tạp chủng, nếu như nhìn thấy trùng đồng giả nhớ đến nói với hắn, viễn cổ chi xâm chờ hắn, nếu không tiểu tử này liền chết. Vương Đẳng nhìn sang phía dưới xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn mọi người, mang theo cực kỳ khinh thường ngữ khí nói ra. Dù sao với hắn mà nói những người này thật thì như là kiến hôi, đập chết bọn họ đều ngại tạm. Nói liền Vương Đẳng liền hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở không trung. Mọi người nghe Vương Đẳng cái này tràn ngập khinh thường ngữ khí, nguyên một đám tâm lý có chút phẫn nộ trong tay nắm tay chắc chẽ nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cũng chỉ có thể giống hy vọng ký thác tại Dạ Khanh Trần, hy vọng vị này trùng đồng giả có thể đem cái này phách lối cùng cực tự xương thiếu niên đại đế ra hỏa đánh bại. Dạ Khanh Trần liên tục độn nhập hư không, lấy tốc độ cực nhanh chạy lấy, hắn bây giờ đã có thể hoàn mỹ trưởng khống trùng đồng phải trong mắt không gian năng lực. Nương tựa theo trong cơ thể hắn 13 vạn bên trong 9 màu thần hải cũng sẽ không có linh lực cạn kiệt lo lắng. Mà Dạ Khanh Trần càng đi khu vực trung tâm tiến lên, dọc theo đường yêu thú thì càng nhiều, bất quá may ra những thứ này yêu thú phần lớn đều là phong hầu cảnh với hắn mà nói một tay có thể diệt. Đến mức dọc theo đường linh dược linh dịch đối với Dạ Khanh Trần tới nói tự nhiên cũng là trước mắt. Đây cũng là khu vực trung tâm sao? Dạ Khanh Trần sừng sững hư không bên trên, quan sát cả tòa cự đại thần sơn, tựa hồ ta là cái thứ nhất đến nơi đây. Dạ Khanh Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngọn thần sơn này, sau đó hướng về ở giữa ngọn thần sơn bay đi. Ừm. Dạ Khanh Trần trong hư không đột nhiên bị một cỗ linh lực đem hắn cứ thế mà kéo xuống. Cấm không trận pháp sao? Dạ Khanh Trần khẽ chau mày, sau đó đi bộ hướng về nơi núi rừng sâu xa bước nhanh tới. Dạ Khanh Trần càng đi chỗ sâu yêu thú liền xuất hiện càng nhiều, ngay từ đầu vẫn chỉ là phong hầu cảnh, mà bây giờ phong vương cảnh thì liền tử phủ cảnh yêu thú cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. Bọn họ tựa hồ đang bảo vệ cái gì? Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn lấp loé, một đôi tròng mắt trừng trừng hướng về thần sơn chỗ sâu nhìn qua. Trung đồng thấu hơn bạn dặm nhìn đến một chỗ động huyệt, mà huyệt động kia tựa hồ bị một vệt kim quang che đậy không cách nào dò xét. Dạ Khanh Trần trầm ngâm một lát, tám đầu bạch ngọc giao long xuất hiện mà lần này cũng không có xuất hiện liên xa, hắn là chuẩn bị dùng cái này tám đầu bạch ngọc giao long mở đường. Dạ Khanh Trần nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở đầu kia cường đại nhất chân thần cảnh bạch ngọc giao long đầu rồng phía trên. Dù sao cái này tám đầu bạch ngọc giao long từng cái đều là đạo cung cảnh, dẫn đầu một cái hay là chân thần cảnh, dùng để kéo xe hoàn toàn chính xác vẫn là khuất tài, mà giờ khắc này đối phó những thứ này yêu thú vừa tốt coi như chuyên nhất lựa chọn. Trong lúc nhất thời tám đầu bạch ngọc giao long một đường thế bất khả kháng, lấy phá quân chi thế bắt đầu dần dần xâm nhập. Một đường lên vô số yêu thú thi thể chồng chất, vẻn vẹn một ngày đêm Khanh Trần liền đến cái kia bị kim quang che giấu động huyệt. Nhạc đạm kim quang đem chỗ kia động huyệt che đậy, tiên vụ dặn dào, trong huyệt động hình như có phương hót rồng gầm, một cỗ mênh mông thượng cổ khí tức theo huyệt động này bên trong tản ra. Đạo kim quang này che giấu khiến người vô pháp quan sát đánh giá, liền xem như trùng đồng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cái kia cỗ nhàn nhạt mênh mông thượng cổ khí tức. Đúng lúc này một đạo cự trảo đống nhiên từ bên trên đánh tới, Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, một đạo linh lực bàn tay khổng lồ phất tay liền đem cái kia đạo cự trảo đánh bay. Thanh Loan, không đúng, là thượng cổ Thanh Loan. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt nhìn lấy phía trên toàn thân màu xanh một hai cánh mang theo một chút bảy màu sắc già thiên tế nhật, một cỗ thượng cổ khí tức truyền đến. Không phải thượng cổ huyết mạch Thanh Loan mà chính là nắm giữ thượng cổ Thanh Loan trực hệ huyết mạch đời sau sao? Dạ Khanh Trần trong đôi mắt mang theo một chút hứng thú chi sắc nhìn chằm chằm phía trên 100 trượng chim lớn nhàn nhạt cười nói. Một tiếng kêu to truyền đến, không trung lít nha lít nhít màu xanh lông chim lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Dạ Khanh Trần. Một đầu bạch ngọc giao long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đem những thứ này lông vũ ào ào ngăn lại, sau đó kéo lấy cái này thân thể như bạch ngọc hướng về cái kia Thanh Loan cắn xé mà đi. Không trung bạch ngọc giao long cùng thượng cổ Thanh Loan lẫn nhau triển miên cắn xé, cả hai tu vi đều không kém nhiều, một cái là giao long dị chủng, một cái là thượng cổ Thanh Loan trực hệ huyết mạch càng là tại yêu thú bên trong đỉnh phong tồn tại. Liền xem như thái cổ hoàng tộc tới cũng không dám nói huyết mạch có thể đủ thắng quá hai cái này bất luận cái gì một người. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, màu bạch kim long tức nôn hướng cái kia thượng cổ Thanh Loan, mà cái kia thượng cổ Thanh Loan cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng thốt ra một đạo màu xanh vũ khí. Long tức tiếp xúc đến cái kia khói xanh trong tích tắc, cái kia khói xanh vậy mà hóa thành một đạo bạch ngọc ngã rơi xuống mặt đất. Bạch ngọc giao long sĩ khí không giảm, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo bạch quang theo trong miệng thốt ra trực tiếp đem cái kia thượng cổ Thanh Loan bay. Một tiếng kêu to vang lên, cực kỳ thê thảm. Chỉ thấy cái kia thượng cổ Thanh Loan ngã rơi xuống đất, một đôi giả thiên tế nhật màu xanh cánh cũng là rơi xuống rất nhiều lông vũ. Bạch ngọc giao long ngóc lên một tiếng long ngâm biểu đạt hưng phấn, sau đó hướng xuống đất thượng cổ Thanh Loan phóng đi. Mà ngay tại lúc này, một đạo Thanh Loan hư ảnh theo cái kia thượng cổ Thanh Loan phía trên xuất hiện. To lớn thượng cổ khí tức truyền đến, nhất thời đem cái kia bạch ngọc giao long áp chế có chút không dám động đậy. Huyết mạch thần thông sao? Dạ Khanh Trần nhàn nhạt cười cười, sau lưng thần ma chi khí bỗng nhiên xuất hiện, từng đạo thần ma chi khí ngưng tụ thành một cái 100 trượng bàn tay lớn hướng về cái kia thượng cổ Thanh Loan hư ảnh chụp tới. Cái kia thượng cổ Thanh Loan hư ảnh nhất thời bị cỗ này thần ma chi khí dọa cho đến không ngừng kêu to, trong miệng thốt ra to lớn khói xanh, nhưng là cái kia thần ma bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vung lên cái kia vũ khí liền bị đánh tan. Sau đó cái kia thần ma cự tay nắm lấy cái kia thượng cổ Thanh Loan hư ảnh nhẹ nhàng bóp liền tiêu tán giữa thiên địa, sau đó thần ma bàn tay khổng lồ tình thế không giảm, hướng trên mặt đất đầu kia thượng cổ Thanh Loan chụp tới. Nói thật, Thanh Loan không thích hợp ta loại này uy mãnh người cưới, vẫn là giữ lấy đưa cho Khương Tịch giao đi. Dạ Khanh Trần bắt lấy cái kia thượng cổ Thanh Loan sau đó ném nhập không gian pháp khí bên trong. Thần ma bàn tay khổng lồ tiêu tán hóa thành nhàn nhạt vũ khí biến mất không thấy gì nữa. Dạ Khanh Trần nhìn về phía cái kia đạo bị kim quang che đậy động phủ. Thượng cổ đại năng động phủ sao? Đồ tốt cần phải thật nhiều. Dạ Khanh Trần ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ chờ mong. Trung đồng giờ phút này phủ văn dày đặc, nhật nguyệt chìm nổi, hỗn độn khí cuộn cuộn. Từng đạo tinh thần hủy diệt, nhật nguyệt vẫn lạc khí tức truyền ra. Sau đó một đạo ẩn chứa hủy diệt khí tức hắc kim quang mang theo Dạ Khanh Trần trùng đồng bên trong bắn ra. Tịch diệt thần quang. Cái kia đạo hắc kim quang mang ẩn chứa làm cho người kinh hãi hủy diệt khí tức. Theo tịch diệt thần quang cùng kim quang kia tiếp xúc mấy mắt, tịch diệt khí tức bắt đầu ăn mòn kim quang. Cũng không lâu lắm đạo kim quang kia liền chậm rãi hóa thành hạt tròn tiêu tán. Kim quang tiêu tán về sau, khí tức cực kỳ kinh khủng theo trong động phủ truyền ra, bao hàm thượng cổ bên ngông hoang vu. Dạ Khanh Trần bước vào động phủ một khắc này, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Đập vào mi mắt thì là một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, cái kia hồ nước tản ra nhàn nhạt quang mang trong suốt, Dạ Khanh Trần có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ này trong hồ nước linh khí nồng nặc. Thượng cổ linh chỉ, đồ tốt. Dạ Khanh Trần trên mặt lãnh đạm hiện ra một vẻ ý cười, sau đó một đôi trùng đồng ngắm nhìn một phía. Tìm được trước chỗ này động phủ chủ nhân chân chính truyền thừa, đến mức lấy thượng cổ linh chỉ có rất nhiều cơ hội hấp thu. Đột nhiên một đạo cổ lão mênh mông khí tức đột nhiên truyền đến, tùy theo mà đến còn có một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhân tộc, ngươi dám xông vào bản tọa động phủ? Chương 23, đệ cửu tổ xuất hiện kinh khủng uy áp cuốn sạch lấy toàn bộ động phủ, liền xem như Dạ Khanh Trần đều cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp lực. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ không trung xuất hiện, toàn bộ thân hình bị kim quang bao khỏa. Thượng cổ thánh linh. Dạ Khanh Trần nhướng mày, hắn trùng đồng không cách nào xem thấu kim quang này bên trong thân thể, nhưng là tại thế gian này còn không có thứ gì có thể làm nó trùng đồng không cách nào nhìn trộm mảy may. Liền xem như hắn tu vi tương đối yếu tiểu, nhưng là hắn trùng đồng mặc kệ là mạnh hơn tồn tại cũng là có thể nhìn trộm một hai. Mà đạo nhân ảnh này hắn lại không cách nào nhìn trộm đã nói lên hắn không có hồn phách cùng nhục thân, như vậy chỉ có một đáp án hắn là thượng cổ thánh linh. Thượng cổ thánh linh tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện, không phải nhân loại nhưng là cũng không thuộc về sinh linh, bọn họ lấy thánh linh tự xưng. Bọn họ theo xuất sinh lên liền không có nhục thân, chỉ có một vệt kim quang giống như thân thể, nhưng là bọn họ theo xuất sinh lên thực lực liền cực kỳ cứng hãn. Chính là thượng cổ thời kỳ đệ nhất chủng tộc, liền xem như thái cổ hoàng tộc, nhân tộc đều không thể dung chuyển cái này đệ nhất chủng tộc xưng hảo. Bởi vì bọn họ đối vật lý công kích nắm giữ tuyệt đối miễn dịch, có thể thương tổn đến bọn chúng chỉ có pháp quyết. Nhưng là pháp quyết thương tổn bọn họ còn có thể miễn dịch gần như một nửa, dựa vào đạo này thiên phú, bọn họ tại thượng cổ thời kỳ liền đặt vững đệ nhất chủng tộc xưng hảo. Bởi vì lấy này thiên phú nguyên nhân, đạo đưa chúng nó đều không coi ai ra gì, cuồng ngạo tự đại, thường xuyên đi thăm dò một số cấm kỵ chi địa, dẫn đến nhiễm phải quỷ dị cùng không rõ, sau cùng dẫn đến toàn bộ chủng tộc hủy diệt. Không nghĩ tới nơi đây vậy mà nắm giữ thượng cổ thánh linh, thật sự là ra ngoài ý định. Dạ Khanh Trần tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là đối mặt cái này đạo khí tức kinh khủng thượng cổ thánh linh trên mặt lại không chút nào phù hiện bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Trung đồng, chí tôn cốt, còn có bất diệt thánh thể. Thượng cổ thánh linh toàn bộ thân hình là một vệt kim quang, nhìn không ra mặt lên bất luận cái gì biểu lộ, nhưng là vẫn như cũ có thể theo thanh âm kia nghe được ra kinh ngạc ngữ khí. Một thế này chính là hoàng kim đại thế, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, ha ha ha. Thượng cổ thánh linh cười lớn, nó theo thượng cổ thời kỳ sống tạm đến bây giờ, tuy nói nhiễm phải quỷ dị cũng không rõ tu vi gần như hoàn toàn không có, nhưng là thượng cổ đến bây giờ tu vi của nó sớm đã bước vào chuẩn chí tôn chi cảnh. Nhưng là bọn họ bộ tộc này từ xưa liền tự cao tự đại, gây địch vô số, nếu là hiện tại ra ngoài chắc chắn bị bắt đi cầm lấy đi luyện dược luyện chế khí linh. Dù sao bọn họ thượng cổ thánh linh bởi vì tinh thần lực cực kỳ cường hãn, quả thực cũng là hành tẩu cường hãn nguyên thần, nếu là luyện chế khí linh như vậy cái kia thanh pháp bảo phẩm giai chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Mà tu vi của nó mới chỉ là chuẩn chí tôn, nếu là hiện tại xuất thế tất nhiên sẽ bị đại có thể bắt đi, mà người thiếu niên trước mắt này cấm kỵ còn chưa trưởng thành. Thực lực cũng mới chỉ là thần hải cảnh, còn có tam đại vô thượng thể chất, nếu là đoạt xá thân thể này lại cầu cái mấy trăm vạn năm, xuất thế tức vô địch. Nghĩ đến thượng cổ thánh linh phát ra kiệt 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 tiếng cười, tựa hồ căn bản không đem trước mắt Dạ Khanh Trần để vào mắt, cũng căn bản sẽ không tưởng tượng đến Dạ Khanh Trần có cơ hội chạy trốn. Nhưng là Dạ Khanh Trần căn bản không nghĩ lấy trốn mất, hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đem cái này thượng cổ thánh linh luyện chế thành khí linh hoặc là đan dược đan hồn. Trong lòng hai người mỗi cái đều tâm hoài quỷ thai, bắt đầu cất tiếng cười to. Nói đi nhân loại, ngươi còn có chuyện gì không có kết, chờ ta đoạt xá thân thể của ngươi sau ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thượng cổ thánh linh cười nhạt, tựa hồ đối với đoạt xá đã có niềm tin tuyệt đối. Ta trước đó là không có gì tâm nguyện, bất quá ta hiện tại ngược lại là có một cái, cũng là đưa ngươi luyện chế thành ta khí linh. Dạ Khanh Trần Trích Tiên giống như trên mặt hiện ra một vẻ xảo trá giống như nụ cười. Hừ, nhân loại ngươi muốn chết. Thượng cổ thánh linh gầm hét, to lớn uy áp hướng về Dạ Khanh Trần đập vào mặt, nhưng là Dạ Khanh Trần tựa hồ căn bản không có kinh hoàng, theo trong túi càn khôn móc ra một giọt tản ra hủy diệt khí tức huyết dịch sau đó ném ra ngoài. To lớn khí huyết theo giọt kia học y bên trong truyền ra, còn mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, cố khí tức này trong nháy mắt đem thượng cổ thánh linh uy áp đánh sơ sát. Thượng cổ thánh linh cảm thụ được giọt máu kia bên trong khí tức cũng là kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau. Làm sao vậy, Trần tiểu tử, tìm bản tổ tông làm gì? Chỉ thấy giọt máu kia cũng vậy mà hóa thành đệ cửu tổ chậm rãi hiện lên đi ra. Còn mang có khiến người khủng hoảng không thôi đi áp, to lớn khí huyết như cùng một đầu cự long, thân bên trên truyền đến khí tức giống như có thể hủy diệt vạn vật. Cửu gia gia, ta tại một cái bí cảnh bên trong đụng phải thượng cổ thánh linh, giúp ta bắt hắn, ta vừa vặn lấy ra luyện chế khí linh. Đệ cửu tổ sau khi nghe xong lông mày nhíu lại, sau đó hướng về cái kia thượng cổ thánh linh nhìn qua, thân bên trên tán phát hủy diệt khí tức đem cái kia thượng cổ thánh linh hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thở mạnh cũng không dám. Tiên, tiên đế. Thượng cổ thánh linh một trận tuyệt vọng, không nghĩ tới người này thân phận vậy mà như thế độ cao, tùy thân lại còn mang theo tiên đế tinh huyết, mà liền xem như tiên đế hư ảnh hắn cũng là vạn vạn không địch nổi. Ồ, không nghĩ tới trên đời này lại còn nắm giữ thượng cổ thánh linh, quái thai quái thai. Đệ cửu tổ tựa hồ đối với cái này thượng cổ thánh linh xuất hiện hứng thú thật lớn, một đạo có dính hủy diệt khí tức bàn tay lớn màu tím đem cái kia thượng cổ thánh linh cầm thật chặt. Mặc cho cái kia thượng cổ thánh linh dãy ruột như thế nào đều không thể đào thoát. Nói đùa, thượng cổ thánh linh hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn, nhưng đây chính là hủy diệt bản nguyên lực lượng a, cái này hủy diệt chi khí phạm là xâm nhập mảy may, nó đều phải tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Hắc hắc, đồ tốt, vừa vặn bản đế cho ngươi luyện chế một cái tốt. Đệ cửu tổ cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên Dạ Khanh Trần càn khôn túi liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Trong túi càn khôn một bộ tựa như màu đỏ con rối pháp bảo xuất hiện, lớn nhỏ ước chừng cũng liền một bàn tay lớn nhỏ. Vân thưa phụ thân cho ta linh ngẫu nhiên, rót vào linh lực sau ném ra có thể hóa thành một đạo thiên thần cảnh cự nhân tiến hành chiến đấu, chỉ là một cái bình thường thánh khí thôi. Dạ Khanh Trần tựa hồ có chút nghi hoặc, không hiểu đệ cửu tổ vì sao muốn cầm một cái phổ thông thông thánh khí, hơn nữa còn là thánh khí trung phẩm giai thấp nhất. Hắc hắc, thượng cổ thánh linh mặc dù nói không có nhục thân cũng là một vệ kim quang, nhưng là hắn hình thân thể chính là hình người, dùng để luyện chế hình người linh ngẫu nhiên không thể tốt hơn. Đệ cửu tổ cười nói, sau đó tiện tay vung lên vô số thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật theo Dạ Khanh Trần trong túi càn khôn bay ra. Chỉ thấy một viên vài trăm mét nguyên thủy mẫu kim xuất hiện, một viên tản ra nhàn nhạt thải quang đạo cực tiên kim cũng bay ra, thậm chí thì liền toàn bộ đông vực đều cực kỳ thưa thất khởi nguyên cổ đồng cũng hiện lên ở không trung. Dạ Khanh Trần tự nhiên đối những thiên địa này linh vật không có gì đau lòng, dù sao đều là phụ thân hắn cùng lão tổ cho hắn. Đương nhiên nếu là Dạ Trường Khanh thấy cảnh này sợ rằng sẽ bưng bít lấy thầm nghĩ đau, quá đau. Chỉ thấy không phía trên khí tức truyền ra, nhàn nhạt tiên quang tràn ngập, nguyên thủy mẫu kim, đạo cực tiên kim, khởi nguyên cổ đồng cùng các loại thiên địa linh vật cũng bắt đầu lẫn nhau giao dung. Bọn họ những thứ này linh vật phẩm giai mạnh, tự nhiên ra đời trí tuệ, sinh ra tại đệ cửu tổ thực lực cường đại trước mặt bọn họ không dám có bất kỳ động tác gì. Mấy cái canh giờ trôi qua, một luồng khí tức kinh khủng theo cái kia linh ngẫu nhiên bên trong truyền đến, một cỗ tiên quang theo linh ngẫu nhiên bên trong lao ra. tốt nhất đệ cửu tổ đem trong tay thượng cổ thánh linh cứ thế mà ném vào cái kia linh ngẫu nhiên bên trong. Không, không, không. Thượng cổ thánh linh phát ra tiếng kêu thê thảm, sinh ra đệ cửu tổ không có chút nào để ý tới, đưa nó cứ thế mà để vào linh ngẫu nhiên bên trong. Trong lúc nhất thời kim quang mãnh liệt, nguyên bản không có màu đỏ linh ngẫu nhiên hóa thành màu vàng kim linh ngẫu nhiên, trước đó cái kia linh ngẫu nhiên không có bất kỳ cái gì linh tính, mà giờ khắc này Dạ Khanh Trần rõ ràng cảm nhận được cái này màu vàng kim linh ngẫu nhiên bên trong khí tức cường đại, linh tính 10 phần. Cái này linh ngẫu nhiên phẩm giai chỉ sợ đã tới. Chương 24, tầm bảo thử, thượng cổ chí tôn khí cái này linh ngẫu nhiên phẩm giai chỉ sợ đã tiếp xúc đến tiên khí tầng thứ, nhưng là còn không có tiên khí uy lực, tạm thời tính toán cái chuẩn tiên khí đi. Đệ Cửu Tổ nhàn nhạt cười, tựa hồ đối với chính mình thành quả có chút hài lòng. Cái này thượng cổ thánh linh tu vi chẳng qua là chuẩn chí tôn, cho nên coi như cái này linh ngẫu nhiên là chuẩn tiên khí, nhưng ngươi rót vào linh lực thả ra thời điểm hóa thành cự linh, không đúng, hiện tại cần phải xưng là thánh linh, nó chỉ có thánh nhân tầng thứ. Bất quá may ra cái này linh ngẫu nhiên thể nội thánh linh tu vi sẽ theo thời gian chậm rãi tăng lên, nói không chừng cũng có ngày có thể bộc phát ra tiên vương thực lực. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, đệ cửu tổ thân thể cũng dần dần biến đến mờ đi, sau đó dần dần tiêu tán. Dạ Khanh Trần trong tay cầm kim quang kia linh ngẫu nhiên, có thể cảm nhận được cái này linh ngẫu nhiên bên trong tản ra cường hãn khí tức. Một chỗ khác, từ giật dựa vào hắn trước đó cái kia đạo truyền thừa ký ức, thành công tìm tới chỗ kia truyền thừa một nửa khác. Một chỗ băng hồ nước màu xanh lam, cái kia hồ nước tản ra nhàn nhạt băng vụ, một cỗ cực hạn lạnh lẽo từ đó phát ra. Từ giật có thể rõ ràng cảm giác được hồ này lạnh lẽo thấu xương. Hồ này nếu là chui vào liền xem như phong vương cảnh, từ phụ cảnh cường giả chỉ sợ đều không chịu nổi trong đó lạnh lẽo. Từ giật đứng tại cái này trung quanh hồ, sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo tản ra nhàn nhạt băng vụ viên cầu. Cái kia băng cầu chậm rãi biến lớn, cuối cùng đem từ giật toàn bộ thân hình toàn bộ bao khỏa, bốn phía còn tản mát ra một cỗ băng vụ chậm rãi quay trung quanh bên cạnh hắn. Từ giật hướng về cái kia hồ nước nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó cấp tốc hướng về hồ nước chỗ sâu bơi đi, mà liền tại hắn tiến vào hồ nước sau một bóng người chậm rãi theo trong hư không bước ra. Chỗ này hồ nước. Dạ Khanh Trần đạo thân ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc, một đôi trùng đồng phù văn lấp lóe, hướng về hồ nước chỗ sâu nhìn qua. Có ý tứ. Từ giật ra sức hướng về hồ nước chỗ sâu bơi đi, bởi vì hắn trước đó lấy được cái kia đạo truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, một nửa khác truyền thừa ngay tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Mà hắn dựa vào trước đó cái kia một nửa truyền thừa có thể rõ ràng cảm giác được một nửa khác truyền thừa chỗ. Đến. Từ giật ánh mắt bên trong lóe qua vẻ vui sướng, chỉ thấy một chỗ toàn thân từ màu băng lam giống như kim cương lại như băng khối đồng dạng vật chất sở kiến tạo mà thành một chỗ động phủ. Ngay tại từ giật sắp đến động phủ thời điểm, một đạo TT âm thanh đống nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo to lớn cái đuôi hướng về từ giật vung tới. Từ giật còn chưa kịp phản ứng liền bị cái này cái đuôi đánh bay ra ngoài. Hắc thủy huyền xà. Từ giật nhìn trước mắt đầu này hình thể to lớn hắc thủy huyền xà, ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một vẻ vẻ kiêng dè. Cái kia hắc thủy huyền xà toàn bộ thân rắn bị từng khối hắc kim lân phiến bao trùm, xà đầu mi tâm chỗ còn có cái này một khối hình toi hình dáng hắc kim tinh khối, xem ra càng bất phàm. Hoàn toàn chính xác, cái này hắc thủy huyền xà chính là thượng cổ thời kỳ dị chủng. Nó chỗ phun ra nước đen huyền dịch có cực mạnh tính ăn mòn, mà đầu này hắc thủy huyền xà tu vi đã đạt tới phong vương cảnh. Như vậy nó chỗ phun ra nước đen huyền dịch liền xem như tử phủ cảnh cường giả thân thể của hắn cũng sẽ bị ăn mòn thành một khối dòng máu. Chẳng lẽ cái này hắc thủy huyền xà là đời đời thủ hộ động phủ này yêu thú sao? Từ giật trong tay vô cực kiếm xuất hiện, trên gương mặt thanh tú cũng dần dần hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra muốn đi vào động phủ này đầu tiên đánh bại cái này hắc thủy huyền xà. Tiếng nói vừa ra, từ giật thua tay trường kiếm trong tay, vài đạo kiếm khí hướng về hắc thủy huyền xà chém tới. Tiếng nổ mạnh vang lên. Từ giật tình thế không giảm, hai tay bắt ấn, sau đó đem vô cực kiếm ném về phía không trung, hóa thành mấy ngàn thanh trường kiếm, hướng về cái kia hắc thủy huyền xà phóng đi. Hắc thủy huyền xà tựa hồ bị từ giật chọc giận, thê thê một tiếng, trong miệng thốt ra một khối lớn chất lỏng màu đen, chỉ thấy cái kia mấy ngàn thanh trường kiếm tại cái kia chất lỏng màu đen tiếp xúc trong nháy mắt liền bị ăn mòn sạch sẽ. Tê tê hắc thủy huyền xà tựa hồ cũng không có tùy tiện buông tha từ giật, trong miệng liên tục phun ra chất lỏng màu đen châu ngưng tụ thành hắc tiễn, hướng về từ giật bắn tới. Đáng chết! Từ giật giờ phút này mặt mũi tràn đầy bị khuất, tại hồ này dưới, nó mặc dù có pháp bảo hộ thân, nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn bản thân thực lực phát huy. Giờ phút này Từ Giật lần nữa làm ra làm cho người kinh ngạc vô cùng động tác. Chỉ thấy Từ Giật lách mình tránh thoát hắc thủy huyền xà cái kia mấy đạo hắc tiễn, sau đó cầm lấy vô cực kiếm vậy mà hung hăng hướng về bụng mình đâm tới. A! Từ Giật hét thảm một tiếng, thì liền cách đó không xa hắc thủy huyền xà giờ phút này đều là đứng đấy không nhúc nhích mặt mũi tràn đầy một bức, tâm lý chỉ sợ đều đang nghĩ tên nhân loại này có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề. Mà Từ Giật bụng chảy ra huyết dịch giờ phút này vậy mà chậm rãi bắt đầu đảo lưu, một lần nữa về tới Từ Giật thể nội. Nguyên bản bởi vì bụng thụ thương nguyên nhân, khí tức cực độ bị bại, mà giờ khắc này Từ Giật vậy mà một lần nữa bộc phát ra dọa người khí tức. Từ Giật một tiếng gầm thét, trong tay xuất hiện một đạo tay cỡ bàn tay màu vàng kim cổ ấn, theo Từ Giật linh khí rót vào, cái kia màu vàng kim cổ ấn đông nhiên biến đến mức dị thường to lớn. Màu vàng kim cổ ấn bị Từ Giật ném ra, kim quang vần quanh, sau đó hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức theo cái này cổ ấn bên trong phát ra. Kim quang kia giả thiên tế nhật, theo cổ ấn hướng về Hắc thủy huyền xà hung hăng đè xuống. Hắc thủy huyền xà hét thảm một tiếng, Từ Giật mặc cho trong miệng nó hắc thủy huyền dịch ăn mòn cái kiêm màu vàng kim cổ ấn, mà cái kiêm màu vàng kim cổ ấn như là một tôn cái thế đại đế đồng dạng sừng sững bất động. Từ Giật giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, tựa hồ phóng thích tôn này màu vàng kim cổ ấn thể nội linh khí đã toàn bộ hao hết. Màu vàng kim cổ ấn đột nhiên phát ra chướng mắt kim quang, một cỗ vô thượng uy năng từ đó truyền ra, một cỗ mênh mông cổ lão khí tức đem đại ấn nâng lên, sau đó hung hăng đem cái kia hắc thủy huyền sàn nện thành từng khối huyết đủ. Sau đó cái kia màu vàng kim cổ ấn một lần nữa hóa thành lớn cỡ bàn tay bay về phía Từ Dật trong tay. Từ Dật thở phào một hơi, đứng người lên hướng về động phủ đi đến. Chỉ thấy cái kia động phủ chỗ cửa lớn có một đạo một chỉ sâu lỗ hổng, Từ Dật đem cái kia màu vàng kim cổ ấn chỗ kia sau đó nhắm ngay cái kia lỗ hổng bỏ vào. Từng trận kim quang lấp lóe, sau đó cái kia động phủ cửa lớn cũng theo đó mở ra. Từ Dật một bước vào cái kia động phủ thì cảm nhận được trong đó vô cùng linh khí nồng nặc. Đập vào mi mắt là xếp thành tiểu sơn một dạng tiên linh thạch, Từ Dật cái nào gặp qua tràng diện này. Trong tay hắn tiên linh thạch không cao hơn 2 trưởng số lượng, giờ phút này nhìn thấy xếp thành tiểu sơn tiên linh thạch, miệng đều trong bụng nở hoa. Ngoại trừ những thứ này tiên linh thạch, đến không hết thánh dược bày đầy toàn bộ động phủ, thậm chí còn có mười mấy gốc bất tử dược ở trong đó. Mà trong động phủ một đạo màu tím cổ ấn trên không trung chậm rãi nổi lơ lửng, liền xem như ngăn cách mấy chục mét Từ Dật cũng có thể rõ ràng cảm giác được lấy ẩn chứa trong đó vô cùng khí tức kinh khủng. Phắt, phắt, có những tư nguyên này đừng nói cái gì trùng đồng giả dạ khinh trần, liền xem như toàn bộ tiên vực cũng đều sẽ có ta một chỗ cắm rủi. Từ Dật cất tiếng cười to, trên gương mặt thanh tú hiện lên điên cuồng chi sắc. Cái này màu tím cổ ấn cần phải coi như thiên lôi ấn, cùng trong tay của ta thiên huyền ấn một dạng đều là thượng cổ chí tôn khí. Thiên huyền ấn dĩ nhiên chính là hắn theo trước đó chỗ kia trong truyền thừa đoạt được, mà hắn cũng thông qua chỗ kia truyền thừa biết chỗ tiếp theo truyền thừa hạ lạc. Mà cái này truyền thừa tổng cộng chia làm 3 chỗ, một chỗ chính là thiên huyền ấn, một chỗ khác cũng là thiên lôi ấn, còn có một chỗ dĩ nhiên chính là táng thiên ấn. Mà trong đầu của hắn biết cái này 3 chỗ truyền thừa mỗi người nơi ở, hắn chuẩn bị đem chỗ này truyền thừa cho nên bảo vật cấp sạch không còn sau tiến về chỗ tiếp theo truyền thừa, chỉ cần đem cái này 3 ấn toàn bộ tập kết, như vậy thì xem như Dạ Khanh Trần cũng không làm gì được hắn. Từ Dật càng nghĩ, nụ cười trên mặt cũng càng là điên cuồng, mà ngay tại lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Tâm bảo thử, xem ra ngươi làm rất tốt sao. Chương 25, thân tử ước chiến. Một bóng người chậm rãi theo ngoài động phủ đi đến, áo trắng tóc trắng, dung nhan tuyệt thế, bên cạnh tiên quan quân quẩn, dĩ nhiên chính là theo dõi thật lâu Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần? Không đúng, ngươi chẳng qua là chỉ là đạo thân thôi. Từ Dật nhìn thấy người này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó dường như chút được gánh nặng trùng điệp hô thở ra một hơi. Ngươi đến cùng muốn làm gì, ta nhớ kỹ chúng ta hai cái không có gì gặp nhau a. Từ Dật giờ phút này cảnh giác nhìn trước mắt Dạ Khanh Trần, trong tay nắm chặt tôn này màu vàng kim cổ ấn. Ngươi nói ta tới nơi đây muốn làm gì? Dạ Khanh Trần giờ phút này cười híp mắt chằm chằm lấy trước mắt mặt mũi tràn đầy cảnh giác Từ Dật cười nhạt nói. Từ Dật nhướng mày, ngươi chẳng qua là chỉ là đạo thân, lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, ta khuyên ngươi giờ phút này thối lui, miễn cho ta đưa ngươi đạo thân đánh tan, đối ngươi như vậy bản thể cũng sẽ tạo thành thương tổn. Ta mặc dù chỉ là đạo thân, nhưng chém ngươi là đủ. Càn rỡ. Từ Dật giận quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái kia lúc khắc kia bị này giống như xem thường, huống chi người này còn chẳng qua là chỉ là đạo thân thôi. Chỉ thấy một vệt kim quang đỗng nhiên theo Từ Dật trong tay tôn này cổ ấn bên trong phát ra, trong nháy mắt, kim quang liền đem trọn cái động phủ lấp đầy. Thiên huyền ấn chỉ thấy cái kia màu vàng kim cổ ấn nổi đồng bền giữa không trung, cấp tốc biến to lớn vô cùng, bên ngông cổ lão khí tức chậm rãi phát ra. Chấn áp. Từ Dật giờ phút này khỏe miệng chảy ra một vệt máu tươi, tựa hồ là bởi vì cái này đánh đã siêu việt phạm vi năng lực của hắn. Mà Dạ Khanh Trần Trích Tiên giống như trên mặt giờ phút này lại chưa từng xuất hiện mảy may bối rối, mắt phải hỗn độn khí tuôn ra, hóa thành một đạo bàn tay lớn đem cái kia màu vàng kim cổ ấn ngăn trở. Sau lưng tuôn ra vô số thần ma chi khí cũng hóa thành 2 bàn tay lớn đem cái kia màu vàng kim cổ ấn gắt gao bắt lấy, trong lúc nhất thời cái kia màu vàng kim cổ ấn bị hỗn độn khí cùng thần ma khí ngăn trở không cách nào động đậy. Làm sao có thể? Từ Dật đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không thể tin. Dạ Khanh Trần một đôi mắt dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn qua Từ Dật. Kỳ thật nếu không phải cái này tầm bảo thử còn có chút tác dụng, hắn không ngại cứ như vậy giết hắn, tuy nói hắn hiện tại chỉ là một bộ đạo thân, nhưng là chém một cái thần hải cảnh vẫn là dư xài, dù là hắn là thiên mệnh nhân vật chính, bảo vật đông đảo. Chỉ thấy không trung cái kia màu vàng kim cổ ấn bị cái kia thần ma bàn tay khổng lồ hung hăng bắt lấy, sau đó trực tiếp đem hắn kéo đi qua. Không muốn. Thiên mệnh nhân vật chính mất đi tiền kỳ quật khởi trọng yếu nhất cơ duyên, khí vận giá trị giảm mất 8000, ký chủ thu hoạch được 8000 khí vận giá trị. Dạ Khanh Trần bản thể bỗng nhiên nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, dung nhan tuyệt thế giống như trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vẻ cười nhạt. Xem ra đạo thân bên kia thành công đây. Trong động phủ, đến mức ngươi. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Từ Dật, ánh mắt bên trong toát ra một tia sắc cơ. Đáng giận. Từ Dật cắn răng, sau đó cầm lấy vô cực kiếm hung hăng đâm hướng bụng của mình, sau đó hóa thành một đạo huyết quang hướng về phía trên hồ tròn xuyên. Kỳ thật Dạ Khanh Trần giờ phút này căn bản thì không có muốn giết hắn, nhưng là Từ Dật bây giờ thế nhưng là đối Dạ Khanh Trần sợ hãi tới cực điểm. Chỉ là một bộ đạo thân liền có thể đem hắn chí cường một kích không tốn sức chút nào ngăn trở, thậm chí còn có thể đem hắn tại màu vàng kim cổ ấn khế ước chặt đứt. Cho nên Từ Dật trực tiếp quyết định thật nhanh, liền xem như hao tổn bản nguyên tinh huyết cũng phải thoát đi nơi đây. Dạ Khanh Trần nhìn quanh toàn bộ động phủ, sau đó tiện tay vung lên, vô số tiên linh thạch, thánh dược, còn có cái kia mười mấy gốc bất tử dược toàn bộ đều chui vào bên hông trong túi càn khôn. Thượng cổ chí tôn khí sao? Dạ Khanh Trần nhìn lấy trước mắt tôn này nổi đồng bền giữa không trung màu tím cổ ấn, liền xem như hắn này giống như thực lực hắn đối mặt tôn này tản ra cổ lão mênh mông khí tức cổ ấn giờ phút này đều có chút kinh hãi. Thượng cổ chí tôn khí không giống với chí tôn khí tuy nói có được vô thượng uy năng này, thượng cổ chí tôn khí nhiều tại chí tôn khí 2 chữ đó chính là thượng cổ. Nay thượng cổ chí tôn khí chính là theo thượng cổ thời kỳ luyện chế một mực lưu truyền đến bây giờ, so chí tôn khí nhiều một cỗ thượng cổ thời kỳ mênh mông cổ lao chi khí, cho nên so phổ thông chí tôn khí càng thêm cường đại. Dạ Khanh trần tay phải bị thần ma khí bao khỏa ngạnh kháng cái kiêm màu tím cổ ấn bên cạnh có hủy diệt khí tức sấm sét màu tím cứ thế mà đem tách rời ra. Sau đó Dạ Khanh trần đem để vào trong túi càn khôn, mắt phải phù văn lấp lóe, một cái đi nhanh liền vượt nhập không gian bên trong tiêu tán không thấy. Thái cổ bí cảnh khu vực trung tâm. Dạ Khanh trần mới vừa đi ra huyệt động kia, một bóng người liền từ không trung vững vàng rơi trên mặt đất. Mái tóc màu đen bị phát quan buộc ở sau, thân mang áo trắng, tuấn lãng phi phàm, nhàn nhạt tiên quang vần quanh, một đôi mắt vô số phù văn ở trong đó du đãng. Chỗ mi tâm một đạo mắt nhắm chặt, nhưng là Dạ Khanh trần còn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong đó tản ra khí tức khủng bố. Thiên thần tộc đương đại thần tử, Thạch Tử Minh sao? Dạ Khanh trần giờ phút này giống như cười mà không phải cười, một đôi tròng mắt nhiều hứng thú chằm chằm lấy trước mắt vị này Thiên Thần Sơn thần tử. Ồ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trùng đồng giả vậy mà nhận biết ta. Thạch Tử Minh tựa hồ có chút kinh ngạc, tuấn lãng trên mặt hiện ra từng tia chiến ý đương nhiên, Thiên Thần tộc đời đời thần tử thiên nhãn cũng không giống nhau, mà ngươi chỗ mi tâm thiên nhãn ta có thể cảm thụ được. Dạ Khanh trần một đôi trùng đồng trừng trừng nhìn chằm chằm Thạch Tử Minh chỗ mi tâm cái kia đóng chặt thiên nhãn, nói đi tìm ta có chuyện gì? Dạ Khanh trần nhàn nhạt nhìn qua Thạch Tử Minh, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ha ha, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên trùng đồng giả cùng ta tộc một mực đời đời tương truyền võ đạo thiên nhãn đến cùng người nào càng thêm cường đại, mà ta hôm nay chính là đến chứng thực một chút. Thạch Tử Minh cười băng nói, người ta đều là đại tộc truyền nhân, ta chính là Thiên Thần Sơn thần tử, ngươi chính là trưởng sinh thế gia đệ tử, một trận chiến này sớm muộn là phải chiến, mà ta chẳng qua là đưa nó kéo dài thời hạn thôi. Thạch Tử Minh giờ phút này cả khuôn mặt đều viết đầy chiến ý, một đôi mắt phủ văn dày đặc, nhìn chòng chọc vào trước mắt Dạ Khanh Trần. Hả, thật sao? Dạ Khanh Trần tựa hồ có chút kinh ngạc Thạch Tử Minh lần này phát biểu. Nếu là muốn chiến, cũng có thể, không bằng chúng ta hạ điểm tiền đặt cược như thế nào? Dạ Khanh Trần nhìn chằm chằm Thạch Tử Minh, nhiều hứng thú cười nói. Hả, ngươi muốn đánh cược gì? Thạch Tử Minh tựa hồ đối với Dạ Khanh Trần tiền đặt cược cũng thấy hứng thú, sau đó mở miệng dò hỏi. Ai thua, liền làm người nào tùy tùng. Dạ Khanh Trần lời ấy một chỗ thì liền Thạch Tử Minh cũng không khỏi có chút chấn kinh. Phải biết bọn họ đều là đại thế lực truyền nhân, một cái trường sinh thế gia, một cái tiên cổ di tộc, cả hai đều là tiên vực mạnh nhất một nhóm thế lực. Nếu là một người trong đó đi làm tùy tùng cái này, không chỉ có tổn hại là chính hắn thể diện, tổn hại cũng là cả cái thế lực thể diện. Dù sao làm đại thế lực truyền nhân, hắn đại biểu thế lực sau lưng, nếu là hắn thành vì người khác truyền thừa, đây chẳng phải là nói rõ thế lực sau lưng hắn cũng là hắn người thế lực phụ thuộc. Cho nên cái này cũng không trách Thạch Tử Minh khiếp sợ như vậy, dù sao nếu là hắn thua, sợ rằng sẽ bị toàn bộ thiên thần tộc truy sát. Ha ha ha, thật can đảm. Xem ra ngươi đối ngươi thực lực bản thân tràn đầy tự tin a. Thạch Tử Minh cao giọng cười to, sau đó mắt quang một lóe, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Dạ Khanh Trần. Cái này một đồ ước, ta tiếp. Chương 26, võ đạo thiên nhãn. Thạch Tử Minh chiến ý ngập trời, một đôi tròng mắt bên trong dường như ẩn chứa vô thượng uy năng, một thân bạch bảo tung bay theo gió. Ra chiêu đi. Dạ Khanh Trần một trương trích tiên giống như trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm tình, chỉ có một đôi trùng đồng lóe ra. Thạch Tử Minh trong mắt lạnh quang một lóe, đến đạo màu vàng kim xiển xích theo trong hư không chui ra, như là đầu con cự mãng đồng dạng hướng về Dạ Khanh Trần mà tới. Hư không bảo thuật sao? Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với cái này hư không bảo thuật sinh ra một chút hứng thú. Hư không cùng không gian không kém nhiều, chỉ bất quá không gian chi đạo so hư không chi đạo càng thâm ảo hơn, nhưng là hư không chi đạo cũng là có không gian chi đạo không cách nào siêu việt một cái ưu điểm. Đó chính là hư không có thể phối hợp, dung hợp các loại đại đạo pháp quyết, mà không gian nhất đạo cao ngạo vô cùng khinh thường tại những pháp quyết khác đại đạo chỗ phối hợp. Chỉ thấy đầu kia đầu xiềng xích rộng chừng mấy mét, ẩn chứa vô thượng uy năng, trong đó càng là ẩn chứa từng đợt nóng dục chi khí. Mấy đạo xiềng xích hướng về Dạ Khanh Trần quấn quanh tới, mà Dạ Khanh Trần giờ phút này đứng tại chỗ trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Một đôi trùng đồng bên trong phủ văn biến ảo, cái kia mấy đạo xiềng xích liền hóa thành cho tàn. Trùng đồng đặc hữu sinh tử chi đạo sao? Thạch Tử Minh lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với Dạ Khanh Trần một chiêu này sớm có đoán trước, chỉ thấy hư không ở giữa bỗng nhiên chui ra một đầu thanh loan. Đầu kia thanh loan ước mấy trăm trượng, loan nơi cuối có một đạo chín màu lông vũ sừng sững. Thanh loan bảo thuật. Thạch Tử Minh đôi mắt phủ văn lấp lóe, không trung thanh loan kêu kêu một tiếng. Từng cây lông vũ mang theo vô cùng cường hãn uy năng hướng về Dạ Khanh Trần đánh tới. Dạ Khanh Trần mắt phải phủ văn lóe lên, chỉ thấy Dạ Khanh Trần trước người chỗ kia hư không đống nhiên nứt ra, không trung bắn về phía Dạ Khanh Trần vô số lông vũ toàn bộ bị hút nhập hư không bên trong. Cái gì? Hư không bảo thuật. Thạch Tử Minh nhìn thấy Dạ Khanh Trần thả ra chiêu này sau sắc mặt đại biến, phải biết hư không bảo thuật là bọn họ thiên thần tộc nhất tộc đặc hữu bản mệnh thần thông, Dạ Khanh Trần là không thể nào sẽ sử dụng. Như vậy chỉ có một cái khả năng, không gian chi đạo. Thạch Tử Minh giờ phút này sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn trước đó thì khắc khổ nghiên cứu qua không gian nhất đạo, nhưng là vô luận như thế nào coi như không cách nào chạm đến không gian đại đạo bản nguyên, không cách nào quan sát, không cách nào dự chắc, mà Dạ Khanh Trần vậy mà lĩnh ngộ không gian đại đạo. Thạch Tử Minh bỗng nhiên nhìn về phía Dạ Khanh Trần cái kia phù văn lấp lóe mắt phải, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không đúng, vừa mới cái kia đạo không gian bảo thuật tựa như là Dạ Khanh Trần trùng đồng chỗ phóng xuất ra. Bất quá dựa theo hắn thiên thần tộc nhất tộc sách cổ hiểu rõ, trùng đồng tựa hồ cũng không có liên quan tới không gian đại đạo thần thông. Trùng đồng tựa hồ chỉ có sinh tử chi đạo, cùng một chút thiên phú thần thông bên ngoài, không còn gì khác bản mệnh thần thông. Muốn học không? Có lẽ ngươi thành vì bản đế tử tùy tùng bề sau, bản đế tử có lẽ một cao hứng có thể sẽ để ngươi quan sát không gian đại đạo. Dạ Khanh Trần cười cười, trong tiếng cười tựa hồ còn mang theo một chút vẻ trào phúng. Thạch Tử Minh sắc mặt tối đen, tay phải bấn, sau lưng hư không lần nữa nứt ra một đạo bàn tay lớn màu bạc hướng về Dạ Khanh Trần chụp tới. Hư không chi thủ. Thạch Tử Minh cười nhạt cười, hắn tựa hồ đối với chiêu này tràn đầy tự tin. Hư không chi thủ chính là hắn Thiên Thần tộc Thiên Phú thần thông, uy lực cực kỳ cường hãn. Những nơi đi qua, không gian rung động, hư không nứt động. Chỉ thấy cái kia hư không chi thủ mang theo vô thượng uy năng chậm rãi hướng về Dạ Khanh Trần chụp tới, những nơi đi qua, hư không thậm chí đều đã nứt ra từng đạo khe hở. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, tựa hồ muốn Dạ Khanh Trần hút vào cái kia hư không chi trong tay. Cong. Một đạo kích kêu bỗng nhiên từ không trung truyền ra, chỉ thấy một cây trường kích xuất hiện tại Dạ Khanh Trần trong tay phải, toàn thân tử kim chi sắc, hình như có long minh trường âm, báng kích chỗ một đạo tử kim cự long du tẩu, mũi kích tựa hồ một đạo đầu rồng sừng sững, tản ra nhàn nhạt uy áp. Thanh này kích. Thạch Tử Minh nhìn thấy thanh này trường kích thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn, hắn làm thái cổ sinh linh, tiên cổ di tộc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thanh này trường kích bên trong ẩn chứa làm cho người kinh hãi khí tức. Cái này trường kích bên trong ẩn chứa một đầu long hồn. Đi. Dạ Khanh Trần cầm lấy Tử Giận Long Nguyên kích hướng về cái kia hư không chi thủ ném ra. Chỉ thấy cái kia Tử Giận Long Nguyên kích trên không trung tựa hồ hóa thành một đầu tử kim cự long, mang theo thế như trẻ che chi uy hung hăng vọt tới hư không chi thủ. Mà cái kia hư không chi thủ cùng tử kim cự long so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Cái kia tử kim cự long một tiếng long ngâm truyền đến, cứ thế mà đem cái kia hư không chi thủ nuốt chửng đi vào. Giờ phút này Thạch Tử Minh sắc mặt dị thường khó coi, cái này hư không chi thủ Dạ Khanh Trần không tốn sức chút nào liền đem bay trừ. Cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào? Võ đạo thiên nhãn, mở. Thạch Tử Minh không do dự nữa, chỉ thấy vận dụng Thiên Thần tộc đặc hữu võ đạo thiên nhãn. Chỉ thấy Thạch Tử Minh chỗ mi tâm cái kia một mực đóng chặt đôi mắt đống nhiên mở ra, trong lúc nhất thời phong vân đột biến, cái kia trong đôi mắt phủ văn dày đặc, vô số đại đạo trong mắt du đãng, nhàn nhạt tiên khí còn từ đó chậm rãi phát ra. Dạ Khanh Trần nhìn thấy cái này võ đạo thiên nhãn thời điểm, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là cái kia cũng không phải là hoảng sợ hoặc là ngưng trọng, chẳng qua là đối nhỏ yếu người dễ dụa lúc hiếu kỳ cùng khinh thường thôi. Thạch Tử Minh giờ phút này khuôn mặt dị thường dữ tợn, tựa hồ cái này võ đạo thiên nhãn mở ra đối thân thể của hắn tạo thành một số thương tổn. Võ đạo ấn. Thạch Tử Minh giận quát một tiếng, chỗ mi tâm võ đạo thiên nhãn phù văn lấp lóe, một đạo phù văn lại theo cái kia võ đạo thiên nhãn bên trong chậm rãi bay ra. Đạo phù văn kia lóe ra nhạt đạm kim quang, nội đồng bền giữa không trung, một cỗ khí tức kinh khủng theo phù văn này bên trong lan tràn ra. Chỉ thấy cái kia phù văn đống nhiên biến lớn, hóa thành một tôn lóe ra kim quang ấn phù, sau đó hướng về Dạ Khanh Trần đỉnh đầu hung hăng chấn áp tới. Thiên Huyền ấn. Dạ Khanh Trần đối mặt với tản ra khí tức khủng bố ấn phù, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong tay phải đống nhiên xuất hiện một tôn tản ra nhạt đạm kim quang cổ ấn, chính là lúc trước theo Tử Giật trong tay cướp đoạt Thiên Huyền ấn. Nương tựa theo Dạ Khanh Trần thực lực, sớm tại cướp đoạt Thiên Huyền ấn trong nháy mắt bọn họ trước đó liên hệ sớm bị Dạ Khanh Trần chặt đứt. Sau đó nương tựa theo Dạ Khanh Trần tự thân vô thượng thiên phú, dễ như trở bàn tay liền đem Thiên Huyền ấn tế luyện thành công. Dạ Khanh Trần cầm trong tay Thiên Huyền ấn tiện tay hướng về không trung ném một cái, chỉ thấy cái kia Thiên Huyền ấn đột nhiên hóa thành một tôn to lớn cổ ấn. Mà màu vàng kim cổ ấn bên trong chậm rãi tản ra một cỗ cổ lão mênh mông khí tức, phản phất là theo thượng cổ mà đến, làm cho người kinh hãi không thôi. Màu vàng kim cổ ấn cùng ấn phù hung hăng đụng vào nhau, một cỗ cường đại uy áp truyền đến, nhấc lên cự phong tướng Dạ Khanh Trần bạch bảo thổi ào ào rung động. Chấn áp. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt mở miệng, chấn áp hai chữ theo Dạ Khanh Trần trong miệng thoát ra, dường như ẩn chứa đại đạo chi âm. Không có khả năng. Chỉ thấy trong miệng ấn phù cùng Thiên Huyền ấn đụng nhau về sau, khói bụi tán đi, cái kia ấn phù vậy mà chậm rãi hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt khói bụi tiêu tán ở không trung. Mà cái kia màu vàng kim cổ ấn cũng một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay trở lại Dạ Khanh Trần trong tay bên trong. Không hổ là thượng cổ chí tôn khí. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, còn không nhận thua sao? Thạch Tử Minh giờ phút này áo bào lộn xộn, một đầu như thác nước tóc đen cũng là tản mát tại bên hông, chỗ mi tâm võ đạo thiên nhãn tựa hồ cũng có chút tảm đạm. Ta còn không có thua. Chương 27, trở thành tùy tùng. Thạch Tử Minh giận quát một tiếng, thân thể đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, ban đầu vốn đã có chút tảm đạm võ đạo thiên nhãn, giờ phút này một lần nữa lóe lên kim quang. Chỉ thấy một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên theo cái kia võ đạo thiên nhãn bên trong truyền đến. Cái kia võ đạo thiên nhãn bên trong phủ văn biến ảo, vô số phủ văn xen lẫn, nguyên một đám đại đạo cũng tại phủ văn chi hải bên trong du đãng. Võ đạo thánh quang. Thạch Tử Minh giận quát một tiếng, chỉ thấy chỗ mi tâm cái kia võ đạo thiên nhãn lóe ra từng trận kim quang. Từng đạo thật nhỏ phù văn cũng theo võ đạo thiên nhãn bên trong chui ra, sau đó một vệt kim quang cũng theo võ đạo thiên nhãn bên trong bắn ra. Kim quang kia bên cạnh còn vây quanh lít nha lít nhít tối nghĩa phù văn, mang theo một cỗ phá diệt nhất thiết khí tức hướng về Dạ Khanh Trần phong tới. Dạ Khanh Trần nhìn lấy đạo này có thể phá diệt nhất thiết võ đạo thánh quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một chút khinh thường. Như vậy ta thì dùng ngươi đáng tự hào nhất nhãn thuật đánh bại ngươi đi. Tịch diệt thần quang. Dạ Khanh Trần trùng đồng bên trong phù văn biến ảo, từng trận hủy diệt khí tức theo trùng đồng bên trong phát ra, một đạo tử kim quang mang theo một đôi trùng đồng bên trong bắn ra. Những nơi đi qua đều là cho tàn, cái này cố cường đại hủy diệt khí tức tựa hồ thì liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Thạch Tử Minh nhìn thấy cái này tịch diệt thần quang, tâm nhất thời mát lạnh, nhưng là thể nội linh khí không giảm chút nào. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình chợt bộc phát ra một cỗ cường hãn linh khí, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này dị thường dữ tợn. Mà võ đạo thiên nhãn giờ phút này bắn ra võ đạo thánh quang khí tức càng thêm cường đại, mang theo đánh đâu thắng đó chi thế hung hăng hướng về tịch diệt thần quang đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả hai đối banh ngay mắt, hư không cũng vì đó vỡ vụn. Mà cái kia tịch diệt thần quang thế như trẻ tre, mang theo kinh khủng hủy diệt khí tức, võ đạo thánh quang tiếp xúc trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Tịch diệt thần quang tình thế không giảm, thẳng đội vàng hướng về mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vô cùng chật vật Thạch Tử Minh phóng đi. Đáng giận. Thạch Tử Minh thở hổn hển, chỗ mi tâm võ đạo thiên nhãn giờ phút này ảm đạm vô cùng, thậm chí võ đạo thiên nhãn mí mắt đều đã bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Trong hai con ngươi phủ văn giờ phút này cũng không lại như thường ngày đồng dạng nhảy vọt, nguyên một đám đại đạo cũng là không lại du đãng. Ngay tại tịch diệt thần quang cách Thạch Tử Minh chỗ mi tâm đến mỉ lì mệt thời điểm đột nhiên biến mất. Ngươi thua. Dạ Khanh trần chầm chầm lấy trước mắt áo bào rách rưới, như thác nước tóc đen rối tung, nguyên bản tuấn lãng phi phàm khuôn mặt giờ phút này cũng là mặt mày xám xịt. Ta thua sao? Thạch Tử Minh co quắp ngã xuống đất, ngước nhìn không trung, trên mặt chậm rãi hiện ra một vẻ cười khổ. Nghĩ hắn đường đường thiên thần sơn truyền nhân, thiên thần tộc thần tử, xuất thế thời điểm dị tượng ngang ra, thiên đạo chi nhãn trên không trung đống nhiên xuất hiện, vừa ra đời liền xuất hiện thiên địa dị tượng, thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Nguyên bản hắn cho là hắn là đương thế vô địch, quét ngang đương đại, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà không nghĩ tới xuất thế trận chiến đầu tiên liền thua triệt để như vậy, chính mình chật vật không chịu nổi, thì liền võ đạo thiên nhãn bên trong mạnh nhất một kích võ đạo thánh quang đều bị Dạ Khanh Trần không tốn sức chút nào đánh tan. Nhưng là Dạ Khanh Trần lại không có bị thương chút nào, thần tử thì liền tóc đều không loạn, hắn giờ phút này đạo tâm thậm chí đều có một ít bất ổn. Bại bởi ta cũng không phải là xỉ đủ. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên đi đến Thạch Tử Minh bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần chỗ ngực bỗng nhiên lóe ra một đạo thiên quang, một cỗ chí tôn uy áp đột nhiên hiện lên. Thân thể bên cạnh còn đột nhiên thêm ra từng đạo thần ma chi khí ở chung quanh tràn ngập. Chí tôn cốt, bất diệt thánh thể. Thạch Tử Minh giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành cười khổ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn sẽ không địch lại Dạ Khanh Trần, không chỉ có chỉ là trùng đồng giả, vẫn là trời sinh chí tôn, thậm chí còn nắm giữ trong truyền thuyết bất diệt thánh thể. Bại bởi ta cũng không phải là xỉ nhục, ngươi cần phải coi như vinh diệu, dù sao ngươi thành công để ta đối với ngươi sinh ra hứng thú. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt cười cười. Thạch Tử Minh giờ phút này cũng cười, hắn nguyên bản nói coi như vô địch chi đạo, quét ngang cả đời, trấn áp hết thảy, nhưng khi hắn hôm nay bị Dạ Khanh Trần không tốn sức chút nào đánh tan về sau, hắn đạo tâm sắp phá nát. Mà giờ khắc này hắn tựa hồ một lần nữa tìm được một đầu mới đường. Tâm biến, nói biến. Hắn giờ phút này buông xuống, hắn biết mặc kệ hắn cố gắng như thế nào hắn cũng không vượt qua được Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần tam đại chí cường thể chất liền như là ba tòa cự đại thần sơn sừng sững ở trước mặt của hắn. Hắn liền muốn leo lên dũng khí đều không có, chớ nói chi là đem cái này ba tòa núi lớn đánh tan. Hắn bây giờ nói chính là chí cường chi đạo, hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đến càng mạnh. Thạch Tử Minh vô bạch bảo phía trên cho bụi, đứng người lên, sau đó cười nhạt một tiếng. Một đạo phù văn theo Thạch Tử Minh chỗ mi tâm chui ra, đó chính là Thạch Tử Minh bản nguyên ấn ký. Nếu là Dạ Khanh Trần hơi có chút ác ý, tiện tay một kích liền có thể đem cái này bản nguyên ấn ký phá hủy, như vậy Thạch Tử Minh liền một mệnh ô hô. Dù sao mỗi người bản nguyên ấn ký đều là cực kỳ yếu ớt, liền xem như một cái sơ nhập võ đạo tu hành giả đều có thể dễ như trở bàn tay đánh nát mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy trăm lần địch nhân bản nguyên ấn ký. Dạ Khanh Trần đôi mắt lóe lên, một đạo cổ lão ấn ký liền khắc ở Thạch Tử Minh bản nguyên ấn ký phía trên. Đây cũng là nô lệ ấn ký, Dạ Khanh Trần đem hắn nguyên thần bên trong một luồng bản nguyên khắc vào Thạch Tử Minh bản nguyên ấn ký phía trên sau. Thạch Tử Minh nhất cử nhất động, bất kỳ ý tưởng gì đều chạy không khỏi Dạ Khanh Trần náo hải. Dạ Khanh Trần lúc này chỉ phải vận dụng một luồng sát ý liền có thể đem Thạch Tử Minh bản nguyên ấn ký phá hủy, sau đó chém giết. Sau đó ngươi liền đi theo ta đi, làm vị bản đế tử tùy tùng, bản đế tử tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Dạ Khanh Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Thạch Tử Minh nhẹ gật đầu, thu về bản nguyên ấn ký, thành thành thật thật đi theo Dạ Khanh Trần sau lưng. Dù sao Thạch Tử Minh bây giờ trở ổn cho Dạ Khanh Trần tùy tùng, còn bị Dạ Khanh Trần gieo xuống nô lệ ấn ký, thiên thần tộc nếu là biết được tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Vì đoạt lại thiên thần tộc thể diện tất nhiên sẽ đem Thạch Tử Minh chém giết dùng để lộ hận. Thiên mệnh nhân vật chính bởi vì mất đi thiên huyền ấn, thiên lôi ấn không địch lại sát thần điện truyền nhân Nam Cung Tầm bị đánh thành trọng thương chạy trối chết, ký chủ thu hoạch được 2000 khí vận giá trị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, khiến Dạ Khanh Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Nghe xong hệ thống miêu tả, Dạ Khanh Trần đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nguyên bản nội dung cốt truyện hẳn là từ giật bởi vì một ít nguyên nhân cùng cái này Nam Cung Tầm chạm mặt sinh ra mâu thuẫn, sau đó đại chiến. Mà từ giật thu hoạch được thượng cổ truyền thừa, tay cầm hai đại thượng cổ chí tôn khí, lấy vô địch chi tư đánh tan Nam Cung Tầm. Mà bởi vì Dạ Khanh Trần xuất hiện, thượng cổ truyền thừa không khỏi không có thu hoạch được, hai đại chí tôn khí còn bị Dạ Khanh Trần cướp đi, thậm chí Từ Dật tự thân còn bị đánh thành trọng thương. Cho nên lúc này Từ Dật liền không địch lại Nam Cung Tầm lần nữa bị đánh thành trọng thương đào vong. Dạ Khanh Trần cười cười, không nghĩ tới người trong động ngồi, khí vận giá trị từ trên trời đến, thật là đẹp xì xì. Mà lúc này vô số thiên tiêu, đại thế lực truyền người cũng đã đi vào thái cổ bí cảnh khu vực trung tâm. Giờ phút này bọn họ nhìn lên trời thần tộc thần tử chính một mực cung kính đi theo Dạ Khanh Trần sau lưng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ Thạch Tử Minh hắn trở thành trùng đồng giả tùy tùng? Ông trời ơi, hắn nhưng là thiên thần tộc từ trước tới nay thiên phú thứ nhất yêu nghiệt đệ nhất thần tử a, không nghĩ tới hôm nay trở thành trùng đồng giả tùy tùng. Bọn họ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, mồm năm miệng mười thảo luận. Đông nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, tiên quang vần quanh, tướng mạo tuy nói thường thường không có gì lạ, nhưng là có một cỗ xem thường thương tiên, duy ta độc tôn càng bất phàm khí chất, bên cạnh bốn phía còn có nhàn nhạt tiên quang vần quanh. Hắn cưỡi một đầu 100 trượng bạch hổ, từ không trung bay tới. Ngươi chính là Trường Sinh Dạ gia trùng đồng giả?